Chương 107, bọn họ cùng chúng ta, mới là cũ á. Chương 107, bọn họ cùng chúng ta, mới là cũ á. Trăng đêm nhiễm lên sương, sương lạnh thẩm thấu xương. Mục Thanh Bạch co giúp ở đống cỏ khô bên trong. Trong tủ tất cả đều là kêu oan âm thanh. Mục Thanh Bạch. Lữ Khiên đi tới ngoài lao, xuyên thấu qua chật hẹp cây cột, nhìn qua co giúp ở bên trong Mục Thanh Bạch. Trong thoáng chốc, vị này tại Văn Đàn Đức cao vọng trọng lão giả, giờ phút này mới ý thức tới chính mình là lần đầu tiên nhận biết vị này quấy làm phong vân thiên tài Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch quay đầu liếc nhìn hắn, lại vùi đầu vào cánh tay bên trong. Lữ lao đầu à, Thịnh Thủy Hồ hiện tại thành người sao? Lữ Khiên cau mày, hắn tại trên người Mục Thanh Bạch không nhìn thấy một điểm đối tử vong sợ hãi, vậy hắn giờ phút này lại là bởi vì cái gì mà tinh thần xa suốt đâu? Lữ Khiên nhìn thấy phòng giam bên trong để đó một cái khay, trên khay để đó chính là không thuộc về trong lao ngục tinh xảo sơn hào hải vị mỹ vị, giờ phút này đặt ở thịnh yến đài cao sơn hào hải vị cũng bị kín một tầng lạnh xương, biểu thị đã từng cao cao tại thượng đều rất xuống phàm trần. Vậy hạ để cho ta tới hỏi ngươi, hoàng triều chu kỳ là có ý gì? Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, có thể đổi chết nhanh sao? Lữ Khiên lắc lắc đầu nói, ta đây không làm chủ được. Vậy liền đổi một cái làm được chủ nhân đến hỏi. Lữ Khiên ánh mắt rủ xuống tại trên mặt đất dao găm. Ngươi sợ chết sao? Mục Thanh Bạch lắc đầu. Lữ Khiên được đến trong lòng dự đoán đáp án, hài lòng gật đầu, ngươi tất nhiên không sợ chết, vì sao trong tù có một cái có thể kết thúc giày vò dao găm, cũng không dám động thủ. Nếu biết rõ rất nhiều người liền tự sát cơ hội đều không có, ngươi lại có một cái không sợ bị ngươi liên lụy bằng hữu, đưa tới một cái cơ hội như vậy. Ta không thể tự sát. Lữ Khiên cười nói, là sợ bị người đời sau mắng ngươi nhu nhược sao? Mục Thanh Bạch không có lại đáp lời. Thật rất đáng tiếc, ngươi vốn là một cái văn nguyên cực sâu thiên tài, có thể tại văn đàn thành tựu một phen khiến thế nhân ngưỡng vọng truyền thuyết, cũng có thể tại triều đình thực hiện chính mình chính trị khát vọng. Có thể ngươi cứ như vậy đoạn tuyệt đường lui, khiến người tức hận. Lữ lao đầu, thiên hạ sẽ không bởi vì người nào mà thay đổi. Lữ Khiên trầm mặc một lát, gật gật đầu, nói đúng lắm. Nói xong, Lữ Khiên quay người hướng đối diện phòng giam, mệnh hai tủ mở ra cửa tủ, đi vào đối với bên trong người thăm hỏi vài câu mới rời khỏi. Lão sư. Một thiếu niên người tiến lên đón. Lữ Khiên nhẹ giọng trấn an nói, giải sầu, phụ thân ngươi tại trong tủ không có việc gì. Quan Lâm tạ lão sư. An Quan Lâm trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹn nào, lão sư làm sao tại trong tủ ở thời gian dài như vậy? Có phải là phụ thân có chuyện cùng lão sư bàn giao? Ta gặp một vị khác cố nhân. An Quan Lâm giật mình nói, chẳng lẽ trận này đại án dính liễu nhiều người như vậy sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì đại nhân nhiều như vậy sẽ bị bỏ tù a? Không phải một chuyện, là hai việc khác nhau, nói không rõ ràng, đều xích mích ở cùng một chỗ. Ai, lão phu đến tiến cùng một chuyến. Ta là lão sư lái xe. Cái gì là hoàng triều chu kỳ? Nghe đến thanh âm này, Mục Thanh Bạch mở mắt ra, mở mịt nhìn trước mắt đen kịt một màu bên trong người. Mục Thanh Bạch cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, nhưng lại nghĩ không ra là ai, vì vậy meo mắt lại đưa tới. A, ngươi là binh bộ thượng thư. An Chấn Đào lạnh nhạt nói, bất tài An Chấn Đào cùng các hạ mở dạng đều là tù nhân, không còn là binh bộ thượng thư. Mục Thanh Bạch hậm hực nói, nguyên lai ngươi kêu An Chấn Đào a? Cái gì là hoàng triều chu kỳ? Mục Thanh Bạch cười cười nói, 300 năm một lần thay đổi. An Chấn Đào nhíu nhíu mày nói, tại sao là 300 năm? Ngươi dựa vào cái gì được đi ra kết luận? Mục Thanh Bạch cười cười cũng không trả lời, mà là tò mò hỏi, An thượng thư, ngươi rơi xuống loại này hoàn cảnh đều là từ ta mà lên, vì cái gì ngươi thật giống như không có chút nào phẫn nộ, nhìn thấy ta cũng bỏ tù, ngươi cũng không có chút nào hạ giận đâu? An Chấn Đào sắc mặt bình tĩnh, cho dù mặc áo tù nhân nhưng như cũng ngồi ngay ngắn như cầu lòng, ta biết người như ngươi khẳng định sẽ có một ngày như vậy, đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi cơ báng mà phẫn nộ, cũng sẽ không bởi vì ngươi thê thảm mà cảm thấy hạ giận. Hiện tại đến ngươi trả lời ta, vừa rồi Lữ Lao hỏi ngươi hoàng triều chu kỳ tại sao là 300 năm. Mục Thanh Bạch không nói gì. Vì sao không nói? Tiết kiệm chút khí lực đi, đêm còn rất lạnh, lãng phí thể lực cái này đêm liền gian nan. An Chấn Đào nghe vậy đứng lên, đi tới lao tù một bên, bỏ đi khoát trên người cầu ấm áo choàng, xuyên qua chỉ cho một cái cánh tay hàng rào khe hở, đem áo choàng ném tới Mục Thanh Bạch phòng giam bên cạnh. Mục Thanh Bạch hơi nghi hoặc một chút, từ chống không ấn cùng Giang Nam vụ án phát sinh về sau, gặp ta mỗi người đều hận đến muốn ăn sống nuốt tươi ta, ngươi lại đưa cho ta một kiện giữ ấm áo choàng. Mặc vào đi, ngươi là văn nhân. Mục Thanh Bạch cũng sẽ không giả mồm, bỏ qua đi vươn tay đem áo choàng nhặt trở về, đắp lên người sát thực ấm áp không ít. Cảm ơn a. Hiện tại có thể nói a. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, khó mà nói a, ngươi không thể làm chủ cho ta một cái thông khoái, ta nếu là nói với ngươi, ta phải gặp lăng trì đó chính là ván đã đóng thuyền. An Chấn Đào nói, tất nhiên ngươi bị bỏ tù, như vậy ta có lẽ rất nhanh liền sẽ ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ tại trước mặt bệ hạ thay ngươi cầu tình. Mục Thanh Bạch kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta biết ngươi làm tất cả cũng không phải là không có ý nghĩa làm loạn, ta liền tại phòng giam của ngươi đối diện, hòa thượng nói ta đều nghe thấy được, ta cảm thấy hắn nói đến không phải không có lý. Bắt người tay ngắn, Mục Thanh Bạch cũng có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, nói ra, ta rất khó mở miệng, bởi vì đây là ta sau cùng con bài chưa lật, trừ phi ngươi xin thể. Ngươi dạng này âm hiểm xảo trá người cũng sẽ tin lời thề. Mục Thanh Bạch cười nói, nếu như là ta lời thề, liền xem như đánh chết ta ta cũng sẽ không tin, thế nhưng ngươi lời nói, ta tin. Bởi vì các ngươi thời đại này người coi trọng nhất chính là nhân nghĩa lễ trí tín, nếu như muốn ngươi làm trái lời thề, ta cảm thấy ngươi tình nguyện đi chết. An Chấn Đào nhẹ gật đầu, xem như là thừa nhận Mục Thanh Bạch lời nói. Ta An Chấn Đào xin thề. An Chấn Đào không hiểu nhìn chăm chú. Ngươi đi theo ta nữa à? Ngươi An Chấn Đào dùng ngươi An gia liệt tổ liệt tông chi danh, còn có cả nhà lớn bé, như ngươi làm trái lời thề, phụ mục thanh bạch, vậy các ngươi họ An cả nhà chết không yên lành, nam chết, nữ làm kỹ nữ, sinh con ra không có lỗi, sinh nữ nhi có khôn khôn. Dù là An Chấn Đảo bực này định lực, nghe đến tiên này ác độc đến cực điểm lời thể, cũng nhịn không được khỏe mắt run rẩy, nổi gân xanh. Quả nhiên là cái vô sỉ khốn nạn, ngươi cũng quá ác độc. Mục Thanh Bạch giang tay ra, không có cách, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là lòng nghi ngờ quá nặng, dù cho uy tín của ngươi rất tốt, ta cũng chỉ dám làm 2 phần tín nhiệm, còn lại 8 điểm phải dựa vào ác độc đến gót. An Chấn Đảo cắn răng, sửng sốt nói không nên lời. Hiện tại là ta hỏi, còn có Lữ Lao đến hỏi, ngươi không nói, nhất định muốn đợi đến Hình Bộ Đại Lao Đường Quan đến hỏi, ngươi mới bằng lòng nói. An Thượng Thư, ta hiện tại là cái lăng trì tử tù, bọn họ sẽ không đối ta dùng hình, ta nếu là sắp bị tử hình phía trước chết rồi, bọn họ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mục Thanh Bạch, trên đời này không phải chỉ có ngươi một người thông minh. Mục Thanh Bạch yếu ớt mà hỏi, cái kia áo choàng trả lại ngươi. Nói là nói như vậy, nhưng Mục Thanh Bạch đem áo choàng che phủ xít sao, một điểm cởi ra còn nhân ra ý tứ đều không có. An Chấn Đào lo lắng tại trong tù lỗ bước, tại một mảnh tê oan âm thanh bên trong, Mục Thanh Bạch lại cảm giác cái này chát chát tiếng bước chân để cho người phiền lòng. Lịch sử. An Chấn Đào đột nhiên dừng lại, cầu chứng đạo, một cái triều đại khai quốc đến diệt vong, ngươi cho rằng sẽ không vượt qua 300 năm. Tất nhiên đối phương đoán được, cái kia cũng không có gì tốt che giấu. Mục Thanh Bạch rất thẳng thắn nói, lợi hại. Hoàng triều chu kỳ cái này khái niệm bị nói ra, chỉ cần liên tưởng một cái rất nhanh liền có thể hiểu được, cái này không có gì khó khăn. Khó khăn là chống không ấn cùng Giang Nam án cùng Hoàng triều chu kỳ có quan hệ gì. Ngươi muốn biết, liền tự mình đoán a. An Chấn Đào rơi vào trầm tư, đại ân hoàng triều cùng mặt khác khai quốc hoàng triều khác biệt, vậy hạ vốn là hoàng thất, chỉ là đăng cơ tại nguy nan bên trong, đổi quốc hiệu là vì mở thái các ý, nhưng thực tế hoàng triều tất cả đều kế thừa tại trong loạn thế cũ hoàng triều. Mục Thanh Bạch không khỏi giật mình, An Thượng Thư vậy mà có thể suy tính đến một bước này, tư duy linh hoạt rất khó để người không kinh hãi. An Chấn Đào đột nhiên linh cảm chợt hiện, Văn Thần. Là Văn Thần. Đương kim bệ hạ vốn là hoàng thất, cho nên đăng cơ đại bảo thậm chí có thể nói là kế nhiệm, danh chính ngôn thuận. Quốc gia nội tình là kế thừa tại cựu triều, Văn Thần cũng là kế thừa tại cựu triều. An Chấn Đào ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn gần Mục Thanh Bạch, ngươi là có hay không cho rằng, đại ân hoàng triều nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã vào tuổi già. Mục Thanh Bạch biểu lộ càng thêm kinh ngạc. An Chấn Đào đã theo Mục Thanh Bạch trong sự phản ứng được đến đáp án, ngay sau đó lại ném ra kế tiếp vấn đề, là vì đám này Văn Thần sao? Mục Thanh Bạch thu thập xong vẻ mặt kinh ngạc, tại đen tối trong tù phát ra mấy tiếng than nhẹ cười. An Chấn Đào có chút ngoài ý muốn, đúng không? Này sẽ là cái gì? Chính mình đoán. An Chấn Đào có chút thất hồn lạc phách dựa vào bên tường ngồi xuống, trong miệng thì thầm cái gì? Mục Thanh Bạch đổi cái tư thế ngủ cuộn tròn, hắn là không còn dám đối An Chấn Đào làm nhiều đáp lại, cái này ra hỏa quá thông minh, thật sợ không cẩn thận, chính mình quần lót đều bị đối phương lật ra tới. Ầm. Một tiếng nổ vang. Doa Mục Thanh Bạch khẽ run rẩy. An Chấn Đào đào nhà giam hàng rào, hai mắt đỏ thâm thần tình kích động, ta hiểu, ngươi cảm thấy không chỉ là quan văn, còn có võ tướng. Văn Thần võ tướng. Bọn họ cùng chúng ta đều là quốc gia này cũ a. Đúng hay không? Chương 108, phí công giấy rủa chương 108, phí công giấy rủa Mục Thanh Bạch quay mặt qua chỗ khác giả vờ ngủ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn âm thầm thề nếu là còn có về sau, ngàn bạn cũng không thể lấy chức vị lấy người, ai nói binh bộ thượng thư là không có não quân nhân. Bởi vì một kiện áo choàng, bị người đem quần lót đều móc ra nhìn. Ngươi không nói lời nào, chứng minh ta nói đúng. Chống không ấn nhằm vào võ tướng, Giang Nam án nhằm vào quan văn, hai chuyện này đều là ngươi loại bỏ cũ bệnh giữ sở thiết hạ cục, cái này chẳng lẽ cũng là bệ hạ ý tứ sao? An Chấn Đào trừng đỏ trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối Mục Thanh Bạch, hắn không yêu cầu xa về Mục Thanh Bạch trả lời, chỉ muốn từ Mục Thanh Bạch trong sự phản ứng tính ra chính xác phán đoán. Đáng tiếc quá đen, Mục Thanh Bạch co do bất động, thật giống như chết hẳn giống như. Ha ha ha. Khả năng này không phải bệ hạ ý tứ, là ngươi ý tứ. Trong mắt của ta, ngươi là trong tay bệ hạ một thanh đao, thế nhưng ngươi thanh đao này thoát ly bệ hạ khống chế, cho nên ngươi bị bỏ tù còn muốn bị lăng trì nỗi khổ. Mục Thanh Bạch chậm rãi từ đống cỏ khô bên trong rời đến phòng giam bên cạnh, cùng đứng An Chấn Đào đối mặt. Ngươi cuối cùng nguyện ý đi ra nhìn thẳng vào ta. Dù sao đều muốn bị ngươi đoán được, giả chết không có ý nghĩa gì. An Chấn Đào cười lạnh nói, có lẽ ngươi từng bởi vì Giang Nam một án cùng bệ hạ không như mà hợp, nhưng ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Bệ hạ còn cần chúng ta lớp này huynh đệ, thiên hạ đại thế mặc dù đã định, nhưng bây giờ ngoại hoạn không ngừng, nội ưu còn tại. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, An Thượng Thư, đây là ngươi ý nghĩ hay là toàn bộ võ tướng tập đoàn ý nghĩ? An Chấn Đào sững sờ, cái gì? Nếu như đây là toàn bộ võ tướng tập đoàn ý nghĩ, vậy cái này chính là tai họa bắt đầu. Phải biết, hoàng triều có hay không yên ổn, là quyết định ở thần tử cần thiên tử, mà không phải thiên tử cần thần tử. Ngươi lại có lá gan cho rằng thiên tử cần các ngươi đám này thần tử? Ý nghĩ này một khi bị thiên tử biết, như vậy quốc gia này nội ưu liền từ giặc cỏ làm loạn, biến thành bình loạn các ngươi. An Chấn Đào một trận bất khả tư nghị nhìn xem Mục Thanh Bạch, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Quan Văn tập đoàn vì sao lại bị Giang Nam án giật xuống nước? Bởi vì thiên tử biết bọn họ ý nghĩ, bọn họ tự phụ cho rằng thiên tử không có văn thần cùng muốn thiệt, liền không cách nào quản lý thiên hạ. Mà bây giờ các ngươi cùng bọn hắn là giống nhau. An Chấn Đào chậm rãi ngồi liệt đến lạnh buốt trên mặt đất, nguyên bản uy nghiêm trên mặt xuất hiện thất thần kinh ngạc. Có thể phía trước dùng huyết phấn chiến chỉ vì bảo vệ gia quốc tướng sĩ, bọn họ đều là có máu có thịt nam nhi lang a. Ta chưa bao giờ có dạng này đi quá giới hạn ý nghĩ. Đương kim bệ hạ tuy là nữ tử, nhưng nàng thật là ta gặp qua nhất anh minh thần võ quân chủ. Ta đi theo nàng chỉ là vì thiên hạ thái bình mà thôi. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, hắn tin tưởng An Chấn Đào nói là thật tâm lời nói. Ân Vân Lan đúng là hiếm thấy anh chủ, nàng có tài hơi, có kiến giải, tại thời điểm cần thiết có thể lãnh gốc, có thể vô tình, có được chính mình lý tưởng khát vọng, trọng yếu nhất chính là nàng đầy đủ tuổi trẻ, kém nhất mới là nàng hoàng thất thân phận. Đương nhiên, có hoàng thất thân phận mới là nàng có thể hiện ra tài hoa tiền đề. Có lẽ hoàng triều chu kỳ cái này khái niệm tại ta phía trước không có người đề xuất qua, nhưng có khả năng nữ đế cũng ý thức được, cho nên nàng mới sẽ trong bóng tối đẩy tới Giang Nam quốc sách, nàng hiểu rõ trừ cũ kỳ mục nát, có thể là nàng cũng sợ à. Sợ cái gì? Sợ quyết đoán phía dưới, lòng người bàng hoàng, thiên hạ lại loạn, nàng sợ đập nồi dìm thuyền về sau thuyền liền nặng. Cho nên nàng nhất định sẽ giết ta có thể bình người trong thiên hạ giận, văn thần có lẽ cũng có thể được nhất định ngăn chặn, thậm chí binh quyền cũng có thể được đến tiến một bước cắt giảm. Mục Thanh Bạch mỉm cười mặt hướng An Chấn Đảo, đây chính là ta mưu định. An Chấn Đảo con ngươi hơi co lại, lấy lòng sinh sôi ra một loại sợ hãi khó tả. Mục Thanh Bạch rõ ràng chỉ là quận tại cái kia, yếu đuối đến giống như bóp liền chết, nhưng lại cho người một loại hít thở không thông đáng sợ. Ta nghĩ lấy hoàng triều chu kỳ đổi một cái chết nhanh, nhưng không nghĩ tới nàng hay là sợ đến không còn dám nghe. Ta hiểu được. Ngươi cảm thấy hoàng triều chu kỳ là 300 năm một lần thay đổi, ngươi ý đồ đem cũ văn thần cùng mới văn quý loại bỏ, đặt tới trong chính nghiêm túc hướng mục đích, dùng cái này nặng điều hoàng triều chu kỳ. Dạng này đại ân hoàng triều có thể sống được lâu hơn một chút, thiên hạ có thể bình yên đến lâu hơn một chút. Mục Thanh Bạch bình tĩnh nhìn qua hắn, có lẽ đi. Ta không muốn có lẽ, ta muốn phải hoặc là không phải. Nhìn chung lịch sử, mới hoàng triều mở nhất định nắm giữ dân tâm sở hướng, vậy hạ làm đến. Mới hoàng triều quân chủ nhất định có rộng lớn khát vọng, vậy hạ cũng làm đến. Mới hoàng triều nhất định có. An Chấn Đào thấp giọng nhớ kỹ, đang tìm đại ân hoàng triều vì sao không phù hợp một cái mới hoàng triều chứng cứ. Mục đại nhân. An Chấn Đào đột nhiên ngẩng đầu, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi có thể thay ta cầu một cái thông khoái sao? An Chấn Đào trầm mặc một lát, ta cũng chỉ là cái tù nhân, ta làm sao dám hứa hẹn nhất định làm được. Một đêm này khó ngủ, không biết qua bao lâu, có người đến, bọn họ đem phòng giam đối diện An Thượng Thư mang ra ngoài. An Chấn Đào mang theo gông xiềng, liếc nhìn Mục Thanh Bạch, nói, ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, có thể hay không cho cái chậu than? Hy vọng ngươi thật sự là vì thiên hạ có thể bình yên đến lâu hơn một chút. An Chấn Đào thở dài, đối Cấm Quân nói ra, có thể hay không cho hắn một cái chậu than? Cấm Quân lạnh lùng nói ra, An đại nhân, ti chức không quản lao ngục, ý là không được, chết còn hắn đáng đời. An Chấn Đào thương hại nhìn xem Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân, thế nhân đều là ngu dốt, lý giải không được ngươi thâm ý, ngươi sinh thời không thấy mình bố cục kết quả, làm như vậy thật đáng giá không? Mục Thanh Bạch lập tức khó chịu, An thượng thư, ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không phải? Ta mặc dù nhục thể tại nhà giam, nhưng tinh thần đã nghiền ép các ngươi. Ha ha. Bệ hạ, An thượng thư ở ngoài điện chờ. Triệu hắn đi vào. Phùng Chấn vội vàng đi ra, lại vội vàng đi vào. Người đâu? Ân Vân Lan hơi nhíu mày. Bệ hạ, An thượng thư có một chuyện mời bệ hạ chuẩn đồng ý, nếu không hắn nguyện ở ngoài điện quỳ hoài không dậy. Ân Vân Lan đột nhiên đứng lên, khuôn mặt đột nhiên lạnh. Minh Ngọc trong lòng máy động, thầm nghĩ không tốt. Ân Vân Lan thân là thiên tử, hoàng quyền tôn nghiêm lại nhiều lần gặp phải khiêu khích, hiện tại là một điểm liền nổ, chỗ nào chịu được thần tử thẳng thắn căng rán. Cái này sẽ bị coi là bức thoái vị. Minh Ngọc đội vàng tại Ân Vân Lan mở miệng phía trước nói ra, bệ hạ, An thượng thư vốn là quân nhân tính thẳng, một lòng nghĩa quốc, không bằng liền nghe một chút An thượng thư sở cầu sự tình, làm định luận lại a. Ân Vân Lan liếc xéo một cái nàng, Minh Ngọc đội vàng đem đầu chôn đến thấp. Ân Vân Lan thản nhiên nói, bệ hạ, An thượng thư khuyên can mời miễn Mục Thanh Bạch tội chết. A, quỳ đi. Bệ hạ. Minh Ngọc vừa vặn mở miệng, liền cảm nhận được Ân Vân Lan bén nhọn ánh mắt đánh tới. Minh Ngọc, ngươi một cây đao này, làm sao cũng nói với người khác lời nói. Minh Ngọc bất đắc dĩ ngậm miệng. Ngoài điện, Lữ Khiên chậm rãi đi tới bên cạnh An Chấn Đào, nói, An đại nhân, đứng lên đi. An Chấn Đào ngẩng đầu nhìn Lữ Khiên, Lữ lão, Mục Thanh Bạch tội tại đương đại, hiệu quả và lợi ích thiên thu. Lữ Khiên nhẹ gật đầu, đoán được, đáng tiếc đoán được phải có điểm mượn. Tất nhiên ngươi ta đều đoán được, vậy hạ như vậy anh chủ, tỉnh táo phía sau cũng đoán được. Cái kia vì sao? An Chấn Đào kinh ngạc hỏi. Lữ Khiên ngắt lời nói, bởi vì giá trị cái này đầu gió, vậy hạ là không thể sai, cũng sẽ không sai. Tất nhiên bệ hạ nói hắn đáng chết, vậy hắn nhất định đáng chết, nếu không chính là dạy người trong thiên hạ lên án, lòng lang dạ thú người sẽ lại nhấc lên sóng to. An Chấn Đào thở dài, Mục Thanh Bạch, quá cấp tiến. Lữ Khiên thở phào một ngụm trọc khí, cho nên thiên hạ này dung không được hắn. Có thể cầu bệ hạ ban cho hắn một cái thông quái sao? Không được, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nói lăng chỉ liền lăng chỉ. Đáng tiếc a, nhưng cũng không phải không có cách nào. Chương 109, sắp bị tử hình. Chương 109, sắp bị tử hình. Giang Nam án tựa như là thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ, căn bản không có lật lại bản án khả năng. Lấy văn công đảng cầm đầu hộ bộ cùng với một bộ phận địa phương châu huyện quan viên nhộn nhịp bị bỏ tù, không ít người cả nhà liên đới. Những này sống an nhàn sung sướng quan văn chỗ nào chịu được chờ chết dày vò. Thậm chí có ít người không đợi ra hình tra tấn, liền đem chống không ấn án một vài thứ toàn bộ đều bàn giao, chỉ cầu mạng sống. Mạng sống là không thể nào sống sót, vụ án lớn như vậy, có thanh tỉnh người muốn dùng chính mình biết, cùng triều đình đổi một cái người nhà dáng trước thứ, nhưng ra hình tra tấn phía sau cũng đều toàn bộ đều tiết lộ đi ra. A, văn đại nhân, có thể tại cái này trong nhà giam nhìn thấy người, thật sự là như một xuân phong a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Văn công đảng nghe đến thanh âm này, đột nhiên bạo khởi, lay phòng giam hàng rào gầm thét, Mục Thanh Bạch, ngươi còn cười được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Thanh Bạch đáng thương nhìn xem hắn, ngươi thật sự là ta những ngày này gặp qua nhất thê lương một người, rõ ràng cái gì nổi đều cóng, nhưng đối chân tướng hoàn toàn không biết, ngươi tội gì à? Đưa Văn Công đản bỏ tù hình bộ đường quan ở một bên cười lạnh, giống như ngươi. Mục Thanh Bạch làm ra kinh hãi thần sắc, hoa, giống như ta. Ta có thể là Lăng Chỉ a. Văn đại nhân, Lăng Chỉ có thể bị giả tội. Văn Công đản bất lực cùng nộ, tê ba gọi bậy, dẫn tới ngục đầu một trận đánh roi, hắn đau đến nằm rạp trên mặt đất, trong miệng còn nhớ kỹ chửi mắng. Mục Thanh Bạch lắc đầu đối ngục đầu nói ra, hắn tiếp thụ không được chênh lệnh cao như vậy xung kích, các ngươi xem trọng hắn, tuyệt đối đừng để hắn tự sát, nếu không tại Lăng Chỉ trên sân ta muốn ít người bạn. Ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Quả nhiên như Mục Thanh Bạch đoán. Chậm chút thời điểm, Văn Công đản liền thấy phòng giam bên trong cùng khoản giường đá. Phanh. Văn Công đản đột nhiên đứng dậy đụng đầu vào trên giường đá, cả người bỗng nhiên ngửa về đằng sau, thẳng tắp ném xuống đất. Mục Thanh Bạch kinh hãi, người tới a, Lăng Chỉ phạm sợ tội tự sát. Văn Công đản thân thể run một cái, một lát sau lại bò lên, sờ lên trên đồ máu, thậm chí không rõ tiếp tục xem giường đá. Mục Thanh Bạch nhìn xem sợ hãi, tiểu hòa thượng nói quả nhiên không sai, được một cái quả nhiên không chết được, cái này tiểu hòa thượng còn quá rõ ràng rồi đấy. Văn Công đản, là ta đem các ngươi quan văn tập đoàn khai ra. Giang Nam một án vốn chính là ta cùng bệ hạ mưu đồ, các ngươi đốt hoa màu hủy ruộng đồng, tất cả đều tại trong kế hoạch. Văn Công đản phút chốc quay người, nhìn chòng chọc vào Mục Thanh Bạch. Là ngươi, ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi cái nuôi không quen xuất sinh, ngươi làm như thế, đối ngươi có chỗ tốt gì? Mục Thanh Bạch nhìn xem hận không thể đột phá lồng giam tới bóp chết chính mình Văn Công đản, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy ngươi như thế có sức sống, có thể quá tốt rồi. Ngươi cái đồ chết tiệt, ngươi làm như vậy không phải cũng hay là rơi vào kết cục như thế? Ngươi đến cùng sở cầu vì sao? Mục Thanh Bạch cười nói, Văn đại nhân, ngươi đừng nội nhà, ta chắc chắn sẽ không chết, ta là nữ đế đao trong tay, nữ đế đao trong tay phạm là còn có thể giết người, vậy liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Ngươi yên tâm, ngươi hôm nay Lăng Chỉ, ngày mai ta liền đưa quan văn tập đoàn những người khác đến bước ngươi góp chân. Văn Công đản bô chửi ầm lên, Mục Thanh Bạch vừa lòng thỏa ý không tiếp tục để ý Văn Công đản. Văn Công đản còn tại chửi ầm lên, trong thủ đã có ngục tốt trao đổi ánh mắt, lặng lẽ rời đi. Cái này hình bộ đại lao là ra không được, thế nhưng rõ là có thể lộ ra đi. Mục Thanh Bạch cũng không tin hắn lần này làm như thế to con vụ án, quan văn tập đoàn sẽ không đối với chính mình có chỗ kiêng kỵ. Phóng ra tiếng gió, nói hắn Mục Thanh Bạch là nữ đế đao trong tay, tuyệt không có khả năng như vậy tại quan văn tập đoàn chốt cùng. Có khả năng hay không, quan văn tập đoàn sẽ phái người đến trong tù ám sát hắn. Sai tung khả năng không lớn, hắn là cao vị người, là người thông minh, có khả năng, nhưng không nhiều, càng có khả năng chính là những người khác. Tả hữu người ngu hành động, kiểu gì cũng sẽ là lòng nghi ngờ. Mục Thanh Bạch, ta giết cả nhà ngươi. Ta giết. Mục Thanh Bạch móc móc lỗ tai, bất mãn kêu lên, yên tĩnh. Người lớn như thế, có thể hay không chứng chặt một chút? Ta. Văn Công đản hai mắt lật một cái, đã hôn mê. Mục Thanh Bạch không thể làm gì thở dài, ngày mùa thu luôn là đen đến đặc biệt nhanh, hắn lại cuốn chặt lấy áo choàng. Mục Thanh Bạch tại trong tù phát luôn bừa bãi, nói chính mình là nữ đế đao. Câu nói này không có đưa đến Sài Tướng phủ, bởi vì tại trong lao ngục cơ sở ngầm cấp quá thấp, cũng bởi vì Sài Tướng gần đây đều đóng cửa không ra. Người sáng suốt đều biết rõ, Sài Tướng đây là tại bo giữ mình, hiện tại thế cục không rõ ràng, bỏ xe giữ tướng là thông minh nhất cách làm. Bất quá câu nói này, ngược lại là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đều nói trong tù lại cái nhân vật khó lường. Người thông minh trốn đi, mà người ngu bọn họ cảm thấy chính mình tại người thông minh dẫn đầu xuống đã biến thành người thông minh, cho nên tại người thông minh không có ở đây thời gian bên trong, chính mình làm một cái tự cho là vô cùng thông minh, kỳ thực thật quá ngu xuẩn quyết định. Ngụy Ngưng Dương phủi xuống đi trên áo hàn ý, cầm trong tay một cái từ hài đồng trong tay thu đến cây gậy, tại hình bộ đại lao phía trước trên đường ngồi xuống, ta liền ngồi tại chỗ này, các ngươi dám đến, liền chết. Lời này để hình bộ đại lao nhìn đằng trước trông coi quan binh khẩn trương lên. Chỉ xem bóng lưng liền biết cái này che mặt nữ tử mạnh đến mức đáng sợ. Đối phương không có động tác, bọn họ cũng không dám động, chỉ có thể để người đi lặng lẽ tìm đến cứu binh nhân viên. Nhưng chờ phe mình nhiều người đứng lên, đã thấy đối phương cũng không nhúc nhích ngồi ở kia. Hình bộ đại lao phía trước, cấm chỉ lưu lại, nhanh chóng rời đi. Có người nổi lên khí thế, hướng về phía trước hô lớn một tiếng. Ngụy Ngưng Dương thản nhiên nói, ta ngồi nơi này không thuộc về hình bộ đại lao phạm vi quản hạt. Quan binh lại hô, cô đương, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, ngươi có thể không cần cướp mục a. Ngụy Ngưng Dương ngữ khí chuyện đương nhiên, ta biết đạo tiết mục phạm pháp, ta sẽ không cố tình vi phạm. Ta nhận ủy thác của người, chỉ ở nơi này nghỉ ngơi đến hừng đông, các ngươi có thể đi thông báo cấm quân trước khi đến, ta tại cái này không ai dám tới. Các quan binh nào dám có nửa điểm lười biếng, nhân viên một cái bó đuốc, tại đại lao trước cửa nửa bước không dám rời đi. Bất quá Ngụy Ngưng Dương đề nghị, bọn họ ngược lại là nghe lọt được, rất nhanh có người cưỡi ngựa đi bẩm báo cấp trên quan biên. Qua một canh giờ, cấm quân mới đến hình bộ đại lao tiếp quản án phòng. Chờ cấm quân đến lúc, hình bộ quan binh mới buông lòng xuống, tại trong lúc này, cũng không có người nào xuất hiện tại hình bộ đại lao phía trước, trong con mắt của mọi người, uy hiếp lớn nhất chính là nữ tử này. Hình bộ quan binh đội vàng tiến lên hồi báo, vừa nghiêng đầu lại phát hiện, hình bộ đại lao phía trước đã không có Ngụy Ngưng Dương thân ảnh. Mục Thanh Bạch đau khổ chờ 3 ngày, cũng không có chờ đến người ám sát chính mình. Hắn sửng sốt không nghĩ minh bạch, chẳng lẽ Sài Tướng dưới tay đám này quan văn, thật không có một cái là ngu xuẩn sao? Mãi đến sắp bị tử hình một ngày này, có cấm quân đến mở ra Mục Thanh Bạch cùng Văn Công đạn phòng giam. Văn Công đạn mặt xám như tro, một mực lẩm bẩm không có khả năng, Sài Tướng nhất định sẽ cứu hắn. Mục Thanh Bạch bị trên kệ xe chở tù, cùng Văn Công đạn một trước một sau, áp đi pháp trường. Văn Công đạn bị áp lên hình đài, tại một cái trên mặt cọc gỗ chói tốt. phía dưới vây đầy xem náo nhiệt bách tính. Hành hình quan tại chỗ niệm tụng sử quyết chiếu lệnh, liệt kê văn công đảng tội ác. Dân chúng hô to thiên tử thánh minh, lại một cái đại tham quan bị chém. Văn công đảng người nhà liền tại một bên, bị đồng loạt áp tại máy chém, từng cái kêu cha gọi mẹ, không ít người đang thét gào chửi mắng văn công đảng. Hành hình. Chương 110, không có thái sư ấn thái sư tấu chương chương 110, không có thái sư ấn thái sư tấu chương bắc cảnh nhiệt độ không khí cực thấp, gió cực kỳ khô khan, thổi đến mặt người đau rát. Quan thành bên ngoài chính là mênh mông vô bờ bình nguyên, dưới thành một mảnh hỗn độn. Tòa này quan thành không có danh tự, nhưng về sau có người nói nhất định muốn có cái danh tự xưng hô nó. Vì vậy không có cái gì văn hóa vùng sát biên giới người đem nó gọi thành Lam Thành. Từ khi mục tướng quân dẫn đầu đại quân ra khỏi thành nên địch, tại quan ngoại bị quân địch chủ lực bay thẳng nội địa, chỉnh quân bị đánh tan về sau, làm thành thời gian một mực không dễ qua. Quân địch cụ thể số lượng còn không rõ ràng, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, quân nhu chẳng biết tại sao đột nhiên hết sạch sức lực. May mà phía trước quân nhu chuyển bù đắp được rất thuận lợi, hiện nay trong quân còn có thể kiên trì, nhưng binh lực thiếu nghiêm trọng tình huống vẫn như cũ vẫn tồn tại. Quân địch đã dọc theo đường biên giới tìm kiếm có thể đột phá lỗ thủng, tiểu cổ bắc địch trinh sát vượt qua sơn lâm, ý đồ tìm tới có thể cung cấp đại quân đột nhập, hay là có thể cung cấp tiểu cổ binh lực chui vào đường tắt. Nếu không phải trấn Bắc Vương phủ kịp thời phái viện quân tọa trấn, không phải vậy cái này liên quan thành sợ là muốn phá. Theo lý thuyết, Mục Phi Ảnh loại này tự tiện dẫn đầu đại quân xuất chinh hành động, là nếu bàn về tội. Nhưng liền tính theo tội lớn nhất luận sự, cũng bất quá chính là chém đầu cả nhà, có thể khi đó hắn cả nhà đều tại quan ngoại. Cũng còn tốt, vương gia đích thân đến, nếu không nội thành lòng người bàng hoàng, quân tâm bất ổn. Trấn Bắc Vương Tần Hương, năm hơn hương cái, nhưng như cũ tinh thần phân chấn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hắn là đại ân hoàng triều một cái duy nhất khác phái vương, từ tiên đế hướng liền thụ phong đến đây, thế hệ trấn thủ Bắc Cương, có quyền thế tập. Tần Thương đem Tang Mục Bắc gọi đến Lâm Thời Vương phủ, đem triều đình văn thư đưa cho hắn nhìn. Viện quân của triều đình sắp đến, lính liên lạc đi trước đến. Tang Mục Bắc liền vội vàng hỏi, vương gia, kinh thành bên kia đến cùng làm sao vậy? Đường tiếp tế xảy ra vấn đề gì? Mặt tướng nhiều lần khiến người đi cho An Thượng Thư tin, đều không được hồi âm, có phải là An Thượng Thư cũng xảy ra chuyện? Kinh thành chuyện bên kia, bản vương cơ bản biết cái gì tình huống. Tần Thương thở dài, xảy ra chuyện lớn. Mục Bắc, kinh thành ra phong ba, làm thành càng không thể lại ra loạn gì. Bất kể nói thế nào, viện binh đến liền tốt. Vương gia vì cái gì vẻ u sầu không dương? Kinh thành ra hai quặp vụ án. Bất quá chỉ là hai quặp vụ án, có cái gì đáng giá vương gia ngài lo lắng? Tần Thương thở dài, một quặp là văn án, một quặp là võ án, văn võ bá quan đều có một số đông người bởi vậy bị liên lụy, quan văn tịch thu tài sản và giết cả nhà người không phải số ít, võ tướng tạm thời không được thông tin. Tang Mục Bắc giật nảy mình, vụ án lớn như vậy, chẳng lẽ nói An Thượng Thư cũng bởi vậy nhận lấy liên lụy? Hắn là binh bộ thượng thư, cũng thuộc về quan văn hàng ngũ a. Tần Thương lắc đầu, nên nói chính sự, lần này viện quân đến, còn mang đến một cái phiền toái, tìm ngươi đến, là muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Tang Mục Bắc trong lòng một cái lộ bộ, chặn lại nói, nếu là đại sự, mặt tướng toàn bằng vương gia định đoạt chính là. Tần Thương bật cười nói, tiểu tử ngươi, nếu là việc nhỏ, như thế nào lại để bản vương lo lắng? Tang Mục Bắc cười làm lành nói, vương gia mắt sáng như đuốc, mặt tướng trong lòng suy nghĩ chút gì đó tiểu tâm tư, đều chạy không thoát vương gia ngài mắt nhà. Tần Thương đem kinh thành hai quặp vụ án cùng Tang Mục Bắc nói một lần. Tang Mục Bắc lấy làm kinh hãi, liên quan lớn đều chết tại lăng trì. Văn công đảng bị bên đường chấp hành, cả nhà chém đầu, tịch thu gia sản. Bị phán xử lăng trì kỳ thật có hai người, hai vị đại quan. Chẳng lẽ là An Thượng Thư? Không trách Tang Mục Bắc như thế đoán, thực sự là cái này một văn một võ hai kiện vụ án, văn đã có hộ bộ thượng thư văn công đảng bị lăng trì, cái kia võ có thể cùng văn công đảng đánh đồng, cũng chỉ có đem cửa xuất thân an trấn đảo. Không phải hắn, một người khác liền tại lần này viện quân trong đội ngũ. Cái gì? Mục Thanh Bạch, lục phẩm ngự sử đại thị ngự sử, giang nam án cùng chống không ấn án phía sau màn sử dụng tay. Tang Mục Bắc vừa sợ vừa giận, chính là người này hãm hại chúng ta trùng can nghĩa đảng tướng sĩ. Thần Thương lạnh nhạt nói, hãm hại? Không coi là hãm hại à, làm chính là làm, hắn chỉ là ở sau lưng đẩy võ tướng tập đoàn một cái, thật muốn truy đến cùng đứng lên, hắn là công kích chúng ta. Tang Mục Bắc sững sờ, càng tức giận hơn, cái này so hãm hại còn muốn ác liệt. Thần Thương nhẹ nhàng nâng chén trà lên, chậm rãi nói ra, hiện tại có một cái vấn đề, giết hay không? A. Tang Mục Bắc ngây ra một lúc, bệ hạ không phải đã phán xử hắn lăng trì xử tử sao? Chẳng lẽ? Tang Mục Bắc nói đến đây, sắc mặt trở nên khó coi, chẳng lẽ lăng trì xử tử lại lâm thời lật lọng, biến thành lưu vong xuống quân? Tần Thương gật đầu nói, là phán xử lăng trì, thế nhưng tất nhiên phán xử lăng trì, vì sao không tại kinh thành chấp hành, lại đột nhiên muốn đưa đến chúng ta nơi này? Cái kia kinh thành phương diện nhưng có rõ ràng ý chỉ? Không có. Cũng chính là nói Mục Thanh Bạch giờ phút này hay là mang tội lăng trì thân? Không sai. Tần Thương gật gật đầu. Cái kia còn có cái gì lo lắng? Đám người đưa tới đến, lập tức hành hình. Tần Thương thản nhiên nói, biết là ai tại Mục Thanh Bạch sắp bị tử hình phía trước để hắn còn sống sao? Cũng không thể là bệ hạ a. Không phải, bệ hạ thánh chỉ sẽ không thay đổi, lăng trì chính là lăng trì, không có khả năng biến thành lưu vong. Này sẽ là người nào? Còn mời vương gia nói rõ a, mặt tướng thực tế đoán không được. Tần Thương thở dài, thái sư. Sầm thái sư. Tang Mục Bắc ngây ra một lúc, nhưng làm sao? Tần Thương nhíu mày. Có thể Sầm thái sư không phải dạo chơi sao? Lúc này đến phiên Tần Thương sửng sốt, làm sao ngươi biết thái sư dạo chơi? Không dối gạt vương gia, thái sư tại cái này chiến phía trước trải qua làm thành, mặt tướng may mắn nhìn thấy thái sư một mặt. Không đúng. Tất nhiên thái sư không tại kinh thành, vậy cái này nói thái sư khiến là ai phát ra tới? Tần Thương nhẹ gật đầu, lắc lắc đầu nói, xem ra bản vương lão hưu cho bản vương ra cái nan đề à? Vương gia lão hưu. Tang Mục Bắc buột miệng nói ra, chẳng lẽ là đại nho Lữ Khiên Lữ Lao tiên sinh? Không khó đoán, Lữ Khiên lấy thái sư giọng điệu viết một phong tấu xin đưa vào trong cung, bệ hạ hẳn là biết thái sư dạo chơi, nhưng không biết bệ hạ là dụng ý gì, cái này phong không phải thái sư bản nhân viết thái sư tấu chương, lại bị che lên bệ hạ chuẩn đồng ý đại ấn. Tần Thương đứng lên độ bước, nói, hiện tại xem ra Lữ Khiên không hy vọng Mục Thanh Bạch chết, nhưng thiên tử khiến không thể sửa, như vậy bệ hạ hy không hy vọng Mục Thanh Bạch chết đâu? Vương gia, ngài nghĩ như thế nào? Mục Thanh Bạch không chết, có lỗi với Tam quân tướng sĩ, Mục Thanh Bạch chết, có hay không làm trái kinh thành thành ý? Tang Mục Bắc mồ hôi lạnh lập tức xuống, chuyện này thật đúng là không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy à. Mục Bắc, ngươi còn trẻ, không biết chết cùng không chết, nơi này đều là chính trị. Chương 111, Vương Kiều Kiều, 1, chương 111, Vương Kiều Kiều, 1, Tang Mục Bắc biểu lộ kinh ngạc, há to miệng, muốn nói chút gì lại chần chờ nuốt xuống, nhất cuối cùng nói câu là, "Vương gia, mặt tướng biết." Bản vương biết ngươi muốn nói cái gì, trong kinh thành mới là trung tâm chính trị, chúng ta nơi này chỉ nói bảo vệ quốc gia, nhưng vốn hẳn nên kinh thành giải quyết sự tình, đưa đến làm thành, cái kia kinh thành chính trị cũng liền đạt tới nơi này, Mục Thanh Bạch chết cùng không chết, muốn nhìn kinh thành thái độ. Tang Mục Bắc hay là rất không minh bạch là, mặt tướng minh bạch. "Ân, ngươi minh bạch liền tốt." Tần Thương vui mừng vỗ vỗ vai của hắn trở về đi, Minh ngày nhận được việc quân, đem Mục Thanh Bạch đái đến bản vương nơi này, bản vương gặp một lần. Tang Mục Bắc mặc dù tại trấn Bắc Vương trước mặt nói rõ ràng, nhưng trên thực tế, hắn như trước vẫn là không giải rất. Nhìn kinh thành thái độ. Kinh thành thái độ không phải sớm đã biểu lộ sao? Mục Thanh Bạch bị chỗ lấy lăng trì, đây chính là kinh thành vốn có thái độ a. Bị này đi xung quân tội nhân không tính người, cho dù chết ở trên đường cũng không có người quản, chỉ cần tại trên danh sách mà tới. Nhưng bị chỗ lấy lăng trì người, ngược lại tính người, bởi vì còn chưa tới mục đích, còn không có bị chấp hành lăng trì, cho nên áp giải quan binh vậy mà không dám có nửa điểm lãnh đạo. Càng đừng đề cập tại trước khi đi có vị đại nhân vật chuyên môn bắt chuyện qua, tuyệt đối không nên để Mục Thanh Bạch ở trên đường chết. Mà dù sao đây là đi này trên đường, Mục Thanh Bạch mặc dù ngồi xe chở tù, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó thấy dọa người. Cho nên là Lã lao đầu để cho ngươi chiếu cố ta sao? Chính là Lã Khiên lão tiên sinh. Mục Thanh Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi, hắn là thân phận gì, có thể đỡ lăng trì thánh chỉ? Giáo úy muốn nói lại thôi, chân chờ nói Mục đại nhân ngươi bây giờ hay là lăng trì phạm, chỉ là hành hình địa điểm từ kinh thành đổi được làm thành. Giáo úy vốn cho rằng Mục Thanh Bạch nghe được cái này giống như sấm sét giữa trời quang tin tức, sẽ bị đả kích, sinh không thể luyến. Nhưng không nghĩ tới Mục Thanh Bạch năng lực tiếp nhận viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái gì? Ta đã nói rồi, bất quá dù vậy, Lã lao đầu năng lượng vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ, đây chính là lăng trì ấy. Vậy mà có thể cưỡng ép thay đổi hành hình địa điểm. Giáo úy bưng thuốc, nhỏ giọng nói ra Mục đại nhân, uống thuốc đi, nếu như ngươi không uống, ta một hồi sẽ cho người cậy mở miệng của ngươi, đổ cho ngươi xuống dưới, ngươi là lăng trì phạm, nếu là trên đường ngươi xảy ra điều gì sai lầm, chúng ta những này áp giải phạm nhân quan binh đều sẽ bị liên lụy. Mục Thanh Bạch cười khổ tiếp nhận thuốc, gia hỏa này luôn có thể dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói ra uy hiếp. Ngươi chiếu cố ta một đường, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Mặt tướng tên họ, Mục đại nhân hay là không cần biết chưa đem chỉ là tận tụy trách mà thôi. Mục Thanh Bạch cười nói ngươi biết ta đã làm sự tình, ngươi sợ ta tương lai sau khi chết, ngươi từng cùng ta từng có gặp nhau sẽ trở thành ngươi ở trong quân tấn thăng điểm nhơ chính trị. Giáo úy cũng không thấy đến xấu hổ, đây vốn chính là sự thật. Ta nếu là có sự tình tìm ngươi làm sao xử lý? Mỗi ngày đồ ăn uống nước ta sẽ đưa tới, mỗi ngày đi vệ sinh cũng sẽ có người chuyên môn nhìn đưa Mục đại nhân đi, Mục đại nhân còn có thể có chuyện gì tìm ta? Mặt tướng còn xin Mục đại nhân làm rõ ràng một chút, ngươi hiện tại là tử tù, ta là áp giải quan binh, ta chiếu cố ngươi không để cho ngươi chết ở trên đường là chức trách chỗ tại. Nói xong, giáo úy khách khí sau khi hành lễ lui xuống. Nếu như Mục Thanh Bạch không có mang còng tay xiềng chân mà nói, rất khó tưởng tượng đây là một cỗ xe chở tù. Tại Mục Thanh Bạch bên người trừ quan binh, cũng chăm chú tiếp cận một đám đi này tội dân. Đám người này có đã từng là quan lại gia quyến, cũng có là dân chúng tầm thường, mặc kệ đã từng là cái gì thân phận, hiện tại cũng bởi vì rơi tội, thành cùng một thân phận, giờ phút này bọn hắn bất lực sợ hãi, nhìn không rõ ràng con đường phía trước mà mịt, cho nên chuyện đương nhiên sợ sệt. Mà lại dọc theo con đường này còn có không ít người bệnh chết, mệt chết. Phụ trách áp giải quan binh cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Bọn hắn bản năng chăm chú tiến tới Mục Thanh Bạch cưỡi xe ngựa phụ cận. Tội dân bọn họ gặp giáo úy rời đi, liền có người tiến tới bên cạnh xe ngựa, hỏi: "Mục đại nhân, chúng ta nhanh đến đi." "Ta làm sao biết? Ta là phạm nhân a." Mục đại nhân nói đùa, ngài cũng không giống như là phạm nhân a. Người kia cố gắng một cái cười làm lành. "Đại khái nhanh đi, dù sao càng đi phía bắc càng rét lạnh." Trên mặt người kia miễn cưỡng cười cứng đờ, "Sát thực à, càng đi phía bắc càng rét lạnh, dọc theo con đường này thể cốt hơi hơi kém đều chết quắng ở trên đường. Bây giờ có thể sống sót hoặc là cường tráng, hoặc là trước khi đi có thân hữu cho áp giải quan viên mua được tiền, có thể cho người ta phạm nhiều nhét một chút lương khô cùng quần áo. Còn lại không có thân hữu tiến đường, thể cốt lại không được, là đi không được dài như vậy đường huống chi những quan binh này là có áp giải kỳ hạn bọn hắn những này đi đẩy xung quân tội dân, tất cần đi theo việc quân, có chút rất lại phía sau đều được chịu roi." Chương 111, Vương Kiều Kiều, 2, chương 111, Vương Kiều Kiều, 2, ngươi vì sao hoạch tội đi đẩy a? "Bẩm đại nhân, nhỏ là công bộ quan tượng." "Công bộ? Bởi vì không ấn án úc Mục Thanh Bạch bừng tỉnh đại nộ các ngươi công bộ cùng hộ bộ có thủ a?" Tựa như là nghe nói thị lang đại nhân cùng hộ bộ một vị đại nhân nào đó có chút tư toán, bất quá Mục đại nhân tại sao phải biết? "Ha ha, không có thủ mà nói, cùng thuộc quan văn hàng ngũ, hộ bộ làm sao lại đem không ấn kỹ xảo nhân viên trường học bộ. Lúc này, đội ngũ ngừng lại. Mấy cái tướng sĩ đi tới, cùng giáo úy trao đổi vài câu, giáo úy lập tức như chút được gánh nặng một dạng mang theo bọn hắn hướng phía Mục Thanh Bạch đi tới. Hán tử thấy thế, trên mặt hiện hiện e ngại, vội vàng thối lui, cả người thối lui đến tội dân trong nhóm, ánh mắt né tránh hướng phía Mục Thanh Bạch nhìn bên này. Cách đó không xa một cỗ bị tấm màn đen che khuất bốn bề xe ngựa dừng lại, Mục Thanh Bạch bị trực tiếp lấp ra ngoài. Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch nhấc tay xốc lên màn xe, trên tay xiển xích đinh đường rung động. Đến đem nhìn thoáng qua trong tay chân dùng, nhàn nhạt vung tay lên mang đi. Xe ngựa lung la lung lay, một chút không có cố lấy Mục Thanh Bạch chết sống, không biết qua bao lâu, Mục Thanh Bạch được đưa tới một chỗ ốc xá. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái ghế, trong phòng tràn đầy cho bụi, xem xét chính là Lâm Thời thu thập đi ra. Ngươi thật giống như không có chút nào sợ a. Một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Mục Thanh Bạch nghi hoặc nhìn người tới, là một nữ tử. Nữ tử thân mang bà chủ ăn mặc, trên thân buộc lại một cái phán cánh tay, đại hàn thiên lý lộ ra cánh tay, một chút không có nữ tử vốn có bảo thủ, bất quá chỉ xem đối phương trên cánh tay bắp thịt rắn chắc cũng đủ để cho Mục Thanh Bạch ánh mắt kính sợ đứng lên. Nữ tử hai tay ôm ngang một khối bình phong, đi vào trong nhà, đem bình phong đung xuống, tại Mục Thanh Bạch trước mặt triển khai. To như vậy bình phong xem chừng tối thiểu cũng phải có nặng 30, 40 cân, hai người dày vò đứng lên đều phí kỉnh, lại bị vị này làm cho người kính ý nữ tử hai tay ôm lấy. Tại hạ Mục Thanh Bạch, không biết các hạ là. Nữ tử phủi tay, nâng đỡ có chút nghiêng lệch buộc tóc, ta biết ngươi là Mục Thanh Bạch, ta gọi Vương Kiều Kiều, ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề, ngươi thật giống như không có trả lời, cái này rất không lễ phép. Ta hẳn là sợ sao? Mục Thanh Bạch cười hỏi. Ngươi đương nhiên hẳn là sợ. Lăng chỉ thế nhưng là thống khổ nhất hình phạt, ngươi tử vừa rồi liền một chút cũng không có sợ sệt cảm xúc biểu lộ ra, bị người áp giải khi đi tới, cũng vẫn như cũng là hết sức phối hợp, giống như chính mình sắp đi không phải pháp trường, mà là có yên vui. Nếu là ở kinh thành, ta khẳng định sợ muốn chết, nhưng là ở chỗ này. Vương Tiểu Kiều ngắt lời nói, nơi này là Bắc Cương, nơi này chiến sĩ dù huyết phân chiến, lại bị ngươi cùng đám quan văn ở kinh thành công kích, nơi này chiến sĩ hận không thể đem các ngươi xé, hiện tại ngươi đã đến, ngươi càng nên sợ hãi. Bởi vì ở kinh thành có người sẽ bảo đảm ngươi, nhưng ở nơi này không nhất định sẽ như vậy. Vậy ta càng vui vẻ hơn, bất quá về phần Lăng Chỉ, ta cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh. Ngươi vì cái gì như thế chắc chắn? Vương Tiểu Kiều nhíu nhíu mày. Bởi vì biên cảnh tướng quân khó thực hiện, dễ dàng bị tại phía xa kinh đô hoàng đế nghi kỵ, một cái vốn là muốn chết thì chết tù, vì sao muốn gióng trống khua chiêng đưa đến các ngươi cái này đến? Thật là muốn các ngươi giết hắn sao? Vương Tiểu Kiều bị Mục Thanh Bạch hỏi được sửng sốt, phim hay khác, mới chống lạnh nhẹ gật đầu không sai, ngươi không hổ là kinh thành tới, đầu óc chính là xoay chuyển nhanh, nhưng có sống hay không mệnh, không phải dựa vào phán đoán. Có lẽ kinh đô hoàng đế bệ hạ biết Bắc Cương sớm muộn sẽ biết kinh thành quan văn công kích các võ tướng sự tình, đưa ngươi đưa tới, là cho chúng ta một cái công đạo. Mục Thanh Bạch gật đầu nói vậy liền làm phiền các ngươi đem ta áp giải đến pháp trường, để tướng sĩ bọn họ nhìn tận mắt, các ngươi một đao đem đầu của ta chặt đi xuống, chấn hưng sĩ khí. Vương Tiểu Kiều ngẩn người, lại chặn lại nói một đao chặt ngươi, quá mức tiện nghi ngươi. Ta biết, nhưng là chặt đầu là tăng lên sĩ khí biện pháp tốt nhất, nếu là trước mặt mọi người làm chỉ, sẽ để cho các tướng sĩ cảm thấy sợ hãi, hiệu quả kém xa chặt đầu tới dứt khoát. Vương Tiểu Kiều kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này vậy mà tại cùng chính mình thảo luận như thế nào giết hắn. Hắn thật không có chút nào sợ a. Chương 112. Chuyện dạy người, một lần nhân tâm, một, chương 112. Chuyện dạy người, một lần nhân tâm, một, Vương Tiểu Kiều nhịn không được hiếu kỳ, đi đến Mục Thanh Bạch trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Đây là một cái nho nhã yếu đuối thiếu niên lang, cùng biên cương nam nhi khác biệt, hắn bộ dáng rất mới tuấn giật, nhìn thế nào cũng không giống là một cái ác độc người. Dù là đem hắn giam lại không cho cơm ăn, đi đến đầu ném một cái gà sống, hắn đều không nhất định dám giết tới ăn thịt. Thế nhưng là trên người hắn tội danh lại là thực sự trọng. Đại khái đây chính là cái gọi là người không thể xem bề ngoài a. Cái gì? Nhìn không bề ngoài của ngươi, rất khó tưởng tượng ngươi là một cái một tay thao túng không ấn cùng giang nam án người phía sau màn. Mục Thanh Bạch tay chân bị khống trụ, chỉ có thể cứng cổ âm thanh tố nói, uy. Không ấn án là kiệt tác của ta lời này không giả, nhưng mà giang nam án cũng không chỉ là ta một người công lao, chẳng lẽ nữ đế cũng phải đem cái này vô địa trụ tại trên đầu của ta sao? Vương Tiểu Kiều cười nhạo nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết cũng yêu cầu một phần thanh danh, cái kia làm gì không giải oan nói cái này hai cọc bản án đều với ngươi không quan hệ. Mục Thanh Bạch cười nói, nếu như ta nói cái này hai cọc bản án đều không quan hệ với ta mà nói, cái này bô địa chính xác chụp không đến trên đầu ta, nhưng thế nhưng chứng cứ là ta đưa đến hoàng đế trước mặt. A, Vương Tiểu Kiều khẽ giật mình, buồn bực không thôi nói, kinh đô phương diện chỉ nói cho Lộc Thành, nói muốn tới một cái lăng chỉ phạm, không nói cái lăng chỉ phạm này là một người điên a. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, kinh đô chỉ nói đem ta xung quân đến Bắc Cương, không nói thẩm vấn ta chính là một nữ tử a. Vương Tiểu Kiều một chút không ngần ngại Mục Thanh Bạch trong lời nói gai, tâm bình khí hòa giải thích nói, ta nghe có một cái lăng chỉ phạm tại hành hình phía trước, bị đại nho Lữ Khiên dùng một phong tấu chương cứu lại, để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, nhịn không được hiếu kỳ tới xem một chút, đến cùng là thế nào một người, đáng giá Lữ Khiên đi cứu. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, ngươi biết Lữ Khiên dựa vào cái gì có thể để cho hoàng đế thay đổi thánh chỉ sao? Vương Tiểu Kiều chép miệng, dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, không phải thay đổi, thánh chỉ không có đổi, ngươi vẫn là lăng chỉ tội. Đến nỗi kinh thành chuyện, ta biết giới hạn nhiều như vậy, dù sao núi cao đường xa, ta biết khả năng không giống như ngươi nhiều. Mục Thanh Bạch cao mày dò xét nàng phút chốc, hỏi, ngươi không phải thị nữ à? Vương Tiểu Kiều cười nói, ta lúc nào nói ta là thị nữ? Ngươi là vị nào? Vương Tiểu Kiều người nơi này đều gọi ta Vương Phu Nhân, đương nhiên chính thức xưng hô phải gọi Tang Phu Nhân. Mục Thanh Bạch chau mày, trong đầu chợt lóe lên đã từng tiểu hòa thượng đề cập tới, Lộc Thành thủ thành tướng quân tựa hồ gọi là Tang Ngô Bắc. Vương Tiểu Kiều gật gật đầu, không tệ, hắn là phu của ta. Ngươi đại biểu Tang tướng quân tới thẩm ta? Không phải, là chính ta nghĩ đến xem ngươi, không tính là thẩm, thẩm ngươi hẳn là trong kinh thành quan ở kinh thành chuyện nên làm, chúng ta chỉ phụ trách giải quyết ngươi cái phiền phức này. Vương Tiểu Kiều khổ não nói, bất quá ngươi nói lên chặt đầu đề nghị, tựa hồ rất có đạo lý. Vương Tiểu Kiều vừa nói, tinh minh con mắt vẫn tại thỉnh thoảng lại nhìn lén Mục Thanh Bạch, dường như là muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một tia e ngại. Nhưng nàng thất vọng. Vương Tiểu Kiều nhíu nhíu mày, giống như nếm mùi thất bại không cao hứng, giặt ra tay đến ngoài cửa mang một cái ghế tại sau tấm bình phong. Còn có đại nhân vật. Mục Thanh Bạch có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Vương Tiểu Kiều nói một câu, liền đứng tại cạnh cửa. Rất nhanh, một thân ảnh đi đến, an vị trên ghế, cái bóng mơ hồ chiếu vào trên bình phong, nhìn không hình dáng liền có thể cảm thấy trên người đối phương tán phát giàn mua uy nghiêm. Trấn Bắc Vương. Mục Thanh Bạch hỏi dò. Thần Thương hai mắt hơi hơi nheo lại, người thông minh, đoán rất nhanh đi. Bắc Cương có thể có năng lượng này, chỉ có ngài, bất quá vì cái gì vẽ vời thêm chuyện làm một cái bình phong? Là bởi vì ta không xứng thấy ngươi hình dáng sao? Tần Thương lắc lắc đầu nói, ta quá già rồi, người đã già liền xấu, xấu liền đáng sợ. Không có chuyện gì, ta đã thấy càng xấu, tuổi Tùng lao già kia liền không có dễ nhìn đi nơi nào, ta gặp hắn cũng còn có thể ăn được cơm. Tần Thương cười nói, ngươi vừa rồi đối với Tiểu Kiều nói lời, bản vương đều nghe được, ngươi đoán không sai, ngươi là từ kinh thành tới tử tù, là một cái phiền toái khó giải quyết, cho nên bản vương rất buồn rầu. Buồn rầu có phải hay không đáng chết ta? Đúng. Giết ta là trung thiên tử, là thuận đại nghĩa, vì cái gì không giết? Tần Thương phất phất tay, Vương Tiểu Kiều đem bình phong gấp lại. Mục Thanh Bạch cũng tại bây giờ thấy được Trấn Bắc Vương hình dáng. Tần Thương nhìn chăm chú Mục Thanh Bạch ánh mắt, nói, có người không hy vọng ngươi chết, mặc dù ta nhất thời không nghĩ biết rõ, hắn vì cái gì không hy vọng ngươi chết. Có lẽ là có một việc không có hiểu rõ. Tần Thương bừng tỉnh đại ngộ, dứt khoát nói đi, dùng chuyện này, đổi một cái thông khoái. Mục Thanh Bạch đại hỉ, thật sự, ta có thể làm chủ, tất nhiên bệ hạ đem ngươi đưa tới Bắc Cương, chính là muốn ta làm chủ sống chết của ngươi. Mục Thanh Bạch cảnh giác nói, vương gia đáp ứng thống khoái như vậy, sẽ không lừa gạt ta đi. Tần Thương thản nhiên nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, nếu không thì trở lấy lăng chỉ phá thịt. Chương 112. Chuyện dạy người, một lần nhân tâm, 2, chương 112. Chuyện dạy người, một lần nhân tâm, 2, Mục Thanh Bạch cười khổ nói, giống như cũng là à, ta đưa ra một cái lý luận, gọi là 300 năm hoàng triều chu kỳ. Giải thích thế nào? Nhìn chung lịch sử, không có một cái nào hoàng triều quốc phúc có thể vượt qua 300 năm, từ khai quốc đến diệt quốc, chia làm 3 cái thời kỳ. Tần Thương gật đầu một cái, nói, mở chói, dâng trà. Là. Vương Tiểu Kiều tự thân lên phía trước mở chói cho Mục Thanh Bạch, tiếp đó đi ra cửa bưng một ly trà. Lúc khai quốc một cái hoàng đế dẫn dắt một đám có mơ ước tướng lĩnh, bình định ra quốc non sông. Lật đổ cũ thiên hạ cách cục, tái tạo mới hoàng triều quy tắc. Tiếp đó đi qua một thế hệ chăm lo quản lý, cùng dân sinh hơi thở, tích lũy khổng lồ hoàng triều nội tình. Trung kỳ, tôn thất quyền quý ngày càng khổng lồ, cho quốc gia tạo thành gánh nặng cực lớn. Quyền quý nhu cầu bắt đầu hướng bách tính tạo áp lực, khóa thuế nền chính trị hạ khắc, thổ địa sáp nhập, thôn tính ngày càng nghiêm trọng, tài nguyên lũng đoạn tại một số nhỏ trong tay người. Hậu kỳ, hoàng quyền suy yếu, một nước chênh lệch giàu nghèo cực lớn, các nơi lưu dân phản loạn, một hai cố lưu dân không có thành tựu, một khi hội tụ thành sông, chính là đại loạn dễ dàng sinh sôi quân thiệt là cắt cứ phân loạn khởi nguyên. Sau đó lại một lần, một cái dấu trong lòng mơ ước vương giả mang theo binh mã của hắn, mở ra một vòng mới tuần hoàn. Mục Thanh Bạch nói xong, tòa này tràn đầy bụi bặm gian phòng đã đóng cửa lại. Mục Thanh Bạch liên tục đánh mấy cái hắt xì. Thần Thương trầm mặc đủ để chứng minh nội tâm hắn rung động. Nửa ngày, Thần Thương đứng dậy, mở cửa. Mục Thanh Bạch lập tức cảm giác chính mình lại sống lại tựa như thu thập một cái nhà tù, để cho Mục đại nhân vào ở, áo cơm đủ cho, không cần chậm trễ. Là, rất nhanh lại có giáp sĩ đem Mục Thanh Bạch mang ra ngoài. Thần Thương đứng chắc tay, đứng tại dưới hiên, Vương Tiểu Kiều cùng Tang Mục Bắc nhìn nhau, đi tới phía sau hắn. Bản vương bây giờ xem như biết rõ Lữ Khiên tâm tư, người này chết đáng tiếc a. A, vương gia ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngài cảm thấy Mục Thanh Bạch không đáng chết sao? Tang Mục Bắc một mặt một bước. Vương Tiểu Kiều ngăn lại xúc động trợ phu, nghi ngờ hỏi, lão tướng quân, ngài cảm thấy đại ân hoàng triều không tính là một cái mới tinh hoàng triều sao? Không phải bản vương cảm thấy, là Mục Thanh Bạch cảm thấy. Tiểu Kiều không hiểu, còn xin lão tướng quân chỉ giáo. Quan văn là lúc hỗn loạn kỳ tiên đế cựu thần, chỗ môn việt vẫn như cũ sừng sững không ngã. Vương Tiểu Kiều đội vàng nói, nhưng đây là giang nam án, không ấn án nói thế nào? Một đám bề tôi có công khẩu vị, là rất khó lấp đầy. Không ấn án chẳng lẽ không có thể dùng để trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Nói thực ra, dù là hắn là cái tử tù, bản vương cũng có chút thưởng thức hắn. Tang Mục Bắc nhịn không được nói, vương gia, hắn cùng quan văn tập đoàn chủ tính công kích võ tướng không ấn án, đây chính là địch nhân của chúng ta a. Tần Thương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhà, ngươi vẫn là giống như vợ ngươi học tập nhiều học tập. Tang Mục Bắc không hiểu ra sao. Lão tướng quân ý là, võ tướng tập đoàn bây giờ phạm một cái sai lầm nhỏ, tốt hơn tương lai sống cái đại họa a. Mục Thanh Bạch chủ tính không ấn án, chúng ta võ tướng tập đoàn còn phải cảm tạ hắn. Gì? Chúng ta còn phải cảm tạ hắn? Đây là gì đạo lý? Vương Tiểu Kiều giải thích nói, nhân giáo người, bách biến vô dụng. Chuyện dạy người, một lần nhân tâm. Bây giờ người người đều biết không ấn là sai lầm lớn, tương lai còn sẽ có nhân nạ không ấn phạm án sao? Đó là đương nhiên không biết ta, ai nghĩ bị lăng trì a? Vương Tiểu Kiều giang tay ra, đây chính là. Thay cái góc độ nghĩ, Mục Thanh Bạch xem như vì võ tướng tập đoàn để một lần tình. Tang Mục Bắc gãi đầu một cái, vậy thật đúng là phải cảm tạ hắn. Nhưng hắn đều bị Lăng Trì a. Cho nên đây chính là vấn đề chỗ khó giải thích nhất, đạo lý bản vương hiểu, các ngươi hiểu, nhưng các tướng sĩ không hiểu, người trong thiên hạ không hiểu. Tần Thương thở dài, Mục Thanh Bạch đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hắn không chết cũng khó khăn. Kinh thành phương diện đoán chừng nhìn ra vấn đề, nhưng thánh chỉ đã xuống, cho nên chỉ có thể đem khoai lang bỏng tay đẩy lên lộng thành cái này tới. Tang Mục Bắc lúng túng nhìn về phía con dâu nhà mình. Vương Tiểu Kiều lắc đầu, vẫn là câu nói kia, không giết không cách nào hướng về thiên hạ người cùng các tướng sĩ giao phó, giết không cách nào hướng kinh thành các quý nhân giao phó, chính là lao tướng quân trong lòng đạo khảm này cũng gây khó dễ. Thực sự là thật độc ác thủ đoạn, vì thanh lý hoàng triều cũ tích bệnh, không tiếc dùng mệnh tới bồi. Loại người này, chẳng lẽ là thánh nhân? Tang Mục Bắc nhỏ giọng chửi bậy, nhưng ta nhìn hắn một chút cũng không có thánh nhân bộ dáng a. Vương Tiểu Kiều tựa hồ vẫn có nghi ngờ trong lòng, thử dò xét hỏi, lao tướng quân, ngài nghĩ bảo đảm hắn? Không muốn. Đừng quên, hắn xem hoàng triều hiện hữu tất cả mọi người là tích bệnh trần a. Hắn giang nam án, ý đồ công kích tất cả quan văn, hắn không ấn án, ý đồ công kích tất cả quân thiệt, trong mắt hắn quân thiệt này rất có thể bao quát bản vương. Tang Mục Bắc không vui nói, cái này hoàng triều không phải liền là dựa vào chúng ta Tần Thương ngắt lời nói, cái hoàng triều này là dựa vào bệ hạ anh minh thống trị, thứ yếu mới là chúng ta để duy trì. Đúng đúng đúng, vương gia nói là, mặt tướng chính là ý này. Chúng ta không còn, còn sẽ có khác càng có mộng tưởng. Càng có tài năng người tới thay thế quốc gia này phục hưng, về tôi có công khẩu vị khó khăn lớp đầy, nhưng mà vô công chi thần lại có tài có thể, càng dùng tốt hơn. Vậy ý của ngài là? Tần Thương cười nói, ta không thích hắn, không có nghĩa là ta không thưởng thức hắn. Ta thưởng thức hắn thô bạo thủ đoạn, tất nhiên không cách nào cùng tập đoàn lợi ích chào hỏi, vậy thì cùng nhau nổ sạch tận gốc, ha ha, bực này khí thế, thiên hạ hiếm có. Chương 113, chịu chết, 1, chương 113, chịu chết, 1, phòng giam bên trong kín người hết chỗ. Mục Thanh Bạch độc hưởng hào hoa phòng một người. Nhưng hoàn cảnh này chính xác không dám khen tặng, tuy nói có đệm chăn, có chắc bụng cơm canh, còn có bút mực cùng điểm ngọn đèn, dường như là cố ý đưa tới, để phòng Mục Thanh Bạch nhớ tới còn có cái gì không có lời nhắn nhủ, có thể viết trên giấy. Bên ngoài binh mã liên tiếp tương giao bố đầu, thanh âm kia quả thực làm cho người ngủ không yên. Các nhà tù giam giữ cũng là xung quân phạm nhân, bọn hắn tạm thời còn không có chỉnh biên nhập ngũ, bất quá bây giờ tình cảnh vẫn còn là tốt, một khi bọn hắn bị chỉnh biên nhập ngũ, đó chính là trên chiến trường làm bia đỡ đạn chịu chết tình cảnh. Cho nên trong đó một số người vẫn là rất thỏa mãn hiện trạng, ít nhất bọn hắn còn sống. Phòng giam bên trong mặc dù âm u lạnh lẽo, nhưng không đến mức bị bên ngoài lăng liệt hàn phong cào đến làn da đau nhức. Đại nhân, đại nhân. Đối diện nhà tù truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Mục Thanh Bạch tập trung nhìn vào, là cái kia công bộ quan tượng. Nói lên những thứ này, nhân đại nhiều cũng đều là chịu không ơn an dinh líu, bọn hắn bản thân không có tội, chỉ là thụ thượng cấp liên lụy hay là bị người nhà liên đới. Là ngươi à, nói đến còn không biết tên của ngươi. Bẩm đại nhân, tiểu họ Hùng, thiện danh một cái chín. Gấu chín cung kính trả lời. Lời nói này, tất cả mọi người tại trong lao, nào có cái gì tiểu á tiện. Mục đại nhân có thể cùng chúng ta không giống nhau, đại nhân thiên kim thân thể, tại trong lao cũng là thiên kim thân thể. Đại nhân mạnh khỏe giống như phúc tinh liệt, ghé vào bên người đại nhân, chúng ta có thể sống lặng. Mục Thanh Bạch bật cười, ta đều nê bổ tát qua sông nhưng đối diện nhà tù chen lấn đầy áp mọi người thấy Mục Thanh Bạch ánh mắt, tựa hồ cũng lộ ra một loại khí thác, giống như thật sự đem gấu chín lời nói tưởng thật. Thân là tội dân chính bọn họ, thật sự quá cần một cái còn sống kỳ vọng. Đại nhân đừng lừa gạt chúng tiểu nhân còn không có gặp qua người nào trước khi chết có thể giống đại nhân ung dung. Đại nhân, chúng ta những thứ này xung quân, rốt cuộc muốn rơi cái gì hạ tràng? Đại nhân có thể hay không phát phát từ bi, nói cho chúng tiểu nhân, tốt xấu cho chúng tiểu nhân trong lòng có điểm đấy. Mục Thanh Bạch vốn là muốn nói không biết, nhưng nhìn xem một đám người tràn đầy mong mọi ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, xung quân đi, chính là đánh trận, nếu là có thể lập công, nói không chừng có thể rửa sạch trên người tội danh, một lần nữa làm người sạch sẽ đâu. Nói xong lời này, có ít người ánh mắt tạm đạm xuống, có ít người ánh mắt lại sáng lên. Bọn hắn đều nóng nhìn có thể rửa sạch tội danh, qua trở về lúc đầu sinh hoạt, nhưng mà nghĩ đến trên chiến trường liền có thể muốn bỏ mệnh, lại không khỏi vì mình bận mệnh cảm thấy bi ai. Gấu chín mỉ nó nói, nếu thật có thể rửa sạch tội danh, kia thật là vô cùng tốt. Nương tử của ta đang ở trong nhà chờ ta đâu. Mục Thanh Bạch không có nhẫn tâm đâm thủng hy vọng của bọn họ, những lời này cũng liền làm giả hy vọng, nhưng giả hy vọng đối với bọn hắn tới nói phải chăng lại quá mức tàn nhẫn một điểm. Chân thật nhất tình huống, bọn hắn xung quân sau đó ngoại trừ chịu chết chính là chịu chết, cho dù thật sự giết địch lập được công cực khổ, cũng không thoát được tội tịch, như trước vẫn là chịu chết mệnh. Lúc này, lại nghe được trong bóng tối truyền đến tội dân nhóm nghi vấn, Mục đại nhân, ngài chuyến này tới Bắc Cương, có phải hay không muốn lên chiến trường a? Vậy nếu như Mục đại nhân cũng phải lên chiến trường, chúng ta những thứ này tội dân có thể hay không thật tốt đi theo Mục đại nhân? Đại nhân là phúc tinh, chắc chắn có thể mang bọn ta lập đại công, tiếp đó rửa sạch tội danh. Mục Thanh Bạch nhịn không được hồi đáp, không thể nào, ta sẽ không trên chiến trường. Cho dù không có nhìn bọn hắn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đám người khó che giấu thất lạc. Ta chẳng mấy chốc sẽ ra hình tra tấn chàng chiến đấu. Đám người lại là một hồi tĩnh mịch, một lúc lâu mới có người đánh vỡ yên tĩnh. Sẽ không, Mục đại nhân lại nói bừa, ngài làm sao lại bị chặt đầu đâu? Đúng vậy à, Mục đại nhân sẽ không bị chặt đầu, Mục đại nhân là phúc tinh, đoán chừng sẽ ở trên tường thành đốc chiến a. Mục đại nhân quý giá như vậy, làm sao có thể trên chiến trường, càng không khả năng chặt đầu a. Bất chi bất giác, bọn hắn tựa sát Mục Thanh Bạch cái này hy vọng mà sống, coi hắn là trở thành người lãnh đạo. Cho dù Mục Thanh Bạch đối bọn hắn chưa nói qua mấy câu, nhưng mà nếu là Mục Thanh Bạch bị chặt đầu, vậy bọn hắn không biết lấy ai làm công việc mệnh hy vọng, trong đầu càng thêm luống cuống. Mục Thanh Bạch không tiếp tục trả lời. Thanh âm của bọn hắn cũng dần dần nhỏ xuống, tất cả mọi người đều không còn nói chuyện. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại đều một mực hướng về Mục Thanh Bạch nhà tù chỗ nhìn. Mục Thanh Bạch không cần nhìn liền biết, bọn hắn thời khắc này ánh mắt chỉ có cầu khẩn. Cứ như vậy qua một ngày, bên ngoài binh mã buôn tẩu tiếng bước chân càng ngày càng vội vàng. Âm thanh chấn động, giống như là truy gõ mỗi một cái tù phạm trái tim. Mục Thanh Bạch đang cơ ngủ, phản phất không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cuối cùng đã tới trời tối, từng đội tướng sĩ vọt vào nhà tù, mở ra nhà tù môn. Đem phòng giam bên trong người đầu tiên cái kinh hoàng tù phạm túm đi ra, tất cả mọi người đều sợ đến run lập cập, nhưng không người nào dám phản kháng, giống như lúc đến trên đường như thế quy quy củ củ sắp xếp đi đội, bị áp giải đến bên ngoài. Bọn hắn bị binh khí bức bách đến cùng một chỗ, quan tiếp liệu ném đi một đống tàn phá binh khí trên mặt đất, quanh mình binh sĩ gào thét để cho bọn hắn nhặt lên binh khí. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, run rẩy nhặt lên binh khí, phụ nữ trẻ em thanh niên trai tráng đều như thế, ôm một kiện binh khí. Chương 113, chịu chết 2, chương 113, chịu chết 2, các ngươi là tội dân đoàn, tự chọn ra một cái dẫn đội, một hồi lên chiến trường, chỉ cần xung kích, không cho phép quay đầu, bằng không lập tức bắn giết. Nghe rõ chưa? Đám người toàn thân không cầm được run rẩy. Mục đại nhân mà nói quả nhiên lấy được ứng nghiệm. Bọn hắn rất sợ, một số nhỏ người sợ nhưng mà cũng có kích động, bởi vì trong lòng còn giấu trong lòng phần kia rửa sạch tội danh mong đợi. Bọn hắn còn nghĩ trở lại kinh đô, về đến nhà bên người thân. Cái kia Mục đại nhân đâu? Có người lấy dũng khí hỏi. Ba. Bên người binh sĩ hung thần ác sát hướng trong đám người quất một roi tử, dọa đến mấy người thất thanh kêu to. Để các ngươi hỏi sao? Còn Mục đại nhân, hắn giống như các ngươi sao? Hỏi các ngươi rõ chưa? Phải trả lời. Mình, hiểu rồi, tội dân đoàn bị xua đuổi thời điểm ra đi, Mục Thanh Bạch cũng bị hai cái binh sĩ mang ra ngoài. Tội dân trong đám có người thấy được Mục Thanh Bạch, liền giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng lớn bằng hô, Mục đại nhân. Đám người vội vàng quay đầu, làm sao? Mục đại nhân ở đâu đâu? Mục đại nhân. Mục đại nhân. Bọn hắn cũng không biết hô Mục đại nhân có tác dụng gì, giống như Mục đại nhân dương mắt bố thí bọn hắn một mắt, trong lòng bọn họ liền có cơ sở tựa như. Nhưng không đợi Mục Thanh Bạch nhìn sang, thanh âm của bọn hắn liền bị vài roi quất đến nhỏ xuống. Dưới màn đêm lộng thành quân doanh đèn đuốc thanh thản. Mười bước liền có một cái quân tốt giơ bó đuốc. Mục Thanh Bạch được đưa tới đại quân phía trước, hắn ngẩng đầu đỡ ngực đi qua, nếu là cho hắn giải khai trên tay xiềng xích, đó chính là một thưởng thắng tướng quân bộ dáng. Tăng một bắc thân mang áo giáp, nâng cao bó đuốc hướng về một phương trận liệt tướng sĩ gọi hàng, các tướng sĩ, hai vạn đồng đội còn tại quan ngoại quân lính tăng dã, chịu đói khổ lạnh lẽo, bị bắc địch săn giết, bọn hắn đầu đầy đi loạn, không biết đường về, nhiệm vụ của các ngươi chính là riêng phần mình chia tiểu cổ, đem đồng đội mang về. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, mặt tướng chờ định không có nhục sứ mệnh. Tang Mục Bắc đi đến Mục Thanh Bạch trước mặt, hỏi: "Biết cưỡi ngựa sao?" "Sẽ không." Tang Mục Bắc lập tức khinh bỉ, kinh đô văn nhân đều như vậy kém cỏi sao? Mục Thanh Bạch cười cười: "Không có cách nào, văn nhân nếu là không kém cỏi cũng sẽ không bị ta một trận giết lung tung." Tang Mục Bắc gật đầu một cái, cũng là. Nói xong, hắn đem một cây đao đập vào Mục Thanh Bạch ngực, lần này lực đạo cũng không nhỏ, Mục Thanh Bạch kém chút không có bị hắn đập choáng đi qua. "Cầm đao, ngươi cũng muốn xuất quan, nhiệm vụ của ngươi chính là cùng những cái kia tội dân mở dạng, cùng bọn hắn kết thành tiểu cổ, hướng về trên bản đồ nơi này xông." Cũng minh bạch. Mục Thanh Bạch liếc mắt nhìn địa đồ, hỏi: "Ngươi là muốn đem tội dân nhóm xem như chịu chết phá hôi? Nơi này là các ngươi trinh sát dò xét đến quân địch chủ lực đại khái phương vị a?" "Phá hôi?" Tang Mục Bắc chưa từng nghe qua cái này xa lạ từ, nhưng hắn nghe hiểu chịu chết, mười phần thành khẩn gật đầu một cái: "Không tệ, xung quân tới lưu dân chính là dùng như vậy. Ngươi muốn dùng tội dân xem như hấp dẫn địch quân mồi nhử, để cho ở dưới tay ngươi trinh sát tận khả năng thu hẹp hội quân." Tang Mục Bắc kinh ngạc không thôi: "Ngươi cái này quan văn, vậy mà cũng hiểu mấy phần binh pháp đi. Vậy thì tốt quá, nhờ ngươi đến mang lĩnh một đội lưu dân, quả nhiên quyết định không tệ." Tang Mục Bắc nói xong, lại quăng một túi lương khô cùng thủy đi qua, tiếp đó đưa tới một cái giáo úy, đem Mục Thanh Bạch mang đi. Vương Tiểu Kiều từ hành dinh bên trong đi ra, mệnh lệnh đám người dập tắt dư thừa bó đuốc. Tang Mục Bắc đi tới bên người nàng nói: "Nương tử, ngươi nói quả nhiên không sai, tiểu tử này đối với binh pháp rất nhạy cảm, hắn quá thông minh, gia hỏa này nếu như không phải mang tội chi thân lời nói liền tốt. Đáng tiếc hắn đúng vậy a." "Đúng à, cũng may hắn lần này đi cựu tử nhất sinh, không cần để phòng hắn còn sống trở về trả thù." Vương Tiểu Kiều thở dài nói: "Ngươi ngốc à, ngươi không nhìn ra lão tướng quân an bài như vậy chính là tại bảo đảm hắn." "Tại sao muốn bảo đảm hắn?" Tang Mục Bắc kinh ngạc hỏi. "Đồ đần, hôm đó không công nhường ngươi tại ngoài phòng nghe xong lâu như vậy." Vương Tiểu Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, lão tướng quân biết Mục Thanh Bạch làm chuyện là đúng, dù là chuyện này thường tổn tới thân là võ tướng lợi ích, ai, ngươi đã giả, không đơn giản biến dạng, còn trở nên hiền hòa." Tang Mục Bắc một ngón tay con dâu nhà mình, biểu lộ khoa trương ồn ào lên nói: "Úc, ngươi nói vương gia xấu?" Vương Tiểu Kiều lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay méo lỗ tai của hắn gầm thét: "Ngu xuẩn, trọng điểm là cái này sao? Ai u, Thương Thương, tức phụ nhi, phóng, phóng, buông tay." Tang Mục Bắc đau đến cấp nhãn: "Ngươi lại không phóng, ta đánh ngươi nữa gạo. Ta tốt xấu là tam quân chủ tướng." Vương Tiểu Kiều vừa trừng mắt, giận dữ nói: "Ngươi còn dám đánh lao đường? Ngươi đụng đến ta một chút thử xem." Tang Mục Bắc cầu khẩn nói: "Các tướng sĩ nhìn xem đâu, lưu, chừa chút, mặt, mặt." Vương Tiểu Kiều hét lớn: "Ta xem ai dám nhìn, đều không cần làm được a." "Lan." Đi ngang qua tướng sĩ toàn bộ đều cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy. "Uy uy uy, các ngươi quên ngủ a." Chương 114, tiếp địch. Một, chương 114, tiếp địch, một, tội dân nhóm bị chia làm từng cỗ tiểu binh loại, mỗi một cỗ bị một ngựa dẫn dắt, hướng về quân địch nội địa mà đi. Mục Thanh Bạch cũng bị phân phối đến một cái trong đội ngũ. Mục đại nhân. Gấu Chín kích động không thôi nhìn xem Mục Thanh Bạch, ngài quả nhiên không bỏ nổi chúng ta a. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài nói, ta bỏ xuống được, ta cho là ta muốn bị chặt, mẹ nó. Tóm lại có Mục đại nhân dẫn dắt, chúng ta chắc chắn có thể lập đại công. Gấu Chín mà nói, khích lệ trong đội ngũ những người khác. Mục Thanh Bạch nhạt nhẽo niết mép một cái, xem như cười. Chỉ bằng cái này chỉ tàn quân cũng không tính phá hôi, như thế nào lập đại công a? Bất quá cũng tốt, nếu là đi chịu chết, hắn chỉ cần chính mình đưa đến quân địch nội địa vườn cổ liền giết, cũng là tiện lợi. Mục Thanh Bạch lãnh đạm nhìn Gấu Cựu đằng người một mắt, không cần nhìn ta, ta không có giúp người tình tiết, giết địch lập công sự tình, chính các ngươi suy xét, tay ta bỏ lỡ chói gà chi lực, đến lúc đó đoán chừng thứ nhất chết. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, ngươi vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a. Là, uy, ta không phải là đang quan tâm các ngươi lúc. Trên tường thành tắt lửa đêm, quan ngoại đen kịt một màu. Sau khi xuất quan, giống như gió đều trở nên càng thêm rét thấu xương chút. Không có ngựa cưỡi, càng đừng nghĩ có xe ngồi, phải dựa vào hai cái đuổi chạy. Mục Thanh Bạch lập tức hối hận trước đây vì cái gì không có học cưỡi ngựa, nếu là học được cưỡi ngựa, bây giờ cũng có thể muốn một con ngựa hướng về phía đi chịu chết, càng nhanh. Đi theo kỵ binh chạy một đoạn đường, Mục Thanh Bạch lại hối hận chính mình trước đó tại sao không có rèn luyện cơ thể, mỗi ngày rèn luyện chạy bộ thân thể. Bất quá cũng chỉ là hối hận mà thôi, thật muốn hắn kiên trì rèn luyện thân thể, hắn càng muốn đang chạy bộ thời điểm bán trách một chút trước đó lười biếng chính mình. Nên lười biếng vẫn sẽ lười biếng. Trong lòng tự hỏi, xã hội hiện đại có bao nhiêu cá nhân có thể kiên trì mỗi ngày chạy bộ? A, chết cười. Sống đều không sống biết rõ, còn chạy bộ. Tại sao Hoa Trụy Lạc thời đại, có thể không thức đêm coi như ngươi choáng nha ý chí lực cường đại. Tội dân nhóm ra dày thịt béo, trước khi lên đường, trong quân doanh còn ăn một bữa cơm no, khiêng gió lạnh buôn tập một đêm dĩ nhiên không phải cái vấn đề. Nhưng mà Mục Thanh Bạch không được à, hắn đi hai bước liền phải nghỉ một lát, đi hai bước liền phải nghỉ một lát. Kỵ binh cũng không có cách nào, nếu là Mục Thanh Bạch chạy, hắn ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận Dương Cung lắp tên đem hắn bắn chết. Nhưng mà Mục Thanh Bạch không có ý định chạy, hắn cũng không thể giống như là rút tội dân, rút một roi đi qua. Mặc dù bọn hắn là tội dân, là chịu chết tài liệu, nhưng đến cùng là đồng bào, muốn đi chịu chết, không thể đem bọn hắn rút phế đi lưu tại chỗ chờ chết, đây là Mục Thanh Bạch ngược lại là lưu manh, quân gia, nếu không thì ngươi đem ta bắn chết ta. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đem ngươi bỏ lại. Mục Thanh Bạch hồn hển thở không ra hơi, vậy ngươi đem ta bỏ lại a? Các ngươi đi trước, ta một hồi liền đuổi kịp. Ôi, không được, nghỉ một lát. Ngươi nói ngươi người này, ngươi liền không thể làm ta chạy, đem ta một tiện bắn chết sao? Kỵ binh lạnh lùng nói ra, nếu không lên đường, ta liền đem ngươi dùng cương ngựa trói lại, kéo tại mã sau. Mục Thanh Bạch liền vội vàng đứng lên, động, động. Này liền động. Lại chạy chưa được hai bước, Mục Thanh Bạch hai tay duỗi ra, nếu không thì ngươi vẫn là đem ta trói lại à? Kỵ binh giận dữ, không thể nhịn được nữa, vung lên roi liền muốn rút. Gấu Cựu liên bộ nói, đừng. Quân gia, ta có Mục đại nhân đi, tuyệt đối sẽ không chậm. Mục Thanh Bạch ngượng ngùng nói, Gấu Chín, sẽ làm phiền ngươi hay không? Mục đại nhân, đừng khách khí, ta khí lực lớn. 3. Chương 114, tiếp địch 2, chương 114, tiếp địch 2, roi ngựa trên không trung quăng một cái văng rồi. Kỵ binh sắc mặt âm trầm nói, các ngươi khách khí nữa hai câu, lão tử liền hai roi hút chết các ngươi. Gấu Chín vội vàng đem Mục Thanh Bạch cong lên, gia tăng cấp bộ. Cho dù là Mục Thanh Bạch cũng không thể không cảm khái, Gấu Chín trong lòng cái kia cố rửa sạch tội danh tín nhiệm thật sự rất mạnh. Một đêm này, con hắn một đường đi nhanh, chỉ đi qua một mấy lần ngắn ngủi nghỉ cả, cứ thế không rơi xuống đội ngũ. Mặt trời mọc, nhưng nhiệt độ một chút cũng không có lên tới, nên lạnh vẫn là lạnh. Kỵ binh trên ngựa nhìn xem địa đồ, một bên xem thái dương, một bên tại trên đồ làm đến tiêu ký, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Đối với Lộng Thành quân coi giữ tới nói, quan ngoại chính là chiến trường, mà chiến trường kỳ thực rất lớn. Tội dân nhóm cho là một khi xuất quan chính là đại chiến thảm liệt. Nhưng kỳ thật trong tình huống không có to lớn giao chiến lặng lẽ vượt qua quan hải, muốn tại rộng lớn vô ngần hoang mạc sa mạc chính xác tao ngộ địch nhân là khá khó khăn. Đi qua cả đêm buôn ba, tất cả mọi người nguyên bản thần kinh căng thẳng cũng đều trở nên chết lặng, chủ yếu là mọi bệnh sở trí. Sa mạc cùng thảo nguyên là rất lớn, bằng không thì cũng không đến mức hai vạn người ở chỗ này tán loạn thành cát, lại tìm không thấy trở lại Lộng Thành lộ. Nhưng đối với mảnh này xa lạ thổ nhưỡng, bác địch người đối chiến đại ân con dân, lúc nào cũng có được tiên thiên ưu thế. Lại một hồi, liền nên độc thân. Kỵ binh ra lệnh. Gấu Chín nghe nói như thế, vội vàng dựa theo Mục Thanh Bạch dạy buông lỏng cơ bắp phương pháp, dùng một khối tương đối bằng phẳng tảng đá đặt ở trên chân cơ bắp, dùng sức vừa đi vừa về nghiền ép. Chỉ là nhìn hắn trên mặt nhe răng trợn mắt biểu lộ, Mục Thanh Bạch đều cảm giác đau. Thật là một cái ngoan nhân a. Cái này đau pháp, muốn đổi tại trên thân Mục Thanh Bạch, cũng có thể làm cho hắn lăn lộn đầy đất. Mục Thanh Bạch nhớ kỹ chính mình đã từng có một lần cấp tính viêm dạ dày, đau đến trên giường lật qua lật lại. Sau tới yêu đến đầu góc một ngộng, tụ lực cho bụng một quyền. Cuối cùng, Mục Thanh Bạch quỳ gối trên giường run rẩy cầu nó tha thứ. An cùng thủy mỗi người cũng là cố định phối cấp, tiêu hao hết liền không có. Tại tỉnh lương thực phương diện này, Gấu Chín những thứ này cũng khổ qua tội dân càng hiểu rõ như thế nào hợp lý phân phối lương thực. Lại là tại sa mạc đi nhanh một ngày, tất cả mọi người đều mất cảm giác không thôi. Sa mạc cũng không phải sa mạc, chỉ là khô hạn khó mà sinh cỏ cằn cỗi thổ địa, liền xem như cằn cỗi thổ địa, cũng vẫn là có linh tinh thảo đám tại dã rất lớn lên. Hai ngày trôi qua, sa mạc bên trên liền nửa cái bóng người cũng không có. Quay đầu nhìn lại tội dân nhóm ngoại trừ mất cảm giác, còn có may mắn, còn sống may mắn. Kỵ binh bây giờ càng lo âu, hắn không ngừng nhìn xem địa đồ, nhìn lên bầu trời, đo đạc bốn phía liên miên bất tận hoàn cảnh. Ngươi sẽ không lạc đường a? Mục Thanh Bạch đi tới hắn dưới ngựa, hỏi. Kỵ binh mắt nhìn Mục Thanh Bạch, nhíu mày, vẫn là đúng sự thật nói, không tệ, dựa theo kế hoạch, hôm qua ta liền nên quay đầu ngựa lại trở về, nhưng mà Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói hệ thống thiết bị tốt đẹp không được, bản đồ chính xác theo không kịp, yên tâm, không phải lỗi của ngươi. Kỵ binh nghe nói như thế lập tức như chút được gánh nặng, thật sự. Lời mới vừa ra miệng, kỵ binh liền ý thức được không đúng, hắn sai cùng không tệ, còn đến phiên một cái tội dân tới bình luận. Cút sang một bên. Lúc này, tội dân bên trong có người chỉ vào chân trời hô to, các ngươi nhìn. Đám người theo tiếng nhìn lại, chân trời xuất hiện ba thất kỵ binh. Kỵ binh lập tức meo mắt lại đi xem, đối phương cũng chú ý tới bọn hắn, ba cái kỵ binh tiến tới cùng một chỗ, tựa hồ là đang giao lưu, hơi chút chần chờ sau, ba người cùng một chỗ hướng chỗ này giá mã mà đến. Kỵ binh bỗng nhiên ý thức được không đúng, rút đao ra liền hô lớn, tiếp địch. Tiếp địch. Đều chớ ngẩn ra đó. Chuẩn bị tiếp địch. Chương 115, Quốc sĩ tử quốc, 1, chương 115, Quốc sĩ tử quốc, 1, Mục Thanh Bạch đại hỉ, cái này ba kỵ hiển nhiên là bắt được người, nhìn xem không giống như là trinh sát, giống như là lạc đàn quân ô hợp. Nhưng cũng đủ rồi. Ba cái bắt được người, nhân cao mã đại, đây chính là cái thời đại này bọc thép xe chiến đấu bộ binh a. Tiếp địch, tiếp địch. Mục Thanh Bạch kêu so với ai khác đều khởi kỉnh, nguyên bản trột dạ chân cũng có lực, nhưng vừa nghiêng đầu, phát hiện sau lưng tội dân nhóm ô ương ương kêu to toàn bộ chạy. Mục Thanh Bạch không để ý bọn hắn, vắt chân lên cổ hướng về bắt địch người chạy như điên. Nhưng chạy chưa được hai bước, dưới chân mất tự do một cái té một cái ngã gục. Mục Thanh Bạch vừa đứng lên, lau một cái máu mũi, liền cảm thấy sau lưng có tật phong pha tới. Một hồi chiến mã tê minh, một thất tàn ảnh lao đi. Kỵ binh dục ngựa lao nhanh, trên lưng cường cung mấy cái quay lại rơi vào trên tay. Dương cung, cài tên, một mạch mà thành. Siêu, mũi tên phá không, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Nơi xa chuyển đến lưỡi đao vạch phá không khí âm thanh. Mũi tên bị loan đao đánh rớt. Siêu siêu. Kỵ binh tựa như sớm đã co đón trước, đưa tay lại là hai đạo mũi tên. Đối diện ba thất trong đó một ngựa thân hình một cái lảo đảo, giống như là đã trúng tiễn, nhưng lại rất nhanh ổn định thân hình. Siêu siêu siêu. Kỵ binh không ngừng cài tên đời sạng, trên tay kén bị dây cung băng liệt, máu tươi tóe ở trên mặt. Ba kỵ cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Giá. Kỵ binh giải khai lập tức trường đao, một tay cầm đao, đem cường cùng cóng hảo, tiếp đó hai tay cầm đao. Giết. Bang. Thân ảnh đụng vào nhau, một cái chớp mắt giao phong. Hí 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 hí. Hí. Kỵ binh một tay liền đem chiến mã xếp ngừng, móng trước treo cao. Cánh tay của hắn tinh hồng thẳng trôi, đao trong tay đã bất lực nắm chặt, rớt xuống đất. Bác địch ba kỵ chỉ còn dư hai kỵ, một người trong đó đã té ở trong chiến trường, đầu một nơi thân một nẻo, trận kia mất bác địch kỵ binh chiến mã chấn kinh, không có phương hướng chạy trốn. Kỵ binh giải khai trên lưng ngựa trói buộc trường thương, một tay nâng thương, trong mắt trận lên tơ máu trải rộng. Bác địch hai kỵ giận dữ, kỵ lý hoa lạp tại tức giận mắng, sát ý không giảm. Không có hiệu lệnh, hai bên lần nữa hô to một tiếng, giá mã lao nhanh. Giết. Mục Thanh Bạch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng về ba cái kỵ binh bắt chân lên cổ lao nhanh. Bang. Lại là hai lần giao phong. Kỵ binh thương thế trên người càng nặng, trên tay trường thương bị đánh rớt. Bác địch người bên này cũng không dễ chịu, trong mắt hung lệ càng nặng. Kỵ binh rút ra hồi nào, trong mắt đã có tử trí. Lúc này, hắn hình như có nhận thấy quay đầu, cùng 20 bước bên ngoài Mục Thanh Bạch liếc nhau một cái, phản phất là lưu lại cuối cùng chữ trên mộ to bằng hô, đại ân Bắc Cương Minh, không có thứ hèn nhát. Hắn hô hào liền liền xông ra ngoài, giơ tay lên bên trong hồi nào. Chỉ công không phòng, chiến lược tối cường. Kỵ binh sinh tử chỉ ở một lần giao phong. Hắn hoành đao chém vào đầu vai của đối phương, liếc tận xương hai phần, bác địch người kêu thảm một tiếng rơi xuống mã. Bác địch nhân loan đao cho mượn chiến mã nhanh chóng, phá vỡ kỵ binh giáp, rạch ra thân thể của hắn. A. Mục Thanh Bạch nhìn thấy cái kia thất bị hoảng sợ chiến mã hướng chính mình tới, quát to một tiếng đón mặt xuống tới, vừa sợ vừa hiểm đảo ở yên ngựa. Chiến mã lao nhanh thân thể một đứng thẳng một phục, Mục Thanh Bạch gắt gao nắm lấy yên ngựa mới không có bị liên tiếp. Mắt thấy chiến mã rời xa chiến trường, Mục Thanh Bạch cắn răng một cái bung ra một tay, hiểm lại càng hiểm bên trong may mắn bắt được dây cương, dùng sức kéo một cái. Chiến mã bị đau, thay đổi phương hướng lại hướng chém giết chiến trường chạy như điên trở về. Giết. Mục Thanh Bạch treo ở lập tức, gào thét lớn theo chiến mã gia nhập vào chiến trường. Còn sót lại Bắc địch người giết đỏ cả mắt, nhìn thấy Mục Thanh Bạch vào tới, vung lên loan đao cũng muốn hướng hắn đánh tới. Giết. Trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy người, bọn hắn gào thét lớn tăng thêm lòng dũng cảm, cầm đầu hùng cựu càng là nhặt lên kỵ binh trường thương. Mục Thanh Bạch cực kỳ hoảng sợ, các ngươi không được qua đây a. Chương 115, Quốc sĩ tử quốc 2, chương 115, Quốc sĩ tử quốc 2, Bắc địch người tức giận, những thứ này nhỏ yếu ân quốc nhân cũng dám đối mặt Bắc địch kỵ binh. Đây là rất có vũ nhục khiêu khích. Bắc địch người tiến lên, một đao cắt ngang, đem hùng cựu trên tay trường thương chặt đứt, sau đó tả hữu chém vào, đem đám người chém giết, kêu thảm nổi lên một phía. Nhưng bị bầy người cái này một ngăn cản, Bắc địch người ngẩng đầu một cái, thình lình cùng mang theo Mục Thanh Bạch kinh mã đụng vào nhau. Hai con ngựa rên rỉ một tiếng, ầm vang té ngã trên đất. Mục Thanh Bạch cùng Bắc địch người đều rớt xuống đất. Mục Thanh Bạch ngã thất điên bắt đảo, trước mắt còn trợn xanh trợn tím thời điểm liền trở mình một cái đứng lên, lảo đảo tìm tòi vũ khí. Hắn muốn để Bắc địch người cho là mình có uy hiếp, dạng này mới có thể đối với chính mình có sát ý, nhưng hắn sai tính toán, những thứ này Bắc địch người căn bản muốn không quan tâm ngươi là binh vẫn là dân, chỉ cần là ân nhân, đó đều là đợi làm thịt dê. Hung Cửu một cái bay nhào đem Bắc địch người bổ nhào, trong miệng hô to nghe không rõ ràng âm tiết. Hung Cửu trong tay nắm chặt không biết từ chỗ nào nhặt được mũi tên, tựa như liên vậy hướng Bắc địch trên thân người gọi. Bắc địch người một cái liền đem Hung Cửu hất bay ra ngoài. Mục Thanh Bạch đội vàng xông lên, ôm lấy Bắc địch người chân. Lúc này, Mục Thanh Bạch mới phát hiện, Bác Địch trên thân người không có vũ khí, đối mặt hắn tập kích, Bác Địch người một cước đem hắn đá văng. Bác Địch người nhặt lên đao, Mục Thanh Bạch lung la lung lay đứng lên, đầu ông tác hưởng, hắn nhìn thấy những cái kia dám chiến hán tử cùng nhau xử lý. Bác Địch người một thanh loan đao đem bọn hắn giết đến giống như là chém dưa thái rau dễ dàng. Mục Thanh Bạch thật vất vả nghe được âm thanh, đầu óc khôi phục lại sự trong sáng, vừa định tiến lên, liền thấy một thất chiến mã lắc hoàng du lẹ sẽ tới. Kỵ binh dùng hết lực khí toàn thân, giơ tay lên bên trong loan đao. Bác Địch người cảm giác được sát ý, quay đầu lúc, chỉ có thấy được đời này nhìn thấy cuối cùng một thanh loan đao, ngay sau đó, trong mắt của hắn sa mạc đảo ngược. Sa mạc tại thượng, bầu trời tại hạ. Kỵ binh trong tay cuối cùng một thanh vũ khí rơi trên mặt đất, chiến mã phì mũi ra một hơi, đứng tại chỗ. Kỵ binh vô lực đầu người thấp, vùi vào lông bẩm bên trong. Kỵ binh ở giữa tao nội chiến, kết thúc. Cái này không biết tính danh đại ân Bắc Cương Lộng Thành kỵ binh, 1-3. Giết xuyên. Hung cửu mấy người người sống sót sau hai nạn giống như trận to hai mắt, thở hổn hển rất lâu, mới thanh tỉnh lại. Bọn hắn hậu chi hậu giác đồng dạng, vội vàng xông lên đem kỵ binh từ trên lưng ngựa cẩn thận thả xuống. Kỵ binh hơi thở mong manh, bụng của hắn bị cắt mở một cái đáng sợ lỗ hổng, lá lách sen lẫn trong ruột, cùng một chỗ chảy ra. Một màn này đem hùng cửu mấy người người dọa đến toàn thân trực đà bệnh sốt rét. Mục Thanh Bạch tiến lên đây, kỵ binh trong miệng tất cả đều là huyết, nhưng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Nói cho chúng ta biết tên của ngươi, chúng ta nếu là có người có thể còn sống trở về, nhất định cho ngươi lập địa. Hùng cửu khóc nói. Hùng cửu túi người xuống, muốn từ trong miệng kỵ binh tràn đầy máu tươi nghe được tên của hắn, đáng tiếc hắn nghe được chỉ có mấy cái gian khổ vỡ tan bọt khí âm. Mục Thanh Bạch đẩy ra hùng cửu, đem kỵ binh thân thể lật lại, giúp hắn đem trong miệng huyết đổ ra, kỵ binh đau đớn kêu rên, hùng cửu mấy người người trợn to hai mắt, toàn bộ đều giật mình tại chỗ. Địa. Đồ Mục Thanh Bạch lấy ra trên người hắn nhuốm máu địa đồ, ta biết, ta sẽ tiếp tục hướng về cái phương hướng này đi. Kỵ binh làm không ra phản ứng, nhưng trong mắt xuất hiện một tia nhẹ nhõm. Xách. Xách Mục Thanh Bạch lại lật ra một khối vải thô đã hừng đấu. Mục Thanh Bạch nhìn thấy cái này vải thô sau liền đã hiểu, bọn hắn sẽ trở về, đem nhà của ngươi xách mang về. Huynh đệ, ngươi là quốc sĩ tử quốc. Mục Thanh Bạch nói xong lời này, đã thấy kỵ binh đã tắt thở rồi, không biết hắn nghe được Mục Thanh Bạch sau cùng trấn an không có. Mục Thanh Bạch đưa tay dùng sức đem kỵ binh mí mắt khép lại, lại bắt đầu đem hắn nội tạm nhét về đi, quay đầu lại chỉ điểm mấy cái may mắn còn sống sót tội dân tới trợ giúp. Bọn hắn đã sợ vỡ mật, mà không còn chút máu, cho dù là hùng cửu cũng không ngoại lệ. Chiến mã dần dần an tĩnh lại, hùng cửu bọn hắn đem chiến mã đều dắt tới. Mục Thanh Bạch đem kỵ binh thư nhà đưa cho hùng cửu, địa đồ về ta, thư nhà về các ngươi. Các ngươi đường cũ trở về à, ta tiếp tục hướng phía trước, có chiến sĩ thư nhà nơi tay, Lộng Thành sẽ thả các ngươi vào thành. Hùng cửu mắt con ngươi bên trong khát vọng thấu xuyên, nhưng không có tiếp, trong lòng dãy rủa không thôi. Nhưng lúc này đã có người không kịp chờ đợi tiến lên nhận lấy thư nhà, nghe Mục Thanh Bạch lời nói, nhà này viết lên là bọn hắn gõ mở thành quan văn điệp a. Hùng cửu đội bằng nói, ta đi theo Mục đại nhân. Chương 116, sát tức thị không, 1, chương 116, sát tức thị không, 1, ta đi theo Mục đại nhân. Mấy người còn lại đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hùng cửu. Mục Thanh Bạch ánh mắt cũng là cổ quái không thôi, ngươi đi theo ta. Ta đi chịu chết ngươi cũng đi theo. Mục đại nhân, đây là sa mạc hoang mạc, ta căn bản muốn không nhớ ký lộ, một mực là đi theo kỵ binh quân gia tại đi, bây giờ quân gia chết, nếu là lúc trở về, lạc đường, liền triệt để vây chết ở nơi này. Mấy người còn lại nghe vậy sững sờ, bọn hắn lúc này mới giật mình, chính mình cũng không nhớ rõ lộ. Chớ đừng nhắc tới tại cái này bốn phương tám hướng đều là bình thường cảnh sát trong hoang mạc phân rõ phương hướng. Đến lúc đó lương thực và thủy cũng bị mất, vậy bọn hắn tại trong cái này sa mạc dựa vào cái gì sống? Nói như vậy còn không bằng đi theo Mục đại nhân, nói không chừng còn có thể giết được nhân, lập công lao, không cầu làm tiếp thứ dân, ít nhất có thể trong quân đội tìm phần sống yên phận sự tình làm. Hùng cửu mà nói, lấy được mấy người còn lại tán đồng, nhao nhao biểu thị muốn đi theo Mục đại nhân. Dường như là vì biểu quyết tâm, cầm tới thư nhà người kia còn đem thư nhà hoàn trả trở về, cứ việc trong mắt vẫn như cũ có chút không muốn. Nếu không thì Mục đại nhân ngài cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Đúng vậy a Mục đại nhân, chúng ta mấy cái này phổ thông mách tính, tay trói gà không chặt, cầm đao cũng không giết chết bất kỳ người, hắn quá mạnh mẽ. Chỉ mấy người chúng ta, không có cái kia quân gia thực lực, tiếp tục hướng phía trước chính là một cái chết a. Không bằng trở về, coi như là trả lại vị này quân gia thư nhà, đó cũng là tích thiện tích đức đại hảo sự a. Quân gia trước khi chết tưởng niệm chính là thư nhà, Mục đại nhân đại từ đại bi chắc chắn không muốn hắn cuối cùng nguyện vọng rơi vào khoảng không. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt hồi đáp, ta phải đi lên phía trước, hắn nguyện vọng đầu tiên là quân lệnh, thứ yếu mới là thư nhà. Các ngươi không muốn đi chịu chết, có thể trở về đâu, ta không phải là quan binh, ta sẽ không ngăn đón các ngươi. Mục Thanh Bạch từ chối, để cho mấy người đều trầm mặc. Đối mặt Mục Thanh Bạch lại đưa tới thư nhà, bọn hắn không ai đưa tay đón. Chúng ta đi theo Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch cùng Hùng Cửu mấy người người đem kỵ binh chôn. Sa mạc bên trong thổ địa quá cứng rắn, đào bất động, không thể làm gì khác hơn là nhặt được tảng đá, vì hắn xây dựng một cái tảng đá mộ, để tránh hắn di thể bị thực thụ động vật khinh nhẫn. Mục Thanh Bạch tâm tình phức tạp, hắn không sợ chết, lại không nghĩ rằng vị này kỵ binh cũng không sợ chết. Hắn không sợ chết là bởi vì biết mình chết về sau còn có thể sống, hơn nữa sống rất khá. Mà kỵ binh đâu? Hắn không biết mình chết về sau sẽ như thế nào, thật sự có trong truyền thuyết địa phủ, vẫn một mảnh hư vô, ý thức vĩnh hằng tiêu tan. Hắn vì nước mà chết, gặp địch không sợ. Cái này một phần khí độ, Mục Thanh Bạch tự nhận không có. Hùng cửu dắt tới mã, đại nhân, lên ngựa a. Ta sẽ không a. Đại nhân có thể ngồi ở trên ngựa, tiểu nhân cho đại nhân dẫn ngựa. Mục Thanh Bạch cưỡi lên ngựa, liếc mắt nhìn địa đồ, rất đáng tiếc, bản đồ này đã không có tham khảo giá trị. Chúng ta phải tìm được nguồn nước, chết khát là phi thường khó chịu chết kiểu này. Mục Thanh Bạch đối với Hùng Cửu nói. Tội dân bên trong có người ứng tiếng nói, tốt nhất có thể tìm tới quân gia nhóm nói hội bình, đại quân vào sa mạc nhất định sẽ mang mấy cái biết rõ địch quân dẫn đường, bọn hắn biết rõ làm sao ở đây tìm thủy. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Cái này hoang man sa mạc bên trong, hai vạn người dội xuống đi, giống như là đâm đầu vào dội cho một chậu hạt cát. Cái này hai vạn hội binh sẽ phân tán ở đâu hoàn toàn là ẩn số. Bọn hắn một cái này hướng về quân địch nội địa chịu chết phá hôi, muốn gặp phải hội quân, hoàn toàn xem mặt. Bất quá cũng không phải là không thể được, dù sao hội quân sở dĩ là hội quân, cũng là bởi vì bọn hắn không có phương hướng bốn phía loạn trốn. Mục Thanh Bạch dạy cho mấy cái tội dân phân rõ phương hướng, một là trong đêm tối dựa theo bầu trời tinh tượng, hai là tại ban ngày giữa trưa dùng treo cao thái dương cùng dài thẳng trường thương. Chỉ là đơn giản hai cái tiểu phương pháp, liền để mấy cái tội dân càng thêm sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, giống như dân gian nghe đồn một dạng, Mục Thanh Bạch những thứ này làm quan, cũng là vì sao trên trời, dù là bây giờ gặp rủi ro, đó cũng là bọn hắn đời trước tích tụ đại đức, mới có tốt như vậy mệnh, hoạch tội cũng có Mục Thanh Bạch lòng dạ từ bi, đến giúp đỡ bọn hắn độ kiếp khó khăn. Chương 116, sắp tức thị không, 2, chương 116, sắp tức thị không, 2, nghiệt trướng. Đại sư minh của ngươi đâu? Phương Trượng giận dữ hét. Tiểu Hòa Thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép kín, cái kia tú mỹ gần giống yêu quái dung mạo, trêu đến đây bái Phật bố thí nữ thí chủ ánh mắt một hồi lâu kéo. Tiểu Hòa Thượng đưa cho nữ thí chủ một cái mê ly mị hoặc ánh mắt, tức giận đến Phương Trượng hỏa bốc lên ba trượng. Nghiệt trướng, lão nạp đang tra hỏi ngươi đâu? Phương Trượng, ngài thế nhưng là đại từ đại bi đắc đạo cao tăng, Phật tiền không nên tức giận, Phật tổ ngay tại phía trên nhìn xem đâu. Tiểu Hòa Thượng thản nhiên nói. Phương Trượng hỏa lớn không thôi, nhưng lại không thể không hướng Phật tổ bàn tay chắp tay trước ngực tụng một tiếng Phật hiệu. Hắn đi Bắc Cương, quả nhiên là ngươi đầu độc. Ngươi để cho hắn đi Bắc Cương làm gì? Tiểu Hòa Thượng cười nói, sách pháp là pháp nguyên tự tối cường võ tăng, ta để cho hắn đi Bắc Cương, đó là đương nhiên là bảo đảm mạng của mỗi người a. Phương Trượng nhíu mày, là trong lao cái kia. Không tệ. Tiểu Hòa Thượng gật đầu nói, Mục công tử đi Bắc Cương, coi như quân Bắc Cương từ bỏ mệnh của hắn, chắc chắn cũng sẽ không muốn hắn tốt hơn. Ta nhớ được pháp nguyên tự đời trước chủ trì cùng Bắc Cương Lộng Thành chủ tướng tổ tông từng có giao tình, ta đặc biệt để cho sạch pháp mang theo đời trước chủ trì Xá Lợi Tử cùng đi. Ngươi còn cầm đi Xá Lợi? Phương Trượng hai mắt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Phương Trượng tức giận nói, người lô mãng như vậy làm việc, sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại họa. Nhưng nếu là Mục công tử chết ở Bắc Cương, ta cảm giác chính mình có một ngày lại bởi vì hôm nay không để cho sạch pháp khởi hành mà hối hận. Phương Trượng sững sờ, sạch pháp vừa mới đi. Tiểu Hòa Thượng gật đầu một cái. Người tới, nhanh đi đem sạch pháp đuổi trở về. Tiểu Hòa Thượng kinh hãi, Phương Trượng. Người Phương Trượng hừ lạnh nói, ngươi cái tiểu nghiệt trướng, ngày bình thường như vậy mẹ bén, tại loại này thời gian như thế nào hồ đồ như vậy? Ngươi thật sự cho rằng một cái lăng trì sử tử tử tù, đột nhiên bị rời kinh thành, đi Bắc Cương, chuyện này liền xong rồi sao? Phương Trượng lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiểu Hòa Thượng có chút không hiểu. Ngươi thật coi vị kia thân biên mục đại nhân không có kinh thành người? Tiểu Hòa Thượng kỳ quái hỏi, trong kinh thành bao nhiêu người đều muốn mệnh của hắn, hắn tại kinh thành tựa hồ cũng không có bằng hữu, ai sẽ phái người theo hắn đi Bắc Cương? Phương Trượng thản nhiên nói, là ai giải cứu hắn ở trong cơn nguy khốn? Tựa như là Lữ Khiên. Là rồi. Lữ Khiên có lớn như thế năng lực, hắn không phải là một cái văn nhân sao? Tiểu Hòa Thượng hồ nghi hỏi. Là cái văn nhân, nhưng càng là cái đại nho. Tiểu Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, tiếp đó hài lòng đứng dậy. Ngươi lại muốn làm cái gì? Phương Trượng đội vàng một phát bắt được cánh tay của hắn. Đi ra ngoài đi một chút. Ngươi cũng là không cho phép đi. Phương Trượng hừ lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng lão nạp không biết ngươi muốn làm gì, lão nạp thật vất vả nắm lấy ngươi trở về, chắc chắn không thể lại để cho ngươi ra ngoài làm ô uế ta pháp nguyên tự danh tiếng. Uy, Phương Trượng, ngươi chớ dắt vàng trên mặt mình có hay không hảo? Ngươi bắt được ta, là quan phủ chào ta. Hơn nữa, ta cũng không phải ra ngoài làm ô uế pháp nguyên tự danh tiếng, ta hành động hết thảy đều là vì tu hành Phật pháp. Phương Trượng một hơi kém chút không có thở đi lên, hắn rất muốn mắng một ngụm thô tục, nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, hắn là người xuất gia, hắn muốn giảng văn minh, tu hành Phật pháp. Ngươi bả lập tự đến nay nên có thanh quy đều phá một lần, đây là vì tu hành Phật pháp. Ngươi cái này lục căn không tịnh đồ vật, mỗi ngày triền miên sống tạm, cái này gọi là tu hành Phật pháp. Ngươi tại Phật tiền lừa dối, không sợ gặp báo ứng sao? Tiểu Hòa Thượng nghiêm mặt nói, ải. Nói gì thế? Phương Trượng. Sắc tức là không, không tức thị sắc. Sắc. Chính là sắc quần sắc. Ta lấy hai mắt mũi lưỡi thân ý đi cảm thụ nữ tử vẻ đẹp, cái này chẳng lẽ không phải tu hành Phật pháp? Ta lấy sắc âm thanh mùi thơm sở pháp thể sẽ ngươi coi như xà hạ hoan ái, chẳng lẽ không phải một loại ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tinh thần sao? Phải biết, Phật tổ còn cắt thịt nuôi chim ưng, ta buông tha pháp thân độ hồng trần nữ tử, chẳng lẽ không phải một loại tu hành? Phương Trượng há to miệng. Tiểu Hòa Thượng nói xong, vắt chân lên cổ mà chạy lộ. Phương Trượng đội vàng cầm lên tiền trượng, lão nạp đánh chết ngươi cái nghiệt trướng. Chương 117, hội quân, 1, chương 117, hội quân, 1, Mục Thanh Bạch bệnh, cũng có thể nói xung quân trên đường trận kia bệnh còn chưa hết. Trên lưng ngựa điên bá hai ngày, Mục Thanh Bạch ăn không vô bất kỳ vật gì. Hùng Cửu hán tử kia nhìn xem thô kệch, nhưng cũng tâm tư tỉ mỉ. Hai ngày này tại Mục Thanh Bạch ý thức không tỉnh táo thời điểm, Hùng Cửu dùng vải thô dính thủy, một chút từ Mục Thanh Bạch bên môi trên vào. Sinh qua bệnh người đều biết, tư vị kia tương đương gian nan, nhất là ốm đau ra thân lúc, không có dược vật trị liệu, toàn bộ nhờ ngạnh kháng mà nói, căn bản chính là dày vò. Mục Thanh Bạch hư nhược lẩm bẩm nói, "Hùng Cửu, cho ta một đao a." Hùng Cửu đương nhiên đem cái này xem như ăn nói khùng điên, trong lòng càng thêm lo lắng, nhìn Mục đại nhân thần trí đã không rõ rệt. "Nếu không thì ngươi đem ta đánh ngất xỉu ném cũng được, như thế ta cho dù chết, chắc cũng là nhắm mắt lại chết." Hùng Cửu đương nhiên cũng không chịu, "Mục đại nhân, ngài ít nhất điểm lời nói, bỏ bất khí lực, nói không chính xác ngày mai liền tốt." Mục Thanh Bạch đầu túi, thân thể nghiêng một cái, liền muốn từ trên ngựa ngã xuống. Hùng Cửu nguy hiểm thật vội vàng tiếp lấy hắn. Lâm vào hôn mê một khắc cuối cùng, Mục Thanh Bạch nghe được bọn hắn đang thảo luận. "Nếu không thì đem hắn ném à, hắn cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, giống như cũng sống không được bao lâu. Mang theo hắn đi không khoái, ngược lại chúng ta biết rõ làm sao phân rõ phương hướng, hơn nữa còn có thư nhà, chắc chắn có thể trở lại Lộng Thành, đến lúc đó liền nói hắn cùng cái kia quân gia cùng một chỗ tốt quốc, cũng là có một thế mỹ danh." Hùng Cửu một ngụm đặt bỏ, "Không được." "Đi." "Như thế nào không được?" Mục Thanh Bạch trong lòng phụ họa một câu, liền đã hôn mê. Bầu trời xanh hẳm, vạn dặm không mây. Trong không khí có một loại sơ sát tiêu điều lạnh ý, lạnh đến hô hấp đều mang tí tí đau đớn. Mục Thanh Bạch hậu chi hậu giác muốn dây rủa, lại bị người ấn xuống, năm cái mũi một bát vừa khổ lại nồng chén thuốc đổ xuống. Mục Thanh Bạch kịch liệt dãy rủa, rót thuốc người kịp thời dừng tay. "Quá tốt rồi, Mục đại nhân tỉnh." Có người nghe tiếng mà đến, liếc mắt nhìn quỷ trên mặt đất nôn khan Mục Thanh Bạch, gật đầu một cái nói, "Rất tốt, có sức lực dãy rủa, lời thuyết minh hắn sống lại." Mục Thanh Bạch liên tục ho khan, đem đường hô hấp bên trong nước canh ho ra tới sau, lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, phát hiện mình người đã ở một phương mênh mông trên thảo nguyên. Trung quanh có không ít thần thái sụt mệt mang binh giáp sĩ. "Mục đại nhân, ngài cuối cùng tỉnh, liền trong quân đội ý quan đều cảm thấy ngài thật không đến đây. Còn tốt Mục đại nhân ngài người hiền tự có thiên tướng." Mục Thanh Bạch nghe lời này một cái, nguyên bản vừa chùi sạch sẽ nước mắt lập tức lại xoát một chút khóc ra thành tiếng. Hùng Cửu còn tưởng rằng Mục Thanh Bạch đây là sống sót sau tai nạn may mắn, đội vàng trấn an nói, "Mục đại nhân, đừng kích động, gian nan nhất thời gian đã qua." Mục Thanh Bạch lệ rơi đầy mặt, cắn răng nghiến lợi nói, "Là cái nào đồ chó hoang y quan cứu sống ta? Ta mẹ nó thiếu chút nữa thì không đau bệnh chết, ta thật mẹ nó phải cảm ơn tạ hắn a." Hùng Cửu nói, "Toàn bộ dựa vào Mục đại nhân phúc lợi, chúng ta tại trong sa mạc đánh bậy đánh bạ tìm được thảo nguyên, hơn nữa không bao lâu liền bắt gặp một cái rút lui hội quân, trong này phần lớn cũng là thương binh, không những có ý quan tùy hành, còn có một cái dẫn đường." "Mục đại nhân, chúng ta được cứu rồi." Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, "Chúng ta rõ ràng là một đám mang tội tội dân, y quan làm sao lại lãng phí dược vật cho ta cứu chữa?" Hùng Cửu nghe vậy lập tức đáp đúng. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi che giấu ta là mang tội chi thân tình hình thực tế." Hùng Cửu gật đầu bất đắc dĩ. Một cái này hội quân tại xuất quan phía trước, không ấn cùng Giang Nam hai cọc bản án cũng không chuyện xảy ra, cho nên bọn hắn không biết là bình thường. Nhưng cái này cũng giấu giếm không được bao lâu, dù sao đương triều nữ đế nếu là điều động một người quan văn đến trên chiến trường, vậy cái này quyết sách cũng quá ngu ngốc. Dù là nữ đế thật sự ngu ngốc một cái, phái quan văn đến đây vấn trách thậm chí cản tay võ tướng, quan văn cũng không khả năng bước lên lớn như thế hung hiểm xuất quan, đi tới nơi này loại nguy hiểm trọng trọng trên chiến trường. Quả nhiên, Mục Thanh Bạch tỉnh lại tin tức liền truyền đến cái này chỉ hội quân chỉ huy trưởng trong lỗ tai. Chương 117, hội quân 2, chương 117, hội quân 2, một cái hắn rất nhanh là đến Mục Thanh Bạch trước mặt. "Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân." "Tướng quân họ gì?" Lư Tố Tỉnh khoát tay một cái nói, "Nào đó không phải tướng quân, ta tên Lư Tố Tỉnh chỉ là một kẻ tiên phong ý." Mục Thanh Bạch chắc tay, "Lư Tiên Phong, ta không phải là cái gì đại nhân, chỉ là một kẻ tội dân." Lư Tố Tỉnh cho mày, ánh mắt ác liệt vòng qua Mục Thanh Bạch, nhìn về phía Hùng Cửu. Hùng Cửu ánh mắt trốn tránh, nào dám nhìn thẳng Lư Tố Tỉnh. "Đã từng là..." Mục Thanh Bạch hơi hơi hướng về một bên nghiêng người, chặn ánh mắt của hắn. "Chỉ giáo cho. Bây giờ đã là mang tội chi thân, ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau." Mục Thanh Bạch chỉ sau lưng Hùng Cửu chờ người. Lư Tố Tỉnh sững sờ, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn xem Mục Thanh Bạch, dị vãng ta thấy quan văn, dù là gặp rủi ro ở tại chúng ta võ tướng trước mặt, cũng nhất định muốn duy trì cao cao tại thượng tư thái, chớ đừng nhắc tới ta căn bản không rõ ràng kinh thành thế cục, không biết Mục đại nhân là mang tội chi thân, Mục đại nhân lại một điểm giấu giếm cũng không có. Ta không quen đem tất cả mọi người đều xem như đồ đần, phàm là Lư Tiền Phong suy nghĩ kỹ một chút liền biết không đúng, một cái sống trong nhung lụa quan văn làm sao lại xuất hiện trên chiến trường này. Lư Tố Tỉnh bật cười nói, cũng là, không biết Mục đại nhân phạm vào tội gì. Lư Tố Tỉnh không có đổi giọng, bởi vì Mục Thanh Bạch từng làm qua quan, ai biết về sau hắn có thể hay không lần nữa trở lại khi xưa đỉnh phong. Càng bởi vì Mục Thanh Bạch đảm phách để cho Lư Tố Tỉnh cảm thấy kinh hãi, phải biết thản nhiên thừa nhận mình trên người tội ác, nhìn không cái này một phần lòng can đảm, liền cơ hồ không có người có. Lăng Chỉ, Lư Tố Tỉnh sững sờ, gượng cười nói, Mục đại nhân không phải là đang nói dân a? Không có, chính là Lăng Chỉ, tội chết. Lư Tố Tỉnh đột nhiên nghĩ đổi lời nói, Mục Thanh, Mục đại nhân hảo khí phách. Bạch chữ chưa mở miệng, Lư Tố Tỉnh liền lập tức trở lại mùi vị tới. Nếu như Mục Thanh Bạch không có nói sai, hắn thật là một cái tử tù, hơn nữa còn là Lăng Chỉ nghiêm trọng như vậy tội lớn, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn hẳn là sớm đã bị thiên đao vạn quả mới đúng. Lư Tố Tỉnh không có cách nào nghĩ lại, cũng không dám suy nghĩ nhiều, đáng sợ nhất không phải hắn là cái quyền thần, đáng sợ nhất là một cái người mang cực hình tử tù vậy mà không có thụ hình, lại bị đẩy tới cái này phương trên chiến trường. Trừ phi hành hình người cũng không có cho Mục Thanh Bạch hành hình tư cách. Ta là tội dân, không nên kêu đại nhân. Cái này, hảo, tốt ta. Lư Tố Tỉnh nghiêm mặt nói, ta nghe những cái kia tội dân nói, là Mục đại nhân, là Mục tiên sinh dạy cho bọn hắn như thế nào phân rõ phương hướng. Cái này đến phiên Mục Thanh Bạch choáng váng, hắn đều tự bạo tử tù thân phận, như thế nào Lư Tố Tỉnh thái độ ngược lại còn thay đổi tốt hơn. một điểm điêu trùng tiểu kỹ, không tính là gì. Mục tiên sinh quá khiêm nhường, tất nhiên mục tiên sinh đã không có trở ngại, như vậy tùy chúng ta cùng đi à, chúng ta cái này có dẫn đường, sẽ vãng lộng thành rút quân. Mục Thanh Bạch lúc này cự tuyệt nói, không cần. Các ngươi muốn rút quân, ta không thể rút lui. Cái gì? Lư Tố Tỉnh kinh ngạc, mục tiên sinh muốn đi đâu? Mục Thanh Bạch móc ra một phần thư nhà, chỉ Hùng Cựu chờ người nói, bọn hắn mặc dù là tội dân, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác người, hơn nữa cũng coi như lập được công cực khổ. Mục Thanh Bạch đem trước đây không biết tên họ kỵ binh chiến công cùng Lư Tố Tỉnh nói một lần, đem thư nhà giao cho hắn. Nếu như Lư Tiền Phong hữu tâm, sau khi trở về, thay bọn hắn sách đầy miệng, cũng không nói thành công, chỉ là hy vọng có thể để cho bọn hắn trong quân đội cầu một phần đường sống, dù sao công lao là vị kia đồng đội. Hùng Cựu nghe lời này, lập tức đội và quên, mục đại nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Một mình ngài tại cái này mênh mông thảo nguyên, sợ là đi không được bao xa. Lư Tố Tỉnh cũng nhíu mày nói, đúng vậy a, mục tiên sinh, ngươi đây là hạ tất đâu? Mục Thanh Bạch cười nói, không có hạ tất, chính là đi chịu chết. Lư Tố Tỉnh lấy trụ, hắn hết sức không hiểu. Hùng Cựu liền nói gấp, Lư đại nhân, mục đại nhân hắn chắc chắn là bệnh hỏng đầu óc, chúng ta theo quân rút lui, chúng ta theo quân rút lui. Mục Thanh Bạch nhíu mày, nói, Hùng Cựu, ngươi hồ đồ rồi. Ta là tại thi hành quân lệnh như núi biết hay không? Vị yêu kỵ binh trước khi chết giao cho hai ta tiểu đồ, đầu tiên là địa đồ, thứ yếu mới là thư nhà. Thư nhà cho các ngươi, ta chỉ cần địa đồ. Trong đám người vội vàng có người đi ra kéo lại Hùng Cửu, thấp giọng nói, Hùng đại ca, chúng ta bây giờ được cứu rồi, ngươi liền thiếu đi nói hai câu, mục đại nhân nhất định có chính hắn suy tính, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng thì sẽ không hiểu. Đúng vậy à, chúng ta chẳng qua là dân chúng thấp cổ bé họng, không cần quan quan láo ra chuyện, hắn muốn đi ngươi liền để hắn đi. Trước sớm tại sa mạc thời điểm, đã nói muốn đem hắn ném, ngươi nói không được, hảo, chúng ta mang theo hắn đi. Bây giờ cũng coi như hết tình hết nghĩa à. Chớ nói nữa, chúng ta là có thể về nhà, đừng đem chúng ta liên lụy a. Hùng Cửu không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, nếu không phải là mục đại nhân, chúng ta căn bản không phân biệt được phương hướng, sớm thành sa mạc bên trên một bộ thây khô. Các ngươi bọn này một cái gì đó vô ơn. Chương 118, cùng tử cùng thủ, 1, chương 118, cùng tử cùng thủ, 1, tất cả câm miệng. Mục Thanh Bạch quát. Hùng Cửu mấy người lập tức bị sợ, từng cái cùng chim cút tựa như không dám chuyển động. Sống chết của ta còn cần đến ngươi để ý tới. Mục Thanh Bạch trừng mắt nhìn Hùng Cửu. Hùng Cửu kinh ngạc không thôi, sợ hãi miệng mở rộng không biết làm sao. Mục Thanh Bạch ý thức được chính mình nói chuyện có chút nặng, Hùng Cửu cũng chỉ là một lời trung nghĩa mà thôi. Vị tiêu kỵ binh một người giết ba kỵ, không phải là lời của hắn, các ngươi đã chết. Hùng Cửu liền vội vàng gật đầu, lòng đầy căm phẫn nhìn xem mấy cái kiếp chiến chỉ muốn chạy chối chết tội dân. Nhà của hắn sách phải có người đưa trở về, quân lệnh cũng phải có người thi hành, là ta thay hắn nhắm mắt lại, ngươi không biết ánh mắt của hắn có bao nhiêu khó khăn khép lại. Các ngươi sợ chết, vậy thì trả lại thư nhà, ta không sợ chết, ta liền đi thi hành quân lệnh. Đoạn lời này khiến cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đều dừng lại trong tay chuyện, đang ngó chừng Mục Thanh Bạch nhìn. Hùng Cửu không thể tưởng tượng nổi nói, thế nhưng là, Mục đại nhân Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, ta không đi, chẳng lẽ muốn phụ nữ trẻ em lao ấu thương binh đi sao? Trung quanh thương binh sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới đây còn có công việc mình làm, nhưng ngay sau đó bọn hắn ý thức được Mục Thanh Bạch bọn này tội dân chỗ tranh luận chính là quân lệnh thi hành hay không. Bọn hắn mặc dù là thương binh, nhưng càng là quân nhân, bọn hắn cũng có một phần thuộc về trong quân sĩ tốt kiêu ngạo. Một cái văn nhân đều có như thế huyết tính, bọn hắn lại có thể nào lấy người bị thương thân phận lùi bước? Hùng Cửu hoảng hốt bộ nói, ngài chỉ là một người, hơn nữa ngài là cái văn nhân, ngươi coi như thật sự đã tới quân địch nội địa, lại có thể thế nào? Ngươi thậm chí chạy đều chạy không thoát. Ta không hiểu ta có thể tạo được cái tác dụng gì, ngược lại ta đi như vậy đủ rồi. Thế nhưng là người đã chết nên cái gì cũng không có. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hùng Cửu, ngươi có người nhà, ta không có a. Không ấn án cùng ngươi vốn là không có quan hệ, ngươi chỉ là quấn vào thượng tầng người cầm quyền tranh đấu mà thôi, ngươi là có tình có nghĩa, nhưng ta không cần. Mục đại nhân, ta Hùng Cửu biết mình không khuyên nổi Mục Thanh Bạch, có thể để hắn mắt thấy Mục Thanh Bạch đi chịu chết, tâm tình khó tránh khỏi trầm trọng, đương nhiên bây giờ có tuyển, hắn đương nhiên càng muốn sống hơn. Ai không muốn mạng sống a? Không cần nhiều lời, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn nhân sinh của mình. Mục Thanh Bạch hài lòng vỗ vai hắn một cái. Hùng Cửu nhẹ nhàng thở ra, phản phất nghe được tiếng này trấn an để cho hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Lư Tố Tỉnh một tiếng quát lớn cắt đứt đám người rối rắm cảm xúc, "Không, các ngươi không có quyền lựa chọn." Lời này vừa ra, tất cả tội dân đều kinh ngạc. Các ngươi là xung quân tội dân, đã các ngươi đã bị phân phát quân lệnh, vậy các ngươi tất cả mọi người đều phải đi. Lư Tố Tỉnh nói xong, tội dân nhóm mắt tròn váng, tiếp đó liên tiếp ôm đầu khóc giống. Lư Tố Tỉnh khinh bị nhìn bọn hắn, lần nữa nhìn về phía Mục Thanh Bạch, Mục tiên sinh, mặt tướng bội phục người khí phách. Trong quân tướng sĩ bội phục nhất chính là có huyết tính nam nhi, dù là nhu nhược. Đương nhiên, câu nói này chỉ là Lư Tố Tỉnh ở trong lòng bổ sung, cũng không có nói ra. Chương 118, cùng tử cùng thủ, 2, chương 118, cùng tử cùng thủ, 2. Yếu đối cái từ này dùng tại một cái nam nhân trên thân thực sự có chút vũ nhục người. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ xem xét mắt Hùng Cửu. Ngươi nhìn, nhường ngươi bất tranh cãi, ngươi còn không nghe, bây giờ tốt đi. Ngươi sống sót cơ hội làm cho mấy người các ngươi ầm ĩ không còn. Mục tiên sinh, ta biết không khuyên nổi ngươi, nhưng không sao, các huynh đệ nguyện ý bồi Mục tiên sinh đi một lần. Lời này cho những tuyệt vọng tội dân kia một tia hy vọng. Mục Thanh Bạch lại lớn kinh thất sắc, không, không cần. Các huynh đệ cũng là tự nguyện. Mục tiên sinh đại nghĩa, các huynh đệ cũng không nhát gan. Lư Tố Tỉnh hướng xung quanh hô, tiên phong doanh bị đánh tan, nhưng các huynh đệ vẫn là tiên phong doanh tinh nhuệ. Tinh nhuệ nào có lâm trận bỏ chạy đạo lý? Phải hay không phải? Không đợi Mục Thanh Bạch nói chuyện, chung quanh liền vang lên như núi kêu biển gầm hò hét, là nguyện theo Mục tiên sinh một đạo. Các ngươi không phải muốn rút lui sao? Mục Thanh Bạch vội vàng nói, Lư Tiên Phong, ngươi là tiên phong quan, nhiều thương binh như vậy, vốn là nên rút lui đi hậu phương. Thương binh là có không ít, nhưng cũng không phải là cũng là không thể chiến đấu, ta sẽ lưu lại một số người, những người còn lại theo Mục tiên sinh đồng hành. Nếu có thể gặp phải khác đồng bào đội ngũ, thì Mục tiên sinh vì bọn họ chỉ dẫn đường về phương hướng. Lư Tố Tỉnh khoát tay một cái nói, cứ như vậy quyết định. Mục Thanh Bạch khóc không ra nước mắt, nói, thế nhưng là ta là tử tù a. Tử tù trên chiến trường có thể có một lòng liều chết quyết tâm. Mặc dù chúng ta không có cùng chiến, nhưng lại có đồng hành tình nghĩa. Mục tiên sinh, ngươi là văn nhân, nhưng cũng đủ làm cho chúng ta coi là đồng đội. Mục Thanh Bạch há to miệng, nhưng lại bị Lư Tố Tỉnh vượt lên trước. Các huynh đệ, phải hay không phải? Đám người lần nữa hò hét, là tu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ. Mục Thanh Bạch nói lần nữa, nhưng chúng ta quân lệnh muốn đi chịu chết đó a. Như vậy từ giờ trở đi thì không phải. Mục tiên sinh, trước đây các ngươi những thứ này tội dân muốn đi chịu chết, bây giờ có chúng ta những thứ này chinh chiến xa trường tướng sĩ, đó chính là đi giết địch. Lư Tố Tỉnh chắp tay nói, ta lưu 20 tinh nhuệ của ngươi, ngàn bạn muốn dẫn dắt bọn hắn kiến công lập nghiệp a. Ta một cái tử tù, ta như thế nào dẫn bọn hắn kiến công lập nghiệp a? Ta Lư Tố Tỉnh là cái vũ phu, đại đạo lý không hiểu, nhưng dễ hiểu đạo lý vẫn là hiểu một điểm. Mục tiên sinh tất nhiên có thể bị phán xử lăng trì xử tử, vậy hiển nhiên cũng không phải là bình thường người, phải biết người bình thường liền xem như tội chết, cũng không khả năng bị phán xử nghiêm trọng như vậy hình phạt, cho nên Mục tiên sinh hiển nhiên là có đại trí tuệ. Mục Thanh Bạch vẫn là lần đầu đang ngụy biện bên trên bị người chinh phục. Cái này đều cái gì thời đại a, bị phán xử lăng trì còn có thể ghi vào lý lịch bày tỏ. Bất quá ngươi khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói. 70 người tiên phong doanh, lưu lại 20 tên còn hoàn hảo tướng sĩ, còn lại 50 bị thương nhẹ binh toàn bộ đều rời đi. Chương 119, tiện nhét chương 119, tiện nhét đầu này sông bị Bắc địch người coi là mâu thân sông, bởi vì đã mất đi xe chỉ nam cùng chủ quân tẩu tán, chúng ta tiên phong doanh một mực dọc theo dòng sông hành quân. Tại vừa mới chỗ đặt chân không xa, chính là một đầu rộng rãi dòng sông. Bây giờ, Mục Thanh Bạch bọn người chính là ở đây lấy nước. Chớ đã, ngươi mới vừa nói đây là Bắc địch người mâu thân sông. Đúng vậy a, nếu không phải là Mục tiên sinh các ngươi trùng hợp thấy cái này sông, cũng theo dòng sông mà đi, bằng không thì muốn gặp phải chúng ta tiên phong doanh thật là có điểm khó khăn. Mục Thanh Bạch như có điều suy nghĩ, thảo nguyên theo sông mà sinh, theo lý thuyết, con sông này trên bờ thổ địa vô cùng phì nhiêu. Thập trưởng sững sờ, tiếp lấy khẳng định gật đầu một cái, không hổ là Mục tiên sinh, điểm này chúng ta đều không người nghĩ lấy được đâu. Nếu như Mục tiên sinh nói không sai, như vậy ở đây tương đương với Bắc địch người đồng cỏ, theo lý thuyết, con sông này phụ cận sẽ có Bắc địch đám người cư trú chỗ. Mục Thanh Bạch hơi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, sẽ không. Nếu như đây là Bắc địch người phì nhiêu nhất đồng cỏ, như vậy ở đây nhất định là tất cả Bắc địch người tranh đoạt mục tiêu, lúc thu đông quý cỏ dại tàn lụi, thì sẽ không có Bắc địch người quần cư bộ tộc ở đây sống. Cho dù là tại mùa xuân hạ, ở đây cũng không khả năng sẽ có người thường trú. Vì cái gì? Thập trưởng kinh ngạc hỏi. Dù sao binh ra vùng giao tranh, thấy máu chém giết cũng không ít, thường trú ở đây, nếu là phát sinh sống mái với nhau, bị liên lụy vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có đạo lý. Mục tiên sinh quả nhiên có lớn kiến giải. Mục Thanh Bạch đống nhiên trong lòng một cái chớp mắt ý niệm thông suốt, nói, đây là Bắc địch người đồng cỏ a. Nếu như đầu này mãnh liệt chạy xiết sông lớn đột nhiên phím lạng, đem dọc theo sông hai bên bờ đưa hết cho chìm lời nói thập trưởng giật mình, nhìn lên trước mắt sông lớn nói, nếu như con sông lớn này thật sự phát lũ lụt, cái kia năm sau ngựa của bọn hắn liền không có phì nhiêu đồng cỏ có thể cung dưỡng. Bọn hắn bất lấy làm tiêu ngạo kỵ binh, liền toàn bộ đều thành đám ô hợp. Bất quá muốn cái này sông lớn phát lũ lụt, thực sự có chút khó khăn a, không bằng chúng ta phóng một mũi lửa. Vừa vặn bây giờ thu đông khô giáo, Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, không được. Thảo nguyên cỏ dại cắm rễ rất sâu, cho dù đem nơi mắt nhìn thấy thảm thực vật toàn bộ đều đốt thành cho cũng vô dụng, trong đất chôn sâu hạt cỏ hoàn hảo không chút tổn hại, chờ đến năm đầu xuân, cho tàn chất đống phân bón sẽ thoải mái nơi này thổ địa, cỏ dại chỉ có thể lớn lên phải càng thêm thịnh vượng. Thập trường hầm được nói, là tiểu nhân nghĩ đến cả. Mục Thanh Bạch sờ cầm một cái, nhưng nếu như là phát lũ lụt vậy là bất đồng, hai bên bờ thủy thổ lưu mất, lũ lụt có thể đem thổ địa chất dinh dưỡng cỏ rửa sạch, thủy thẩm thấu tại trong đất là có thể đem hạt cỏ pha hư, nếu là không người quản lý, mảnh này phì nhiêu đồng cỏ sau đó mấy năm thậm chí mười mấy năm đều không thể tái sinh nữa tất thảo. Thế nhưng là cái này đêm đẹp, như thế nào để nó phát lũ lụt? Mục Thanh Bạch hỏi, ở đây sẽ trời mưa sao? Biết thì biết, nhưng sợ là không đủ để cho bờ sông vợ Mục Thanh Bạch đống nhiên lộ ra một cái thần bí biểu lộ. Ngươi biết hai năm kỳ nước lên, đê cùng đập nước vì sao lại vỡ sao? Ta không hiểu, còn xin tiên sinh chỉ giáo bởi vì bọn hắn có đê đập. A, đương nhiên là bởi vì có đê đập cho nên mới có thể vỡ a, không có đê đập như thế nào quyết ta? Thập trưởng trầm mặc phút chốc, như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hùng Cửu, Hùng Cửu nhún vai, bàn tay vu cái chán một cái, tiếp đó vừa chỉ đầu góc của mình. Thập trưởng lập tức có chút hối hận. Nếu không thì, bây giờ đem Mục tiên sinh đánh ngất xỉu đuổi theo đại bộ đội, có phải hay không còn kịp? Chỉ cần tại đáy sông cho nó một cái đê, liền có thể tạo thành một cái đập nước, giống như vậy mặt ngoài bình tĩnh, cho lượng nước cực lớn sông, trong đó nhất định tốc độ chảy thật nhanh. Thập trưởng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ứng tiếng nói, đúng vậy. Như vậy lòng sông bùn cắt tốc độ chảy cũng nhất định rất nhanh. Nên như thế. Dạng này dòng sông bên trong, trung đoạn lòng sông nếu như đột nhiên xuất hiện một cái đê đập, như vậy thượng du lòng sông bùn cắt liền sẽ cấp tốc tại đê chỗ chồng chất, tạo thành đập nước. Thập trưởng giật mình, cái gì là đập nước? Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, vậy ngươi không cần phải để ý đến, đập nước mang tới hiệu ứng chính là để cho nước sông mặt bằng dâng lên. Thập trưởng vẫn còn có chút mờ mịt, qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Đợi đến bùn cát chồng chất đến cùng đập thể đều bằng nhau, thượng du cùng hạ du trên lệch độ cao sẽ để cho dòng nước gấp đôi gia tốc, bùn cát cũng biết lấy gấp bội tốc độ hướng hạ du dội rửa, dòng nước tốc độ cực nhanh, đụng đấy sau đó liền sẽ đàn hồi dòng nước sẽ đem bùn cát cuốn về đến đập thể phụ cận, tiếp đó chồng chất tạo thành trên mặt đất treo sông. Thập trưởng một mực tại gật đầu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà nghe người thông minh nói chuyện, nghe là được rồi. Nếu là ở bình thường, loại này điện nhét là nhìn không ra có cái gì manh mối, nước sông bình tĩnh như trước, tốc độ chảy vẫn như cũ rất nhanh, thế nhưng là một khi có mưa to, hai bên bờ lập tức liền sẽ phát sinh hồng thủy, hơn nữa tình hình tai nạn sẽ cực đoan tấn mãnh. Thập trưởng chỉ là gật đầu đều đem cổ điểm phải hế ẩm, nghe đến cảm giác sửng sốt một chút, đột nhiên hắn kêu to lên, nhanh, mau đuổi theo Lư đại nhân, để cho Lư đại nhân trở về. Mục Thanh Bạch đối với thập trưởng phản ứng hết sức hài lòng. Thập trưởng nhìn xem dưới tay binh cưỡi lên ngựa đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Thanh Bạch hỏi, ngươi hiểu được? Thập trưởng ngượng ngùng cười khăn nói, trở về Mục tiên sinh, nói thật, tiểu nhân nửa chữ đều nghe không hiểu, nhưng mà hồng thủy hai chữ nên cũng biết, có thể để cho đáng chết bắc địch người khó chịu, chính là đại hảo sự. Mục Thanh Bạch cười nói, chiến tranh à, cũng không chỉ là chém chém giết giết, phải biết chiến tranh hiện đại đánh không phải là người, là phá hư địch quân cơ sở xây dựng, dù là bắc địch người không có cơ sở xây dựng, chỉ cần phá đi bọn hắn dựa vào sinh tồn tài nguyên đất này, cũng là một loại thắng lợi. Thập trưởng có chút mờ mịt gãi đầu một cái, tiểu nhân nghe không hiểu Mục tiên sinh lời nói, nhưng mà luôn cảm giác rất có đạo lý. Lư đại nhân nói quả nhiên không sai, có thể bị phán lăng trì, đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Không bao lâu, Lư Tố Tỉnh liền mang theo đám người về tới bờ sông. Đang nghe xong thập trưởng thuật lại sau, Lư Tố Tỉnh vẫn là một mặt ngộp bức, nhưng nghe nói Mục Thanh Bạch có biện pháp để cho con sông lớn này nước tràn thành lụt, lập tức trở nên hưng phấn. Mục tiên sinh, ngươi cũng đừng giải thích, ngươi liền nói làm thế nào chứ, chúng ta cái này mấy chục cái huynh đệ toàn bằng ngươi sai sự. Kỳ thực muốn để cho hồng thủy phát sinh mãnh liệt hơn, cần tìm một cái hai bên đều có cao vút núi hải địa hình, không cần quá cao, có thể để cho nước sông cao hơn bờ sông tạo thành chứa nước hồ là được. Tại thượng du chỗ liền có, nơi đó không xa chính là sa mạc địa hình, vừa vặn có Mục tiên sinh ngài cần tài liệu. Hơn nữa Mục tiên sinh ngài có chỗ không biết, bắc địch quốc thổ thời tiết biến ảo khó lường, đừng nhìn bây giờ tinh không vạn lý, nói không chừng cách một ngày chính là cuồng phong mưa rào. Mục Thanh Bạch gật đầu một cái, ngược lại là có thể lý giải, hơi nước ngưng kết đến nhất định ngưỡng, liền sẽ điên cuồng chút xuống. Một đoàn người hướng thượng du đi một đoạn, quả nhiên thấy được sát lách, tại dòng sông hai bên bờ còn có xun xuê cây thấp rừng. Tiên phong doanh tất cả mọi người đều rất kích động, vừa nghĩ tới có thể cho bắc địch người sản xuất một hồi tai nạn, đáy lòng đã cảm thấy hả giận. Liên tuyển định ở chỗ này, các ngươi cần nhân thủ rất nhiều, mỗi một cái sức lao động đều rất chân quý, Lưu Tiền Phong, những thứ này tội dân ngươi liền lưu bọn hắn lại à? Lư Tố Tỉnh cả kinh, lưu bọn hắn lại? Là có ý gì? Chẳng lẽ Mục tiên sinh ngươi Mục Thanh Bạch gật đầu nói, ta muốn tiếp tục tiến lên, dạy ta cưỡi ngựa, ta chỉ cần một con ngựa là đủ rồi. Thế nhưng là cái này không có ý nghĩa a. Có ý nghĩa? Có ý nghĩa gì? Ngươi chớ siêu bảo, ngược lại có ý nghĩa. Lư Tố Tỉnh lắc lắc đầu nói, thật sự không có ý nghĩa, Mục tiên sinh có tài cao, hẳn là dùng tại thực sự mới đúng, ngài gấp gáp như vậy đưa đến những cái kia không chút nào khai hóa dã man người địch mắt trước mặt làm nô lệ, cái này có gì ý nghĩa? Mục Thanh Bạch nghe vậy mà người, nô lệ. Lư Tố Tỉnh chuyện đương nhiên gật đầu một cái, giống như là Mục tiên sinh ngài dạng này. Ách, thư sinh yếu đuối, bác địch người thấy sẽ bắt đi nhốt ở trong lồng xem như xuất sinh nô lệ sai sự, thảm nhất còn không phải cái này, thảm nhất là bị một ít trong bộ tộc những cái kia cường thế dã nữ nhân chộp tới làm độc chiếm, đó mới là sống không bằng chết. Mục Thanh Bạch sợ run cả người, ta mẹ nó, liền chết cũng không xứng. Lư Tố Tỉnh trầm giọng nói, bác địch người dã man vượt quá tưởng tượng, ngài một khi bị bắt đi, hạ chàng biết bao thảm liệt, ngôn ngữ khó nói. Bác địch người xuôi nam cướp đoạt nhất quán sách lược chính là cường tráng lao hấu toàn bộ đều giết chết, nữ nhân và yếu đuối giả bắt đi làm nô lệ hàng, tùy ý điều động, tùy ý giao dịch. Nam cái. Khay. Mục Thanh Bạch ra đầu một hồi lâu du lên, còn phải là chúng ta văn minh, giết người đều phải tìm kế. Lư Tố Tỉnh cười khổ, Mục tiên sinh tán dương này thực sự có chút để cho người ta không dám khen tặng. Không việc gì, ta sẽ cho bọn hắn một cái lý do. Cái gì? Lý do gì? Lư Tố Tỉnh còn không có phản ứng lại. Mục Thanh Bạch nhìn xem trước mắt nước sông, mắt lộ ra hung quang, ngươi muốn nói chiến đấu, ta có thể rốt đặc cắn mai, nhưng mà phá hư, lao tử một bụng ý nghĩ xấu. Chương 120, mắt xích hiệu ứng chương 120, mắt xích hiệu ứng cưỡi ngựa loại này vận động, kỳ thực không khó. Đương nhiên, Lư Tố Tỉnh lại như thế này cho là. Mục Thanh Bạch tại Lư Tố Tỉnh nâng đỡ cưỡi lên ngựa, run run nắm lấy dây cương. Hướng về rỗ là dây cương chính là đem ngựa đầu đi phía trái thay đổi, đồng dạng phía bên phải, đi tới lời nói không cần quật mông ngựa, dùng chân đạp hướng về bụng ngựa bên trong kẹp, tiếp đó liền hô giá liền xong rồi, tốt Mục tiên sinh, ngươi đã học xong, đi thôi. Giá. Lư Tố Tỉnh vừa giao phó xong, một cái tát trọng trọng đập vào trên mông ngựa. Chiến mã một tiếng kinh tê nhanh chân chạy như điên. Cơ mờ nở. Mục Thanh Bạch dọa đến vụ một cái nhanh ngồi yên. Bất quá cũng may con ngựa này chạy không khoái, Mục Thanh Bạch rất nhanh liền tìm được đi theo con ngựa di động rung động. Chỉ cần đi theo tiết tấu, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Ha ha ha, ta học được cưỡi ngựa. Loại cảm giác này thật giống như lần thứ nhất học được cưỡi xe đạp. Vô hồ. Lư Tố Tỉnh cũng nhịn không được, cái này văn nhân à, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy lấy ở chung, học được cưỡi ngựa ngốc dạng, như cái hải tử tựa như. Đột nhiên, Mục Thanh Bạch ý thức được một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Chờ đã, không phải. ta con mẹ nó muốn làm sao ngừng a? Phanh lại ở đâu a? Lữ Tố Tỉnh biến sắc, hai tay ôm đầu, vậy mà quên đi dạy hắn như thế nào chú mã. Nắm chắc dây cương, nắm chắc dây cương. Ngự, ngự. A không đúng, không cần kéo căng, không cần kéo căng. Hắn tiếng nói vừa ra, con ngựa đột nhiên móng trước nâng cao. Bình một chút, Mục Thanh Bạch trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Lữ Tố Tỉnh đội vàng cưỡi ngựa đuổi theo, đi tới bên cạnh Mục Thanh Bạch, quát lớn hai người thủ hạ đi đem kinh mã lôi trở lại. Mục Thanh Bạch đứng lên, mở mịt nhìn xung quanh. Lữ Tố Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, không hổ là văn nhân. Mặc dù yếu đuối, nhưng mà thắng ở khó khăn chết. Ta là ai a? Ta ở đâu? Lữ Tố Tỉnh nữa sức lực mắc kẹt ở cổ họng ở giữa, tung người xuống ngựa không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục tiên sinh Mục Thanh Bạch dựng thẳng lên ngón tay, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn chỉ mình, ta. Lữ Tố Tỉnh mắt tròn váng, không thể cho Mục tiên sinh ngã ném hồn a. Lữ Tố Tỉnh không dám trì hoãn, đem Mục Thanh Bạch mang về doanh địa đồng thời để cho người ta gọi tới y quan. Dọc theo con đường này, ta là ai a? Ta ở đâu? Vấn đề này bị Mục Thanh Bạch lặp lại 10 lần. Lữ Tố Tỉnh cũng tái diễn trả lời 10 lần, nguy hiểm thật tại hắn sắp sụp đổ thời điểm, Mục Thanh Bạch quỳ xuống đất nôn mẹ một hồi. Mục Thanh Bạch phun ra một điểm mật, tiếp đó đứng dậy kỳ quái hỏi, "Lữ Tiền Phong, ngươi vừa nói như thế nào phanh lại tới?" Lữ Tố Tỉnh sững sờ, kém chút không có vui đến phát khóc, "Mục tiên sinh, ngươi trở về?" "A, ta ném qua sao?" Tại Lữ Tố Tỉnh một trận giải thích xuống, Mục Thanh Bạch mới biết được chính mình mới vừa rồi bị con ngựa ngã xuống, té một cái nhẹ nào chấn động, nương theo mất trí nhớ ngắn ngủi. Nhưng Mục Thanh Bạch không có trung gian đoạn ký ức này, trong đầu chỉ có vừa rồi tại trên lưng ngựa đón gió chạy như điên cuồng hỉ. "Ta cảm thấy có thể lại tới một lần nữa." "Ta cảm thấy không được." Lữ Tố Tỉnh từ chối thẳng thắn. Chuyện vừa rồi, hắn cũng không tiếp tục nghĩ lặp lại kinh nghiệm một lần. Tại Mục Thanh Bạch dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Lữ Tố Tỉnh vẫn là để hắn lần nữa cưỡi ngựa. Đương nhiên, cái này Lữ Tố Tỉnh không dám nuốt mông ngựa cỗ, từ dạo bước cưỡi ngựa bắt đầu. Tiền nhét đập nước kiến tạo rất đơn giản, chính là hướng về trong nước sông dày đặt đầu nhập lớn trọng lượng tảng đá, để nó chìm tới đáy chống chất, không cần quá vững chắc, nước bùn cắt sông sẽ đem khe hở ngăn chặn. 70 người đội ngũ, có thể khiến bên trên khí lực thương binh cùng làm việc, rất nhanh liền ở trên sa mạc đục đến đầy đủ vật liệu đá. Gắng sức đuổi theo chỉ tốn ngắn ngủi 2 ngày liền đem tất cả vật liệu đá nguyên lành đẩy xuống thủy. Lữ Tố Tỉnh bọn người cho là liền như vậy làm xong thời điểm, chỉ thấy Mục Thanh Bạch trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, lại gọi tới Lữ Tố Tỉnh sai người chắc một khoảng cách. "Mục tiên sinh, ngài nói cái kia là nước." "Vậy thì tốt rồi." "Mục tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Một cái dưới nước đê đập không đủ." "Cái gì?" "Muốn đem Hồng Thủy Thai Hại phát huy đến lớn nhất, nhất thiết phải tại thượng du phân nhiều đoàn kiến tạo mấy tầng đập nước, biết quân bài đồ mì nổ sao?" Mục Thanh Bạch nói, "Cho mình một bả, thật xin lỗi, ngươi chắc chắn không biết, là một loại phản ứng dây chuyền, một cái đập nước uy lực có thể không lớn, nhưng bậc thang tiến dần lên, nhiều lần phát triển, Hồng Thủy thế năng sẽ phá tan hết thảy. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa?" "Mặt tướng biết rõ." "Ngươi vậy mà biết rõ?" Mục Thanh Bạch kích động không thôi. "Là, mặt tướng lao ra liền ở tại trên mép nước, biết thần sông phát lũ lụt khủng bố cỡ nào." Mục Thanh Bạch kích động tay dừng tại giữa không trung, chần chờ một chút liền lúng túng thu hồi. "Ách, lòng ngươi nội tình bên trong có phải hay không cảm thấy ta rất xuất sinh?" Lữ Tố Tỉnh sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Mục Thanh Bạch có thể như vậy hỏi, đem hắn đều cho không biết làm gì. "Nói thật là được, không cần bận tâm ta." Lữ Tố Tỉnh lúng ta lung túng nói, "Là..." Mặt tướng đông nhiên biết được vì cái gì Mục tiên sinh sẽ bị phán lăng trì. Hoang ngôn chưa từng đả thương người, chân tướng mới là khoái đao. Mục Thanh Bạch có chút thụ thương ôm ngực, sâu xa nói, "Lữ Tiền Phong đến cùng vẫn là trẻ, lần sau có người muốn là nhường ngươi nói thật, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói thật à?" "A cái này..." Mặt tướng thu hồi lời mới rồi. Mục tiên sinh cử động lần này lợi quốc lợi dân, có Mục tiên sinh dạng này chính là vạn dân phúc lợi. Mục Thanh Bạch ôm ngực liên tục khoát tay, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, càng đâm tâm. Ngươi là muốn nói có ta như vậy hay hòa tại, thiên hạ bách tính nên không ngủ yên giấc. Đúng không?" Mặt tướng tuyệt đối không có ý tứ này. "Khởi công a." Mặt khác, tại trên nhất bơi đê đập bên bờ dựng thẳng một khối lệnh bài, phía trên viết tinh tường đập nước nguyên lý, không cần bày vẻ mặt đó, đúng. "Không tệ, ta chính là muốn rõ rành rành nói cho bác được người, ta tại mẹ của bọn hắn trong sông động tay chân." "Thế nhưng là, vì cái gì? Chúng ta cái này làm cho âm như quỷ kế đâu, nói cho bác địch người chẳng phải toàn bộ đều lộ ham sao?" "Sai. Ai nói cho ngươi, ta đây là đang làm âm như quỷ kế đâu." "Dương Như biết chưa? Thượng Du tu kiến mấy cái dưới nước đê đập, tạo thành đập nước, tích lũy lượng nước cũng đủ lớn. Bọn hắn đến cùng là hủy đi, hay không hủy đi? Đổi lại là ngươi, ngươi hủy đi sao?" Lữ Tố Tỉnh có chút ngượng bức, "Cái này, hủy đi. Nếu là động thủ hủy đi, tích lũy lượng nước thì sẽ một sở tức phát, vọt tới hạ du, số lớn nước trôi đến kế tiếp đẩy tràn đập nước bên trong, trong khoảnh khắc là có thể đem cái tiếp theo dưới nước đê đập phá tan. Một cái tiếp một cái, thủy động năng tăng lên gấp bội, trận này Hồng Thủy chốt mở sẽ có bắc địch người chính mình đè xuống." "Cái kia, không hủy đi, không hủy đi. Chúng ta xây dựng đê đập cũng không phải chứa nước đập. Hoàn toàn chính là một cái không có chất lượng bã đậu công trình, một khi chứa nước lượng vượt qua yếu ớt dưới nước đập thể tiếp nhận ngưỡng, đến lúc đó Hồng Thủy liền sẽ càng thêm tấn mãnh." "Ân, người kia cái gì biểu lộ?" "Úc, mặt tướng giống như thật sự biết ngài vì cái gì bị phán lăng trì, liền ngài cái não này, nếu là đối phó người mình mà nói, cái này ai tới đều chịu không được a." Mặt tướng tuyệt đối không có nói ngươi âm hiểm xảo trá ý tứ. "Ngươi mẹ nó Hùng Cửu ở một bên chen lời miệng, hỏi, đã như vậy, viết tinh tường nguyên lý liền tốt, vì sao muốn lạc quản bên trên Mục đại nhân danh tự?" Lữ Tố Tỉnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, "Ngươi ánh mắt thiệt cận, đương nhiên không hiểu, phải biết cho dù là ác độc, đến cực hạn cũng là một loại người bên cạnh không cách nào sánh bằng độ cao, mỹ danh cùng tiếng xấu đều có thể tên lưu sử sách. Chỉ cần có thể ở trên sách sử lưu bút, không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy đâu. Uy, ngươi biết ta còn không có được a. Chương 121, kinh thành khách đến thăm, 1, chương 121, kinh thành khách đến thăm, 1, vương gia, Mục Phi ảnh dưới trướng hội quân mấy ngày gần đây đã có mấy ngàn quy thành, tiểu kiều đang tại chỉnh lý danh sách. Ân, có một chuyện mặt tướng vẫn là không quá biết rõ. Môn nội lời còn là ngoài cửa lời nói. Tang Mục Bắc đần độn gãi đầu một cái. Tần Thương thở dài, đưa tay để cho trong phòng thị tỷ đều đi ra ngoài, môn nội a. Chiếu tình huống này, Mục Thanh Bạch có thể chết ở quan ngoại. Ân. Tần Thương dương mắt nhìn hắn một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi phái người đi theo bên cạnh hắn? A, không có a. Vậy làm sao ngươi biết hắn chết ở quan ngoại? Cái này Tang Mục Bắc nhìn về phía bên ngoài, cái này quan ngoại hung hiểm, hắn một cái văn nhân ra ngoài lâu như vậy, trên người đồ ăn nước uống đoán chừng đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này còn không thấy tin tức, không phải chết, đoán chừng cũng không xa. Vương gia, phía trước ngài nói muốn bảo đảm Mục Thanh Bạch. Tần Thương bất mãn ngắt lời nói, bản vương lúc nào nói qua muốn bảo đảm hắn? Vương gia thứ tội, là Kiều Kiều nói, Kiều Kiều nói vương gia làm là như vậy tại bảo đảm Mục Thanh Bạch bệnh, nhưng bây giờ tình huống này, chẳng lẽ Kiều Kiều nói sai rồi? Tần Thương lạnh nhạt nói, Kiều Kiều nói không sai, bản vương là có ý định bảo đảm hắn, làm như vậy có thể cho các tướng sĩ một cái công đạo, cũng có thể cho kinh thành một cái công đạo, dù sao bao nhiêu nhà phá người vong, đáng chết không đáng chết đều bởi vì hắn nhận lấy liên lụy, hắn không có khả năng một chút việc cũng không có. Cái kia, bây giờ Mục Thanh Bạch ở đâu? Nói gì vậy? Ngươi sẽ không cho là bản vương thật sự như thế bất công hắn a? Tang Mục Bắc lúng túng túi lầu xuống, chê cười ánh mắt trốn tránh. Mục Thanh Bạch là người thông minh, hắn biết mình từ kinh thành đi tới Lộng Thành, cơ bản đã thoát khỏi lăng trì tội lỗi, nhưng mà hắn chết hay không, còn không rõ ràng. Bản vương đem hắn cùng với tội dân phái ra quan ngoại, hắn hẳn là có thể nhìn ra được bản vương dụng ý. A, nhưng là bây giờ bản vương cũng buồn bực, theo lý mà nói, hắn cũng đã tại quan ngoại lượn quanh một vòng đồng thời trở lại Lộng Thành. Đây có phải hay không là lời thuyết minh hắn không phải người thông minh? Không có khả năng, nếu như không có đầu óc, hắn từ đâu tới năng lực chủ tính hai cái đại án? Chẳng lẽ hắn sợ tội tự sát? Tần Thương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói: ngươi ngày bình thường không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, ai cho ngươi tới hỏi? Tang Mục Bắc trì trệ, có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói: vẫn là chạy không khỏi vương gia tuệ nhãn, ta mặc dù mắt mở, nhưng không đến mức mù, không cần cầm kiểu kiểu qua loa tắt trách ta, không thể nào là nàng, nàng là một cái thông tuệ nữ tử, nàng nghĩ không hiểu sự tình sẽ trước tiên cất giấu. Tang Mục Bắc ghế trụ, đang vì khó khăn không biết nên như thế nào đáp lời lúc, kinh thành tới khách quý. Tang Mục Bắc gặp Tần Thương đều đoán được, liền cũng không tốt ẩn giấu, ngược lại cũng không phải kinh thành. Chỗ nào? Giang Nam. Tần Thương trong lòng máy động, nói: quý khách đâu? Tiếng nói rơi, ngoài cửa vang lên một thanh âm: Lão tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tang Mục Bắc đứng dậy ôm quyền: ân soái. Ân Thu Bạch đưa tay bình thản nói: ta không mặc vào nhung trang, không tồn tại cái gì ân soái. Tần Thương trong ánh mắt không che giấu chút nào thưởng thức, ôm quyền hạ thấp người nói: công chúa. Ân Thu Bạch khẽ giật mình, bật cười nói: hiếm thấy Lão tướng quân còn ghi nhớ lấy ta. Công chúa từ Giang Nam tới, là vì Mục Thanh Bạch. Tần Thương là mang theo đáp án đang đặt câu hỏi, hắn biết Mục Thanh Bạch năng lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới lớn như vậy. Lão tướng quân mời ngồi, hôm nay tới không có cái gì công chúa, cũng không tồn tại cái gì ân soái, chỉ là bình bình đạm đạm một cái gọi Thu Trắng nữ tử mà thôi. Tần Thương giật mình không thôi, ngắn ngủi thất thần sau mới chậm rãi ngồi xuống, nghĩ không ra công chúa vì một cái Mục Thanh Bạch có thể làm được loại tình trạng này. Không có nghĩa là hoàng thất, không có nghĩa là đem quan tập đoàn, cũng không có nghĩa là bệ hạ, chỉ là đại biểu nàng cá nhân. Lão tướng cả gan, xin hỏi Mục Thanh Bạch cùng công chúa là ta cùng với hắn, là bằng hữu? Tần Thương gật đầu nói: Giang Nam còn tốt. Chương 121, kinh thành khách đến thăm 2, chương 121, kinh thành khách đến thăm 2, hảo. Chưa bao giờ có như bây giờ vậy hảo. Ân Thu Bạch nhẹ nhàng thở dài, Giang Nam bây giờ so trước đó còn tốt, Giang Nam án giết rất nhiều người, bởi vì Giang Nam án cũng đã chết rất nhiều người, nhưng bị huyết tẩy qua Giang Nam, vậy mà tự dưng tốt rồi, bách tính no bụng đủ, chính quan hài hòa. Tần Thương biết, Ân Thu Bạch thấy qua Giang Nam biến hóa, đã hiểu rồi Mục Thanh Bạch hành động mang tới chính diện ảnh hưởng. Tại Giang Nam án phía trước người biết chuyện đều là Giang Nam án gặp nạn dân chúng mà cảm thấy bi ai, nhưng ở Giang Nam án sau, Giang Nam khu vực rực rỡ hẳn lên. Cái kia không lớn án đâu, người chỉ có phạm sai lầm mới có cơ hội tỉnh ngộ. Thần Thương một lời nói tỏ ra, chúng ta những người này đều quá bảo thủ rồi, an vu hiện trạng, không dám đánh phá cục mặt, thật tình không biết hướng chết mà sinh. Thần Thương sắc mặt nghiêm túc, hắn từ Ân Thu Bạch trong lời nói lấy được một cái mấu chốt tin tức, Giang Nam án sau này có lẽ để cho bệ hạ thấy được không ấn tốt phát triển. Không ấn án vẫn chưa xong sao? Ân Thu Bạch dừng lại phút chốc, đắc phi sở vừa nói, Mục Thanh Bạch có lẽ có tội, dù sao người muốn hắn chết là võ tướng tập đoàn địch nhân, mà người muốn hắn chết còn sống. Tần Thương gật đầu một cái, hiểu rồi, đa tạ lao tướng quân. Ân Thu Bạch nói xong, đứng dậy hướng Tần Thương sau khi hành lễ, quay người rời đi. Tang Mục Bắc đứng dậy đưa tiễn tới cửa, lại vòng trở lại, kỳ quái hỏi, vương gia, ngài biết rõ cái gì? Quan Văn tập đoàn muốn giết người, chúng ta muốn tranh thủ. Mục Thanh Bạch là cái lương trưởng giả, không, hắn ai người đều không phải là, sợ là cũng không khả năng đảo hướng ai. Bản vương đến cùng là khát phái vương, hoàn chấp trưởng Bắc Cương binh quyền, cuối cùng sẽ làm người kiến kỵ, cho dù là trong kinh thành võ tướng, đều sẽ bị nghi kỵ, chớ đừng nhắc tới ta. Ta vốn chỉ là muốn mượn Mục Thanh Bạch sự tình hướng triều đình biểu đạt thái độ bất mãn, nhưng người nào nghĩ đến, hắn liên quan lớn như vậy. Cái kia ân soái vừa rồi có ý tứ là, kinh thành phương diện có người không kịp chờ đợi muốn Mục Thanh Bạch chết. Thần Thương gật đầu, ân. Quan Văn tập đoàn còn chưa có chết tuyệt, cái này cũng không khó đoán, ngoại trừ tuổi tùng còn có thể là ai. Vậy chúng ta phái ở dưới tay ngươi trinh sát doanh xuất quan đi tìm a. Dạ Hát Phong cao. Trên thảo nguyên gió thổi qua, có thể đem người còn đến run rẩy. Đắc, đắc, đắc. Nhìn xem trước mắt đạo thứ năm chứa nước hồ hoàn thành. Mục Thanh Bạch để cho người ta đem một khối mang theo chính mình ký tên lệnh bài đóng ở trên mặt đất. Trong thời gian này xuống mấy trận mưa, mặc dù phần lớn là ngắn ngủi mưa to, nhưng cũng đủ làm cho Mục Thanh Bạch thấy được cái gì gọi là biến ảo khó lường cực đoan thời tiết. Lư Tố Tỉnh giải thích nói, nếu là thời tiết lại lạnh một điểm, nói không chừng còn có thể hạ mưa đá đâu. Đây chẳng phải là sẽ kết băng. Nếu như tình huống lạc quan, sang năm đầu xuân, ở đây chính là một vùng biển mênh mông. Lư Tố Tỉnh âm thầm chửi bậy, cái này lạc quan đặt ở Bắc Địch trong mắt người, nhưng chính là đại đại bi quan. Thật nếu là như vậy, Bắc Địch người đoán chừng hận ngươi chết đi được. Mục Thanh Bạch hừ nhẹ, chính là muốn bọn hắn căm hận ta, căm hận dẫn phát sát ý che đậy lý trí. Mảnh này cực địa ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, gió thổi đến trên thân người, đâm vào làn da đau nhức. Cho nên gần như không sẽ có người lựa chọn tại buổi tối hành quân. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mục Thanh Bạch đang định ngồi doanh sổ sách nghỉ ngơi, đâm đầu đi tới một cái tội dân ăn mặc người. Bang! Khe khẽ phong thanh kèm theo kiếm minh. Thân kiếm bóng loáng như gương, phản xạ ngân mông mông nguyệt quang, đảo qua Mục Thanh Bạch ánh mắt. Mục Thanh Bạch một tiếng hét thảm, thảo, ai mẹ nó đem nguyên thần mở ra. Chương 122, lắng nghe Phật pháp, 1, chương 122, lắng nghe Phật pháp, 1, chờ con mắt phía trước lóe lên còn lại ảnh biến mất, Mục Thanh Bạch mới nhìn đến một màn trước mắt. Thích khách liền kêu thảm cũng không thể phát ra, thân thể liền đã kề sát mặt đất, không thể động đậy, nguyên bản tại trên tay hắn kiếm, bây giờ lại rơi ở một cái tội dân trong tay. Hắn dùng thích khách kiếm, đâm xuyên qua lồng ngực của thích khách. Lúc này, Lư Tố Tỉnh cùng Hùng Cựu chờ người cũng nghe tiếng mà đến. Mục Thanh Bạch chậm rãi đi lên trước, đánh giá cái này tội dân, hắn nhớ tới. Mục Thanh Bạch hai mắt híp lại, ngươi không phải tội dân a? Bẩm đại nhân, thảo dân chính xác không phải. Ta nhớ được cùng Bắc Địch ba kỵ tao nội chiến thời điểm, ngươi là người thứ nhất xông lên, Hùng Cựu nguyên bản rất lại phía sau ngươi, nhưng ngươi cố ý hãm lại tốc độ để cho hắn siêu việt. Đại nhân mắt sáng như đuốc. Mục Thanh Bạch liếc mắt, tuệ nhãn cái rắm. Hắn cũng là bây giờ mới trở lại mùi vị tới. Ở trên sa mạc muốn đem ta ném người trong không có ngươi. Bẩm đại nhân, chính xác không có. Nhưng mà ngẫu nhiên gặp Lư Tố Tỉnh sau, ta muốn tự mình tiến lên lúc, trước mặt mọi người lớn tiếng la hét phải về lộng thành mặc kệ ta, ngươi là người thứ nhất. Ngươi đoán chắc Lư Tố Tỉnh vũ phu tính khí, chán ghét người tham sống sợ chết, cho nên ngươi cố ý nói như vậy. Bẩm đại nhân, nếu như không làm như vậy, không có cách nào danh chính ngôn thuận đi theo bên người đại nhân. Mục Thanh Bạch hai tay che đầu, vừa vò xoa khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giấu đi thật sâu à? Đại nhân, đây đều là vì ngài an toàn nghĩ. Ngươi tên là gì? Điền Duệ hơi hơi cúi đầu nói, bẩm đại nhân, thảo dân họ Điền tên Duệ. Đây là thích khách. Ngươi thả ra, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Điền Duệ khổ sở nói, đại nhân, chỉ sợ không được. Lư Tố Tỉnh bên trên phía trước nói, Mục tiên sinh, kinh thành chuyện này ngươi nhìn thế nào? Mục Thanh Bạch tâm tình vô cùng không tốt, hảo vấn đề. Ta có thể nhìn thế nào? Ngồi ở trong hạt dưa mua xe xỉ cột hẹn cầm đi loanh quanh mua điện thoại di động xỉ cột hẹn nhìn. A. Mục Thanh Bạch nâng chán, đi đến thích khách trước mặt, ánh mắt thương xót, huynh đệ, không trách ngươi không cố gắng, thật sự là địch nhân quá giàu hạn, ta cũng không nghĩ đến bọn hắn đã phái một cái người đi theo bên cạnh ta. Ca môn, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, còn có mấy người, ngươi nhỏ giọng nói, không nói cho bọn hắn, ta ngày khác nhất định đưa đi lên cửa. Thích khách nộ trừng mắt, đột nhiên cầm khẽ động. Không tốt, hắn muốn nuốt độc. Mục Thanh Bạch vội vàng hai tay đi bắt hắn đầu. Điền Duệ vội vàng cũng đi bóp lấy má của hắn đám, đẩy ra miệng của hắn, từ giữa đầu lấy ra một khóa giang độc. Mục Thanh Bạch không vui nói, huynh đệ, đừng làm bộ này. Ngươi biết tự vận dễ dàng, nhưng chịu tội sống sót sẽ rất khó. Thích khách vẫn như cũ trợn tròn trong mắt, im lặng không nói. Tính toán, không để ta biết, vậy ta cũng không biết ta, không được gì, liền xem như là niềm vui bất ngờ. Điền Duệ nghe vậy, một kiếm kết quả thích khách. Mục Thanh Bạch hỏi, lão Điền, Lữ lao đầu tại sao muốn ta sống? Điền Duệ mở người, Mục đại nhân, ta không nói ta là ai người a? Ngoại trừ Lữ Thiên còn có thể là ai? Điền Duệ trầm mặc phút chốc, không thể gạt được Mục đại nhân, nhưng ta chỉ là một kẻ giang hồ kiếm khách, ta chỉ bảo đảm Mục đại nhân sống mà thôi. Đến nỗi Lữ lao tiên sinh. Có lẽ Lữ Lao tiên sinh cảm hoài cùng Mục đại nhân chi tình nghị trầm trọng, cho nên Mục Thanh Bạch hai mắt híp lại, ta vẹn vẹn chỉ là cùng hắn nhận biết, từ đâu tới tình nghĩa, có thể để cho hắn không tiếp chống lại thánh mệnh. Lữ Lao đầu không có điểm cái mục đích gì, ta móc tim móc phổi nói, ta thật khó tin a. Mục đại nhân, ta chỉ nghe mệnh làm việc. Mục Thanh Bạch nhún vai, nói, đi tới là chết, quay đầu là sống, ta không quay đầu lại đâu. Chương 122, lắng nghe Phật pháp 2, chương 122, lắng nghe Phật pháp 2, Điền Duệ thản nhiên nói, Mục đại nhân đi cái nào, ta đi cái nào. Mục Thanh Bạch có chút giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta đánh ngất xỉu mang về đâu. Lữ Lao tiên sinh không có thụ ý ta làm như vậy, liền không dám mạo hiểm phạm Mục đại nhân. Ta hướng về Bắc Địch chỗ sâu đi đâu? Điền Duệ không chút do dự nói, cùng đi. Mục Thanh Bạch quay đầu đối với còn không có làm rõ mạch lạc Lư Tố Tỉnh nói, nhìn một chút, cái này gọi là không có mục đích. Lư Tố Tỉnh có chút không thể tưởng tượng nổi nói, lại là Lữ Lao tiên sinh, ngươi cũng biết hắn. Lư Tố Tỉnh cười khổ nói, Mục đại nhân, Lữ Khiên chính là đương thời văn đàn rất có tiếng tam đại văn hảo, người nào không biết? Nhưng muốn nói nhận biết, mặt tướng còn chưa đủ tư cách nhận biết như vậy đại nhân vật. Mục Thanh Bạch chỉ Điền Duệ, Lữ Khiên đang tính kế võ tướng tập đoàn, dù là hắn là đại nho, cũng là chúng ta cùng chung địch nhân. Lư Tố Tỉnh sững sờ, nhìn về phía Điền Duệ, ánh mắt cảnh giác. Điền Duệ vội vàng nói, ta không biết, á không, Lữ Lao tiên sinh tuyệt không ý này. Hắn một cái phía dưới nghe lệnh làm việc, hắn làm sao biết Lữ Lao đầu không có ý tứ này? Lư Tố Tỉnh thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Cho nên Điền Duệ là địch nhân của chúng ta, chói hắn. Lư Tố Tỉnh trần chờ nói, nhưng hắn đã cứu ngài a, mục đại nhân. Đại cục diện phía trước không có ân tình, ta chỉ nói là chói lại hắn, không nói giết hắn. Lư Tố Tỉnh cảm giác đầu óc rất loạn, càng lý càng loạn. Lữ Khiên bàn tay đến Bắc Cương, đây là đối với Trấn Bắc Vương khiêu khích, ta mặc dù là tử tù, nhưng mà cũng là Trấn Bắc Vương tử tù. Lữ Khiên đem bàn tay đến Trấn Bắc Vương trong túi, hắn muốn làm gì? Hắn tâm hắn đáng chết ta. Mục Thanh Bạch liên tiếp miệng pháo lửa gạt, thành công để cho Lư Tố Tỉnh đại nào đứng máy. Chói lại. Lư Tố Tỉnh vung tay lên cả giận nói. Trung quanh sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, nhưng đều vẫn là nghe lệnh làm việc, hướng về Điền Duệ bao vây đi lên. Điền Duệ biết phản kháng không có ý nghĩa, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ kiếm. Mục Thanh Bạch sờ cằm một cái, Lữ Khiên a Lữ Khiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô đương, ta nhìn ngươi cùng Phật hữu duyên, không biết có thể hay không đến dự cùng một chỗ dùng một chút cơm chay, tìm hiểu một chút Phật pháp. Một cái khuôn mặt thô kệch dáng người khôi ngô đầu chọc hướng về trên ghế ngồi xuống, Trương Trạc đàng hoàng đối trước mắt cô nương chắp tay trước ngực nói tiếng Phật hiệu. Cô nương ngượng ngập nói, đại sư, nô gia thân thể tới kinh nguyệt. Ai nha, không có chuyện gì. Gần nhất phát hỏa, còn sinh loét miệng. Ai nha, không có chuyện gì. Sáng nay quân đồ lúc đem chân cho lắc lắc. Ai nha, không có chuyện gì. Còn không thận nắm tay cho quẹt cho một phát lỗ hổng. Ai nha, không có chuyện gì. Ăn quá nhiều nộ khí nặng đồ vật, có chút tiêu chảy. Hòa thượng đứng lên, nghiêm trang nói, cô nương thân thể tới nguyện sự, chính xác không quá phù hợp lắng nghe Phật pháp, nên nghỉ ngơi thật tốt, bần tăng không phải dậy, bần tăng đi rồi hát. Đại sư, đừng có gấp đi à, mặc dù nô gia hôm nay phục thị không được đại sư ngài, nhưng đại sư đồ vật mong muốn, nô gia trong tay có đâu. Sách pháp là người, cô nương tốt, ngươi cái nào đạo? Phụ đạo cũng là đạo a. Tốt tốt tốt, hảo một cái phụ đạo cũng là đạo. Cô nương muốn cái gì? Bần tăng cái này một bộ thân thể có thể có đều cho ngươi. Một đôi yếu đuối không xương nhẹ tay khẽ vuốt bên trên bền chắc lồng ngực, đầu ngón tay tại ngực của hắn vẽ vòng. Cái khác đều không cần, nô gia muốn chỉ muốn đại sư viên kia tinh khiết lưu ly tâm a. Chương 123, đao ra khỏi vỏ liền có người chết, một, chương 123, đao ra khỏi vỏ liền có người chết, một, à. Cô nương mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn là mạnh gạt ra nụ cười, đại sư, ngươi làm đau nô gia. Cô nương, ngươi này liền khó xử bần tăng. Ngươi muốn cái gì bần tăng đều có thể cho, dù là thân thể đều được, nhưng mà cái này xá lợi không phải ta. Tịnh pháp nắm nuốt cổ tay của nàng, từ bộ ngực của mình rời đi, ngữ khí khó xử nhưng khuôn mặt lạnh nhạt không có một chút cảm tình, nếu không thì cô nương đợi thêm mấy thập niên, bần tăng viên tịch sau nói không chừng có thể đốt ra xá lợi. Úc, đúng, bần tăng là võ tăng, tỷ lệ có chút ít. Cô nương hận hận trà sát mắt Tịnh pháp, nói, hòa thượng, ngươi không có điểm thành ý. Mua bán đương nhiên là có mua mới có bán, ngươi mở miệng một tiếng bần tăng tự xưng, trên thân ngoại trừ viên kia xá lợi, ngươi còn có cái gì thứ đáng giá có thể làm mua bán? Còn có thân thể. Phi. Cô nương hung dữ nổ miệng, phát nguyên tự lịch đại tăng nhân cái nào không phải Phật pháp đại thừa cao tăng, như thế nào ra ngươi dạng này hạ lưu dâm phôi? Có cô nương, có, giống ta dạng này còn có một cái, cho dù là cao tăng, cũng không thể mặc người bắt chẹt ta, lại nói, bần tăng tới là thanh lâu, không phải nói ra thịt lời nói, ngược lại làm cho người chế nhạo. Hòa thượng, ngươi không bỏ ra nổi giá cả, cũng không cần mua tình báo. Đối mặt cô nương phẫn nộ, Tịnh pháp đổ không để bụng, một cái Trấn Bắc Vương nhân tình, cái giá tiền này quá bất hợp lý, phàm là không phải là một cái đồ đần, cũng sẽ không đồng ý, bất quá bần tăng ngoại trừ một khóa xá lợi, còn có lòng tràn đầy Phật pháp, không hiểu Phật pháp, bần tăng cũng hiểu một điểm quyền cước. Hòa thượng, ngươi nghĩ náo sự cũng không nhìn một chút đây là đâu? Tịnh pháp cười nhạo nói, hắc, bần tăng đương nhiên biết, bằng không thì làm sao lại tìm được rõ ràng như vậy. Lúc này, một cái âm nhu trung tính âm thanh tại sau lưng vang lên. Pháp nguyên tự cao tăng, như thế nào đều là sẽ làm khó một cái nhược nữ từ đâu. Sạch trở lại đầu nhìn về phía chỗ cao, trong thang lầu xuống một cái thần thanh cốt tú nam tử, một đôi cốt cảm tay nắm lấy một cái quạt tròn che lại cằm, làm nữ nhi tư thái. Tịnh pháp không che giấu chút nào chính mình giật mình. Đại sư vì cái gì làm bộ biểu tình này? Chỉ biết là không biết lầu lâu chủ là cái đẹp mắt, nhưng không có người cùng bần tăng nói qua là một nam nhân a. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay quạt tròn xoay một vòng, hướng cô nương nhẹ nhàng bu lên, không còn việc của ngươi. Cô nương nhẹ nhàng sau khi hành lễ, kiên kỵ mắt nhìn hòa thượng, vòng quanh hòa thượng đi. Tịnh pháp cười tà đưa tay nắm chặt cô nương cổ tay, nói, cô nương tốt, chớ đi a, cô nương giống như là đụng phải cái gì dơ bẩn đồ chơi, vội vã vã dùng sức hất ra. Tịnh pháp vuốt ve trên bàn tay thô ráp kén, một mặt hiểu ra, Ôn lão bản, không biết lầu cô nương thực sự là cô nương tốt ta. Ôn Mộ Ải không giận không ấm, lạnh nhạt nói, không biết lầu là mua đồ chỗ, nhưng người không phải thứ gì, trên thân người kỹ nghệ là đồ vật, cho nên một cái đàm luận phong nhã chỗ, bị đại sư tán thưởng người tốt, thực sự để cho người ta không vui. Tịnh pháp tự giác mất mặt, thầm được nói, ra cái giá. Giá cả rất cao, đại sư không mang bạc a. Bần tăng phía trước nói, không có bạc, trên thân đồ vật không nhiều, quý trọng nhất là cái này xá lợi, hèn hạ nhất chính là mệnh, bất quá mệnh chắc chắn là không thể cho, bởi vì bần tăng còn muốn giữ lại cái mạng này tu thiền thành phận. Ha ha, ta muốn đại sư mệnh làm gì? Đại sư nói quá lời. Nhưng pháp nguyên tự đời trước chủ trì xá lợi, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Tịnh pháp lắc đầu, Ôn lão bản, ngươi cái này quạt tròn quá nữ nhân, ta cho ngươi đổi một cái nam nhân một điểm a. Đại sư lấy cùng nhau, nam nữ mặc dù đều có cùng nhau, nhưng mà bản chất không đều như thế là huyết đục thân thể. Cây quạt chính là cây quạt, tại sao phận chia nam nữ? Ai đừng có gấp cự tuyệt đi. Tịnh Pháp móc ra một khối vải rách bao quanh quạt xếp, phóng tới Ôn Mộ Ải trước mặt. Ôn Mộ Ải mặt lộ vẻ mấy phần căm ghét, hơi nhíu mày, quạt tròn che khuất miệng mũi, giống như cái này quạt xếp cũ nát, lại phát ra để cho người ta khó chịu mùi thối. Chương 123, đao ra khỏi vỏ liền có người chết, 2, chương 123, đao ra khỏi vỏ liền có người chết, 2, Tịnh Pháp cũng không thèm để ý, đưa tay vén lên vải rách, một bộ gian thương con buôn cười, một đôi đại thủ đem quạt xếp cầm lấy. Hắn đôi tay này quá lớn, lộ ra quạt xếp trong tay hắn rất là tú chân, hắn hơi chút dùng sức, quạt xếp liền sẽ bị hắn bóp nát tựa như. Tịnh Pháp đem quạt xếp bày ra. Mặt quạt sạch sẽ, một tờ giấy trắng, phía trên cái gì cũng không có, dù là liền một cái lạc khoản cũng không có, nan quạt cũng là bình thường không có gì lạ, quạt liên tiếp tuệ cũng không có. Chính là một mặt lại so với bình thường còn bình thường hơn quạt xếp, cũng không phải là đáng tiền đồ chơi. Tịnh Pháp một mặt mong đợi nhìn xem Ôn Mộ Ải, đồ tốt ta. Tốt chỗ nào? Ôn Mộ Ải hỏi. Tịnh Pháp chẹn họ một chút, cười khăn nói, tất nhiên Ôn lão bản không biết hàng, coi như ta đi một chuyến uổng công. Tịnh Pháp không chút do dự, thu hồi quạt xếp, ném vào nạp trong nội y xoay người rời đi. Chậm. Ôn Mộ Ải lạnh giọng nói. Tịnh Pháp quay đầu lại lộ ra con buôn biểu lộ, lại lấy ra quạt xếp, quả nhiên, Ôn lão bản là biết hàng. Ôn Mộ Ải đưa tay liền đi cầm, đại sư hà tất gấp gáp như vậy? Phải đi Bắc Cương thích khách danh sách, cho ngươi chính là. Tịnh Pháp đột nhiên cấp tốc thu tay lại vừa trốn. Đại sư đây là ý gì? Ôn Mộ Ải sắc mặt tâm trầm. Tịnh Pháp lạnh nhạt nói, không biết lầu là mua bán đồ vật chỗ, Ôn lão bản cái giá tiền này, sợ là không đủ a. Thì ra đại sư là nghĩ đảo khách thành chủ. Ôn Mộ Ải ánh mắt dần dần nghiêm túc. Tịnh Pháp luốt luốt trôi này quạt xếp, hòa thượng trên người đồ chơi không nhiều, nhưng màn nên có giá cả đều không thấp, một khỏa xá lợi giá trị một phần trấn Bắc Vương nhân tình, một khỏa xá lợi giá trị 10 trôi quạt xếp, trả giá sự tình tại trong mua bán không phải rất phổ biến sao? Ngươi có mua hay không a? Thỉnh đại sư ra giá đi. Từ xưa đến nay tại mênh mông sa mạc cùng trên thảo nguyên, muốn gặp phải một cái người là khá khó khăn. Trong lịch sử nổi tiếng tập kích bất ngờ, trên cơ bản cũng là có nội ứng ở phía trước cắp xích dẫn đường. Nhưng có chuyên nghiệp tiêu chí, hướng về bốn phía phát tán đi tìm, tìm được người tỷ lệ sẽ càng lớn một điểm, nói một cách khác chính là chủ yếu xem mặt. Khuôn mặt không được, thế nào đều không dùng. Ngày mùa thu bên trong, vạn vật tịch phục, cỏ dại cũng đều khô trở thành màu nâu. Cái này hoàn toàn hoang lương, suy nghĩ một chút bắt địch người chính xác cũng rất khó không xuôi nam cướp bóc. Mục Thanh Bạch đã hướng về đầu bắc tìm tòi đi tới mấy ngày, vẫn là bao la màu đâu. Bắt được. Đằng trước dò đường thám tử trở về, còn mang về một cái bị trói gô bắt địch người. Bắt địch người trợn to hai mắt, không ngừng đang giãy rủa, trợn to hai mắt, bị lấp đồ vật trong miệng hàm hồ phát ra âm thanh. Cái này một cái bắt địch người bị bắt, lập tức để cho phảng phất tử thủy một dạng đội ngũ giành lấy cuộc sống mới. Thậm chí không cần Mục Thanh Bạch nói chuyện, liền lập tức có người tìm tới biết rõ bắt địch lời nói phiên dịch. Ai biết, cái này bắt địch người thanh niên trong miệng ế vật bị quăng ra một khắc này, lớn tiếng nổ ra lại là quan nội tiếng Hán. Cứ việc khẩu âm có chút sứt sẹo, cứ việc lớn tiếng ra miệng cũng là lời mắng người. Công việc này Mục Thanh Bạch quân a. Hắn đi tới Bắc Địch người trước mặt, há miệng chính là một bộ tố chất tam liên, trực tiếp đem Bắc Địch người cảm động. Mục Thanh Bạch cười nhạo lấy quay đầu, chỉ Bắc Địch thanh niên, an phận, có thể hỏi lời nói. Huynh đệ, đao ra khỏi vỏ liền có người chết liền có người khóc liền muốn nói lời trong lòng, ngươi ít nhất còn có ba câu nói muốn nói. Chương 124, đồ chương 124, đồ một bên bị trói Điền Duệ mở miệng nói ra, đem hắn giao cho ta có thể để cho hắn mở miệng. Mục Thanh Bạch hướng sau lưng bọn người khoát tay áo, đối với Bắc Địch người nói, tiểu tử, ta xem xét ngươi, liền biết ngươi tại Bắc Địch cũng nhất định là một có thụ khi dễ hạng người, nếu không ngươi cũng không khả năng dễ dàng như vậy bị chúng ta bắt. Tất nhiên chúng ta đều có cùng giai cấp địch nhân, vậy không bằng ngươi thành thật một điểm, ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu, chúng ta bộ tộc dũng sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta cha bọn hắn đắc thắng trở về, các ngươi nhất định phải chết. Trung quanh sĩ tốt bị hắn lời nói tức giận đến đỏ mắt, nhao nhao muốn xông lên tới ra tay. Lư Tố Tỉnh sắc mặt cũng rất khó coi, bất quá hắn vẫn ngăn cản những thứ này xúc động binh sĩ. Lư đại nhân, Mục tiên sinh, để cho ta làm thịt cái này danh con. Một cái bắc địch danh con cũng dám nói loại này tàn bạo mà nói, đại ân quốc uy ở đâu? Lão tử hôm nay cần phải để cho bọn này không khai hóa xuất sinh biết, đại ân đao còn rất sắc bén. Mục Thanh Bạch lắc đầu, vô vô trên tay hắn buộc dây thừng, không phải câu này. Theo chúng ta, bằng hữu, thì sẽ không bị trói lấy, ngươi có cơ hội lựa chọn. Chờ ta cha bọn hắn trở về, chơi nữ nhân của các ngươi, giết các ngươi tiểu hài, ăn lương thực của các ngươi. Hắn tiếng nói vừa ra, một sĩ binh liền lao đến, một cước liền đá vào trên mặt của hắn. Ngay sau đó càng nhiều binh sĩ cũng lao đến. Mục Thanh Bạch không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên, dặn dò, đừng đánh chết. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc đám binh sĩ nơi nào nghe loạn, bất quá cũng may Lư Tố Tỉnh rất có lý trí, hắn tiến lên thu bạo đem binh sĩ nhóm từng cái lôi ra. Bác địch người thanh niên co giúp ở trên mặt đất, bị đánh run lẩy bẩy, giống một cái đáng thương dê con. Bị trói lại cổ tay cánh tay gắt gao bảo vệ đầu, rõ ràng bị đánh chuyện này hắn rất có kinh nghiệm. Một trận này đánh để cho hắn triệt để ngậm miệng lại, nhưng trong mắt cừu hận vẫn như cũ. Mục Thanh Bạch ngồi xổm người xuống ân cần thiện dụ nói, ta xem xét ngươi liền biết, ngươi tại trong bộ tộc chắc chắn chịu đủ ức hiếp, dạng này bộ tộc có cái gì tốt duy trì. Nghe ta một lời khuyên, làm người không bị mình, thiên chu địa gì ta. Bác địch thanh niên trợn tròn trong mắt tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Ngươi khẳng định có một cái thanh mai trúc mã, nàng nhất định phi thường mỹ hảo, có hoa một dạng mỹ lệ tên, mà ngươi bởi vì gầy yếu, thường xuyên bị trong bộ tộc người xem thường, cũng chính vì ngươi gầy yếu, cho nên bị người khi dễ. không có ai đối với ngươi tốt, ngoại trừ cái kia nắm giữ như hoa mỹ mạo nữ hải, nàng thật giống như trong đêm tối cái kia một chùm nguyệt quang, rơi vào vết thương trên người của ngươi miệng, giống như có thể ngừng nổi đau đớn, nhưng là bởi vì ngươi gầy yếu, nữ hải phụ thân không có khả năng đem nàng gả cho ngươi, ngược lại đem nàng gả cho cái kia cá biệt ngươi khi dễ đến vô cùng tàn nhẫn ác bá. Mục Thanh Bạch nói một chút đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Bác địch thanh niên ánh mắt cũng theo Mục Thanh Bạch lời nói dần dần trở nên mờ mịt dãy rủa. Sự biến hóa này để cho Lư Tố Tỉnh một đám người đều hết sức giật mình, sau đó lại không khỏi cảm thấy 10 phần bội phục Mục Thanh Bạch thủ đoạn, dựa vào ngôn ngữ liền có thể cậy mở bác địch người giống như hòn đá cứng rắn miệng. Đây chính là văn nhân sao? Thật lợi hại. Chẳng thể trách có thể tại kinh thành bấy lộng phong vân a. Chỉ là, Mục tiên sinh đây là tại trầm tư suy nghĩ cái gì đâu? Mục Thanh Bạch cau mày hồi tưởng chính mình lời mới vừa nói, đột nhiên biến sắc, mẹ nó, đây không phải nhân vật chính mô bản sao? Cơ mờ nở. Lư Tiền Phong, nhanh, nhanh lại đánh cho hắn một trận. A. Chúng binh sĩ sững sờ. Đừng nói bọn họ, liền bác địch người đều mê mang không dứt nhìn xem Mục Thanh Bạch, hắn đều không biết mình làm gì sai, lại muốn chịu một trận đánh đập. Hắn rõ ràng đều nhanh muốn mời thay cho. Bác địch người nhìn điệu bộ này không giống như là nói giỡn, vội vàng mở miệng, ta nói. Mục Thanh Bạch đứng lên một cước lại đá vào trên mặt của hắn, đem nửa câu tính cả răng cùng máu tươi sinh sinh đạp trở về trong miệng của hắn. Chúng binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng Mục tiên sinh đều động thủ, bọn hắn lại sao thật quanh tay đứng nhìn. Thế là đám người cùng nhau xử lý, lại đánh bác địch người một trận. Bác địch người đầy khuôn mặt là huyết, thấy Lư Tố Tỉnh bọn người một hồi lâu phát lạnh. Dù sao vì moi ra tình báo, Lư Tố Tỉnh bọn hắn động thủ đánh người đều có một nặng nhẹ. Nhưng Mục Thanh Bạch chiêu chiêu Vương Bát Quyền đều hướng mặt gọi, đem người đánh gọi là một cái thảm a. Mục Thanh Bạch nhìn xem một hồi tim đập nhanh, bị ta đánh thảm như vậy đều có thể nói chuyện, quả nhiên là mệnh nhân vật chính a. Lư Tố Tỉnh có chút lo nghĩ, Mục tiên sinh, ngươi nói chuyện, chúng ta như thế nào nghe không hiểu a? Mục Thanh Bạch nhìn hắn một cái, nói, yên tâm đi, ta không điên, bất quá ngươi nhưng phải xem trong hắn, nếu là bạn nhất gia hỏa này hô hào giảng được a, hữu tình a các loại phóng tới các ngươi, nhất định muốn kịp thời đem hắn làm thịt. Lư Tố Tỉnh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mục tiên sinh yên tâm, đối với bắc địch người mạt tướng mấy người quyết sẽ không nương tay. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, đi bộ tộc của hắn sau, một con chó đều đừng buông tha, toàn bộ đều làm thịt. Lư Tố Tỉnh bờ môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Thế nào? Ngươi sẽ không hạ không đi tay a? Lư Tố Tỉnh chỉ mắt choáng váng bắc địch người, Mục tiên sinh, chúng ta còn không biết bộ tộc của hắn ở đâu, ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện, thật coi hắn như sao? Mục Thanh Bạch cười quay đầu nhìn về phía hắn nhất định sẽ mang bọn ta đi, trừ phi hắn không muốn đoạt lại cái tiết như hoa cô gái xinh đẹp, đúng không? Bằng hữu. Bắc địch người toàn thân cứng đờ, cắn răng nói, ngươi có thể giết những cái kia người khi dễ ta, nhưng nhất thiết phải thả ta cùng khất đá. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, ta cho dù bây giờ đáp ứng, ngươi cũng chắc chắn không tin, không bằng dạng này, ta có thể hứa hẹn đến lúc đó cho ngươi một cái cùng ta đơn đấu cơ hội, thắng ngươi mang nàng đi, thua đều phải chết. Bác địch người hai mắt bắn ra dữ tợn, đây chính là ngươi nói. Không tệ, đây là ta nói. Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn về phía Lư Tố Tỉnh làm một cái cắt cổ thủ thế, thấp giọng nói, một tên cũng không để lại. Cái kia đơn đấu, ta giữ uy tín, đương nhiên muốn đơn đấu. Khất đá, ngươi đang xem cái gì đâu? Mẹ, thiên càng ngày càng lạnh, cha bọn hắn lúc nào mới có thể trở về? Cha bọn hắn mang đi trong bộ tộc phần lớn lương thực, bây giờ trong bộ tộc lương thực không nhiều lắm. Yên tâm đi, chờ ngươi cha bọn hắn trở về, liền sẽ mang đến rất nhiều lương thực, mùa đông này lại là một cái giàu có đông ấm. Lại kiên trì, thực sự không được, liền đem nhu giết. Giết nhu, năm sau nên làm cái gì? La Hầu lầm bầm nói, luôn sẽ có biện pháp, đừng lo lắng, đố ngươi nhất định có thể mang về rất nhiều lương thực, có thể còn sẽ mang về một hai cái nô lệ, như vậy liền có thể bán đi cho bộ tộc khác, đổi về cái này một con trâu. Mã Kỳ đi ra ngoài rất lâu, cũng không trở về nữa, không cần đang suy nghĩ Mã Kỳ tên tiểu tử ngốc kia, ngươi là trong bộ tộc đẹp mắt nhất nữ nhân, liền nên gả cho dũng mãnh nhất nam tử. Thế nhưng là lúc này, bên ngoài một tiếng thất ngựa tên âm, cả kinh hai người đều đứng lên. Hai người nhìn nhau, mừng rỡ không thôi. Là cha trở về. Khất Á xông ra bên ngoài, lại ngốc tại chỗ, trợn to hai mắt. Chiến mã tại trong bộ tộc tùy ý xung kích, trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể. Bên ngoài bụi đất tung bay, thanh thế hùng vĩ. Một cái nhu nhược nam tử ngồi ở một thất cao lớn trên chiến mã, chậm rãi đi ở trong mấy cái kỵ binh bảo hộ. Trong miệng nói ra để cho Khất Á vạn phần hoảng sợ mệnh lệnh, thấy được toàn bộ đều xử lý, ngựa mang hết đi, xuất sinh toàn bộ đều giết chết. Một quả trứng gà đều đừng để lại. Chương 125, đơn đấu, 1, chương 125, đơn đấu, 1, 70 mấy người à. Dù chỉ là thương binh, nhưng sát tiến một cái nam nhân đều ra ngoài thu liệp trong bộ tộc, cùng làng không khác. Tiêu giết, khóc nỉ non, tiêu thảm. Đan vào một chỗ, cấu thành cực kỳ khó nghe chói tai âm. Bác địch thanh niên Mã Kỳ bị kéo tại mã sau, chói lại hai tay, trợn tròn trong mắt nhìn một màn trước mắt màn. Chạy mau. Có kỵ binh giết đỏ cả mắt, bọn hắn dùng roi quật bị chiến mã đánh bay bắt được người, điều động bọn hắn đứng dậy chạy trốn. Bọn hắn đem trên thân vác lấy cường cung cởi, nắm chặt trong tay, cài tên, kéo căng dây cung. Xạ. Cốc cốc cốc. Mũi tên lông chim phát ra rung động trầm đục, cắm vào bắt địch chân người ở dưới trong thổ địa, doa đến bọn hắn không dám chuyển động. Chạy. Lao tử nhường người chạy. Bắt địch người run rẩy, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nghe không hiểu bắt địch lời nói. Binh sĩ nâng lên cung tiễn nhắm ngay trên mặt đất quỳ người. Phản phất là thấy được phá quan sau, bốn phía cướp đoạt bắc địch rất cưỡi ngựa vó phía dưới cầu xin tha thứ bách tính phụ nữ trẻ em, ánh mắt của hắn trợn lên đỏ hơn. Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Siêu. Mấy mũi tên bắn tại Bắc Địch trên thân thể người, mũi tên xé rách huyết nhục nhẹ văng lên, đau đớn biểu hiện tại trên mặt. Huyết dịch rót đầy cổ họng, gọi cũng gọi không ra, dãy rủa cũng dãy rủa không thể. Thảm sao? Thảm cực kỳ. Nhưng so với cái kia bị Bắc Địch rất cưới đạp thành thịt nát lao ấu phụ nữ trẻ em mà nói, còn chưa đủ thảm. Thu một điểm lợi tức, gọi thế nào thảm a? Không có phản kháng sao? Có. Đương nhiên là có. Không có thành niên Bắc Địch thiếu niên man tộc cầm trong nhà vẹn vẹn có loan đao vào ra, hô to muốn giết hướng cối xay thịt người giống vậy nhóm. Mục Thanh Bạch thấy thế lại hỉ, nghĩ tung người xuống ngựa, lại một cái sơ sẩy đạp sai từ trên ngựa thẳng tắp ngã xuống đất, không đợi chúng bên bọn hộ vệ xuống ngựa nâng, Mục Thanh Bạch lại một cái huých đứng lên, hô to hướng cái kia to con thiếu niên man tộc vào tới. Đám người không khỏi xấu hổ, Mục đại nhân xuống ngựa động tác thực sự là thành tân phát tụ. Không đợi Mục Thanh Bạch chạy đến trước mặt hắn, một cái sắc bén hoành đao trực chạm xuống. Máu tươi tư giữa không trung, từ lưỡi đao mang theo, hoạch thành một đường vòng cung. Tiêu thảm cũng không kịp phát ra, thiếu niên man tộc liền ngã nhào xuống đất, không một tiếng động. Mục Thanh Bạch mắt tròn váng, ngay sau đó lại nghe được một cái khác hô to, thế là lại đội đội vã vã quay đầu hướng bên kia phóng đi. Nhưng mà một giây sau, một tòa phảng phất dị thế giới truyền tống môn cao lớn tuấn mã xung ra, đem người kia đụng bay ra ngoài hơn 10 mét, liên tục lăn lộn sau, trên mặt đất kêu rên thổ huyết. Bị trói lại hai tay kéo hành tại mã sau mã kỳ nhìn xem trước mắt tràn đầy giết hại hình ảnh, thương phấn đến ánh mắt đỏ như máu. Mới vừa rồi bị giết chết tên kia, chính là bị chính mình thanh mai trúc mã khất á cha mẹ gả đối tượng. Quá tốt rồi. Hắn chết, khất á chính là của hắn. Nhưng mà lúc này, hắn thấy được khất á hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, đi tới một cái bị trường thương đâm xuyên trẻ trung bên cạnh. Nàng nhặt lên thiếu trắng đao. Mã kỳ hoảng sợ không thôi, muốn rách cả mí mắt giống to, không cần. Hô to dọa đến khất á toàn thân run lên, đao trong tay cũng đánh rơi bên chân, tiếp lấy nàng thất thần theo tiếng nhìn qua. Ánh mắt rơi vào trên người hắn, tràn đầy mê mang, không hiểu, sợ hãi. Mục Thanh Bạch cả giận nói, lưu cho ta một cái. Mục Thanh Bạch ý thức được chỉ dựa vào hai cái đuổi là đuổi không kịp bọn này kỵ binh, thế là lại trở về, phế đi lão đại kình lên ngựa, mới phát hiện nơi mắt nhìn thấy trẻ trung đều bị giết hết. Mấy trăm người bộ tộc dựa vào mấy chục người là không có cách nào giết hết, ra bên ngoài chạy tứ phía không có khả năng toàn bộ đều đuổi được. Tiên Phong Doanh chỉ có thể tận khả năng đem tất cả thấy được trẻ trung giết hết. Sau đó kỵ binh cùng các bộ binh bắt đầu đem trong bộ tộc không chạy thoát được lao hấu xua đuổi đến cùng một chỗ. Hỗn loạn dần dần lắng lại. Thi thể ngổn ngang lộn xộn, không có ai lại đi quản. Bọn hắn xử trí như thế nào? Mục Thanh Bạch lấy xuống ngựa mình trên lưng hoành đao, vớt xuống bọn hắn trước mắt không xa trên mặt đất. Bộ tộc này bên trong tất cả người sống sót đều nhìn về cái này hoành đao, nhưng bọn hắn đều có loại dự cảm không tốt, cho nên cũng không có động, cứ việc không có ai động, nhưng cơ hồ ánh mắt mọi người đều mười phần nóng bỏng. Nhặt lên. Mục Thanh Bạch đem ngựa kỳ đẩy ra ngoài, nói với hắn, phiên dịch. Ánh mắt của mọi người trở nên không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó trở nên tự thị. Bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được những thứ này tại trong bộ tộc trắng trợn giết hại người Trung Nguyên cũng là Mã Kỳ dẫn tới. Để cho Mã Kỳ khó chịu là Khất Á cũng tại trong đám người, nhìn về phía hắn ánh mắt không chỉ có cựu thị, còn có vô cùng lạnh nhạt. Chương 125, đơn đấu 2, chương 125, đơn đấu 2, Lư Tố Tỉnh bên trên phía trước một phát bắt được Mã Kỳ tóc, đem hắn cổ lộ ra, lưỡi lao đỡ tại ở giữa. Chúng ta không phải chỉ có ngươi một cái hội Bắc Địch lời nói phiên dịch, mục tiên sinh mệnh lệnh sẽ không hạ đạt lần thứ hai. Mã Kỳ vội vàng đem Mục Thanh Bạch lời nói tiến hành truyền đạt. Trong đám người lập tức có một đứa bé bật lên, một cái nhặt lên trên đất hoành đao. Mã Kỳ bén nhạy phát giác một cỗ cực đoan dự cảm không tốt, thất thanh bật thốt lên, không cần. Nhưng đã quá muộn. Hắn nhặt lên hoành đao một khắc này, kỵ binh trưởng thường đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Khất Á trợn to hai mắt, hô to Nam Hải tên, đó là đệ đệ của nàng. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, phấn đấu bên mình muốn nhào tới, lại bị người chung quanh gắt gao ngăn lại. Khất Á ánh mắt tràn đầy tức hận, hận không thể đem chúng quanh tất cả đại ân Bắc Cương binh sĩ xé nát, nuốt sống. Mã Kỳ giật mình, giận dữ hét, các ngươi làm gì? Các ngươi còn dám tự xưng là lễ nghi chi bang? Các ngươi ngay cả hải tử đều giết, các ngươi không phải là người? Cầm đao chính là chiến sĩ chính là tử địch. Lư Tố Tỉnh lạnh lùng nói. Mã Kỳ toàn thân băng lãnh, thân thể phát run. Mục Thanh Bạch nhặt lên chuôi này hoành đao, đi thẳng tới trước mặt mọi người. Lư Tố Tỉnh cấp bách thoát ra, Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch hướng sau lưng đưa tay ngăn lại đám người, đồng thời đem hoành đao nhét vào trước mặt một người trong tay, cầm. Lại cạnh. Hoành đao rơi trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người tràn đầy cựu thị cảnh giác, còn có sợ hãi, tất cả mọi người đều thờ ơ. Nhìn chừng chừng lấy Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch nhíu mày, lại đem hoành đao nhét vào một người khác trong tay, hoành đao lại một lần nữa rơi trên mặt đất, liền tại bọn hắn bên chân, lại không có một cái người dám xoay người lại nhặt. Mục Thanh Bạch mắng, một đám thư hèn nhát, liền cầm đao dũng khí cũng không có. Mục đại nhân, nên xử lý như thế nào bọn hắn? Đều giết rồi. Mã Kỳ không thể tưởng tượng nổi nói, bọn hắn không có lấy đao. Bọn hắn không phải chiến sĩ, các ngươi không thể làm như vậy. Chết rồi, hai nước giao chiến, vốn là không chết không thôi, từ đâu tới vô tội, tại sao không thể giết? Không dám cầm đao giết ta, liền đáng đời chết. Mục Thanh Bạch cười nhạo nói. Mục Thanh Bạch quay lưng lại, hoành đao còn tại dưới chân bọn hắn, dù là bây giờ, vẫn không có người nào cầm lấy đao. Tiên Phong Doanh đã dựng lên cường cung, nhắm ngay trước mắt tất cả mọi người. Chấm đã. Ngươi đã nói cho ta một cái cơ hội cùng ngươi lần đấu. Ta thắng, liền bỏ qua ta cùng Khất Á. Mục Thanh Bạch đưa tay ngăn lại đám người, Lư Tiên Phong, mở trói. Cầm lấy hoành đao, cho ngươi cơ hội. Lư Tố Tỉnh hai mắt ngưng lại, trong tay hoành đao vung lên, Mã Kỳ dọa đến biến sắc, ngay sau đó kêu thảm một tiếng. Một tay nắm cùng bị chặt đứt dây thừng ngã trên mặt đất. Mã Kỳ sắc mặt trắng bệnh, nắm tận gốc gãy mất cổ tay kêu rên rãy rủa. Lư Tố Tỉnh vùng trong tay đao, thanh đao bên trên vết máu vung đi, thản nhiên nói, "Mục tiên sinh tất nhiên cho ngươi cơ hội, cái kia bản ý đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn." Mười hơi bên trong đem hành đao nhặt lên, bằng không tính ngươi bỏ quyền. Mục Thanh Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lư Tố Tỉnh Lư Tiên Phong, ngươi cờ mở nở cũng quá vô sỉ. Lư Tố Tỉnh mặt đỏ lên, cố gắng chấn định nói, ngượng ngùng, đao pháp không tinh, chẳng nhiều mấy tấc, để cho Mục tiên sinh chê cười. Mã Kỳ giãy giụa hướng về hành đao phóng đi, còn sót lại một cái tay run rẩy nắm hành đao, chật vật thanh đao nâng lên, hướng về phía Mục Thanh Bạch. Lư Tố Tỉnh đem chính mình hành đao thả tới, "Mục tiên sinh, thiên đao." Ba kiếp. Mục Thanh Bạch lách mình vừa trốn, đao rơi trên mặt đất. Lư Tố Tỉnh đều choáng váng mắt, sau một khắc hắn vội vàng rục ngựa tiến lên. Nhưng tựa hồ đã thì đã trễ. Mã Kỳ đã hướng Mục Thanh Bạch vọt tới, lưỡi đao càng ngày càng gần. Mục Thanh Bạch còn đứng ở tại chỗ. Tất cả mọi người đều không khỏi thất thanh sợ hãi kêu, "Mục đại nhân, rút đao." "Mục đại nhân, rút đao." Mục Thanh Bạch giang hai tay ra, nên đón đồng thời ôm cái chết sắp đến. Cần cổ mát lạnh. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, trong dự đoán huyết dịch trôi qua, cơ thể bất lực, toàn thân băng lãnh cảm giác cũng không đến. Mở mắt xem xét. Mã Kỳ bả đao gác ở Mục Thanh Bạch trên cổ, cũng không tiến một chút. "Ta thắng, thả ta cùng thất á. Ta không giết ngươi, ngươi muốn thả những hải tử này, dựa theo thảo nguyên quy củ, so bánh xe thấp bé hải tử không cần chết." Chương 126, ta là một con chuột phân, 1, chương 126, ta là một con chuột phân, 1, Phanh. Lư Tố Tỉnh dục ngựa mà đến, đem Mã Kỳ đụng bay ra ngoài, bàn tay cầm chặt hành đao phòng, để phòng nó làm bị thương Mục Thanh Bạch một chút. Động tác tấn mãnh, ngay cả Mục Thanh Bạch cũng không có phản ứng lại. Lư Tố Tỉnh đem hành đao quăng bay ra đi, mang theo huyết đao liếc cắm mặt đất. Mục Thanh Bạch mắt tròn váng, sờ lên cổ ở giữa, đầu ngón tay có một chút huyết, là lưỡi đao cỏ phá ra chảy ra. Tiếp lấy lại trước mắt hoang đường kết cục, Mục Thanh Bạch ngăn không được trong lòng lên cơn giận dữ. Mục Thanh Bạch đi đến Mã Kỳ trước mặt, "Vì cái gì không giết ta?" Mã Kỳ trừng Mục Thanh Bạch, "Giết ngươi, khất á cùng ta đều không cách nào sống." Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, tiếp lấy cười nhạo nói, "Không nghĩ tới ngươi lại còn là sợ chết." Mã Kỳ cúi đầu xuống, cắn răng nói, "Đúng, ta sợ chết. Ngươi hài lòng, ngươi nên thực hiện lời hứa, thả chúng ta." Mục Thanh Bạch tức điên lên, một phát bắt được tóc của hắn, bang bang cho hắn hai quyền, gia hỏa này vậy mà có thể có lý chẳng sợ như vậy. "Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Mục Thanh Bạch trở về, phí hết lao đại kình đem liếc cắm trên mặt đất hành đao rút ra, bỏ vào trước mặt Mã Kỳ, "Cho ngươi thêm một cơ hội. Ta nói, chiến tranh chính là không chết không thôi, ta không chết, vậy ngươi liền không có thắng. Vậy ngươi sẽ chết." Mã Kỳ khó có thể tin nhìn xem Mục Thanh Bạch, "Ngươi, như thế nào vô sỉ như vậy?" Mục Thanh Bạch phất tay một cái nói, "Dựa theo các ngươi bắt địch quy củ, thấp bé tại bánh xe không cần chết, hảo, người tới, tìm bánh xe tới." Trong bộ tộc đương nhiên là có xe ba gác, rất nhanh liền có binh sĩ tìm được xe ba gác, đồng thời đẩy tới, đem bánh xe tháo xuống. Đám người cảm thấy kỳ quái không hiểu, nhưng vẫn là thi hành Mục Thanh Bạch mệnh lệnh. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên Mục Thanh Bạch nói không chết không thôi, vậy thì hẳn là giết hết tất cả, chấm dứt hậu hoạn. Rất nhanh, liền có binh sĩ theo lời đem bánh xe tháo xuống. Mang theo cửu thị ánh mắt lao hấu nhau nhau đứng lên, dự định để cho bọn nhỏ đều đi qua cùng bánh xe so với chiều cao. Mục Thanh Bạch đột nhiên một cước đem bánh xe gần ngã, chỉ vào nằm thẳng dưới đất bánh xe, "Cao hơn cái này bánh xe đều phải chết." Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bộ tộc đám người ngắn ngủi kinh ngạc, tiếp theo bị phẫn nộ thay thế. Tiên Phong Doanh đám người nhưng là hưng phấn cuồng hỉ, lồng ngực hai chữ cơ hồ muốn thoát ra, "Thiên tài." Khất Á không thể nhịn được nữa, đứng dậy bỏ ra. Nhưng sau một khắc, thân thể của nàng đụng vào một cây trường thương bên trên. "Không cần." Mã Kỳ muốn rách cả mí mắt, nhặt lên hoành đao giấy rủa đứng lên. Man tộc nữ hài na xuống, giống như là một cây đốt dây dẫn nổ, đốt lên địch ta hai nước lửa giận. Nghiêng về một bên đồ sát, bắt đầu. Cái này vượt qua nắm trong tay cục diện để cho Mục Thanh Bạch không có dự liệu được. "Lưu cho ta một cái, lưu cho ta một cái." Mục Thanh Bạch hô to. Mục Thanh Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem hy vọng ký thác tại Mã Kỳ còn có sức đánh một trận. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lư Tố Tỉnh lau sạch lấy trên đau huyết, dưới vó ngựa là bị trường thương đóng đinh trên mặt đất Mã Kỳ. Lư Tố Tỉnh vô tội nói, "Mục tiên sinh nói có thể giết, khi hắn hô to cái gì?" Đồ sát phía dưới, coi như ngày bình thường dù thế nào có huyết tính lại như thế nào có gan tức giận người, đều sẽ bị giết sợ. Theo Mục Thanh Bạch lời nói, lưu lại một số người, bọn hắn bị dọa đến trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu sống tạm. Lư Tố Tỉnh biết những thứ này người sống có ích lợi gì, cái này một số người có thể dẫn bọn hắn đi tới một bộ tộc. Cái này một mảnh man hoang chi địa mặc dù bị nước khác người gọi Bắc Địch, nhưng kỳ thực Bắc Địch cũng không thành quốc, Bắc Địch nội bộ vẫn như cũ ở vào phân liệt trạng thái. Đối với Bắc Địch người mà nói, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là Vương Đình có, tin tức xấu là không chỉ một. Xuân Hạ giao thế Bắc Địch nội bộ tam đại Vương Đình lẫn nhau cướp đoạt địa bàn, phí nhiêu đồng cỏ, còn có đối phương dê bò nô lệ. Mục Thanh Bạch bọn người trước đó vài ngày trên đường gặp cái kia một con sông phụ cận đồng cỏ chính là một trong số đó. Bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa cừu hận cũng không ít, cho dù là cùng thuộc một cái vương đình bộ tộc cũng biết bởi vì đủ loại vụn vặt lợi ích mà sinh ra ma sát sự cố, cho nên cho dù cùng thuộc một cái vương đình cũng vẫn tồn tại như cũ đối địch. Cho nên Mục Thanh Bạch mới có thể dễ dàng như vậy tại cái này đến cái khác bộ tộc ở giữa xen kẽ. Nội ứng lúc nào cũng xuất từ căm thù bộ tộc, dù sao hiểu rõ ngươi nhất, không nhất định là người yêu của ngươi, càng có thể là hận ngươi người. Mục Thanh Bạch mấy người cũng không chọn, chỉ cần là Bắc Địch người hậu phương lớn, hướng liền xong rồi. Lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Ngươi giết ta đồng đội, ta liền trộm nhà của ngươi. Xem ai giết đến nhanh. ngắn ngủi 7 ngày, Mục Thanh Bạch bọn người liền chọn lấy 4 cái bộ tộc, thậm chí còn thu được một chút cái khác tình báo. Dù sao tiền nhân có lời, có người chết liền có người khóc liền có người nói lời trong lòng. Quả nhiên không phải bắn tên không đích. Cũng chính là lúc này, Lư Tố Tỉnh bọn người mới biết, bọn hắn đối với dân tộc Du Mục có rất nhiều thành kiến cùng hiểu lầm. Chương 126, ta là một con chuột phân, 2, chương 126, ta là một con chuột phân, 2, dân tộc Du Mục không phải bữa bữa đều ăn thịt, súc vật là tài sản quý báu, không phải đồ ăn, bọn hắn ăn hơn là loại sản phẩm, còn có túc các loại cây nông nghiệp. Bác địch người cũng là có đất cày, chỉ có điều thích hợp trồng trọt phì nhiêu thổ địa rất ít, hoàn cảnh khí hậu cực kỳ ác liệt, cho nên đất cày thiếu lại bí mật. Số nhiều thời điểm, trồng ra lương thực không đủ ăn. Cũng tỉ như năm nay mùa thu tới rất tấn mãnh, chết rét từng mảng lớn cây nông nghiệp, còn rất nhiều súc vật. Thế là xuôi nam cướp bóc bóc giết, liền thành trải qua mùa đông lựa chọn tốt nhất. Dù sao giết người đi, đơn giản nhất bất quá. Không nên đem người bị giết xem như người chính là. Xem như cái gì? Xem như dê. Nếu đều là tử địch, cái kia cũng không có gì dễ nói. Từ trong miệng sợ chết bắc địch người biết được đất cày vị trí, cái kia bất quá chỉ là một mồi lựa chuyện. Muốn nói binh pháp, Mục Thanh Bạch tựa hồ thật sự không quá sẽ. Nhưng Mục Thanh Bạch một bụng ý nghĩ xấu, biết làm như thế nào đem tất cả đều làm nát vụn. Phản phất là một tòa ôn thần, đi tới chỗ nào, nơi đó liền thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại Mục Thanh Bạch mang theo một đám tàn binh tại thảo nguyên khắp nơi giết người phóng hỏa thời điểm, một trận mưa lớn rơi vào chú đóng ở mẫu thân sông phụ cận bắc địch xuôi nam cướp bóc đại bộ đội bên trong. Trận mưa lớn này bị bắc địch người coi là cam lâm, coi là thần đối bọn hắn chúc phúc. Nhưng một đêm mưa to sau, bắc địch trước mặt người khác hướng tới bờ sông tế tự vì tiếp xuống đại chiến mà cầu phúc thời điểm, người hưu tâm lại phát hiện thủy vị giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng đêm qua một trận mưa lớn, nhưng lúc này sông lớn lại mơ hồ có thể thấy được lòng sông. Ngắn ngủi đường này, bắc địch đại quân chủ tướng Hoàn Nhan Lượng đứng ở khoảng cách chú quân mà mấy chục dặm bên ngoài một vùng biển mênh mông bên cạnh, nhìn xem bị thấm ướt đồng cỏ, sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Báo, phát hiện người Trung Nguyên lưu một khối lệnh bài. Hoàn Nhan Lượng xem xong trên bảng hiệu khắc chế chữ viết, nổi giận gầm lên một tiếng rút đao đem lệnh bài chém thành hai nửa. Mục Thanh Bạch, bắt sống Mục Thanh Bạch, bắt sống Mục Thanh Bạch. Bản tướng nhất định phải làm cho hắn nhận hết thế gian này tất cả tàn nhẫn hình phạt, để tiết mối hận trong lòng. Vương Đình, ngươi nói ngươi biết Vương Đình ở đâu? Mục Thanh Bạch hưng phấn không thôi. Bắc địch người nhìn xem chung quanh xếp thành tiểu sơn thi thể, nơi nào dám nói nửa câu lời nói dối. Mục tiên sinh ngài sẽ không tính toán chỉ chúng ta cái này không đủ trăm người tàn binh, thẳng đến đối phương Vương Đình à? Đương nhiên không có khả năng. Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói. Mặc dù dọc theo con đường này chụp bắc địch người lao ra chụp rất sảng khoái, thậm chí còn giải cứu không thiếu bị bắc địch người đuổi bắt tội dân cùng giải dắt toàn bộ hội quân, nhưng mọi người coi như thanh tỉnh, biết liền cái này không đủ trăm người tàn binh bại tướng, đi Vương Đình cũng chỉ là đưa đồ ăn. Lư Tố Tỉnh vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Mục Thanh Bạch lại bổ sung, ta đi Vương Đình. Các ngươi quay đầu trở về báo tin. A, không thể. Mục tiên sinh nghĩ lại a. Mục Thanh Bạch khoát khoát tay ngắt lời nói, Lư Tiền Phong, trong lòng tự hỏi, ngươi cảm thấy một cái người mang lăng trì tội dân trọng yếu, vẫn là một phần Vương Đình tình báo trọng yếu. Cái này còn cần nghĩ. Đương nhiên là Vương Đình tình báo quan trọng hơn. Một khi đại ân Bắc Cương biết Bắc Địch Vương Đình chỗ, liền có thể xúc tích lực lượng, tới một lần tập kích bất ngờ, cho Bắc Địch Vương Đình tới một lần không tưởng tượng được đả kích. Không nói đánh tan, ít nhất có thể trọng thương Bắc Địch Vương Đình sức mạnh. Vô luận là Vu gia với đất nước, vẫn là toàn bộ Bắc Cương yên ổn củng cố, cũng là tác dụng cực kỳ trọng yếu. So sánh dưới, đừng nói một cái tội dân, chính là Mục Thanh Bạch vô tội chi thân đứng ở chỗ này, cũng không bằng cái này một phần tình báo trọng yếu. Mục tiên sinh lần này đi Vương Đình cũng không có chút ý nghĩa nào, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta sẽ làm không có ý nghĩa chuyện sao? Lư Tố Tỉnh há to miệng, hắn ngược lại là rất muốn hỏi hỏi một chút Mục Thanh Bạch, sẽ không sao? Sẽ không. Điền Duệ đột nhiên nói. Lư Tố Tỉnh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lữ Lao tiên sinh nói qua, Mục đại nhân mặc dù nhìn xem không có việc gì, nhưng tựa hồ hết thảy đều đối với người khác không thấy được chỗ liền đã sắp xếp xong xuôi, hắn sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện. Lư Tố Tỉnh nhíu nhíu mày, ta chính là cất chuột một khỏa, ta muốn đi hỏng bắc địch cái này hỗn loạn, ta với ngươi đi. Lư Tố Tỉnh mắt sừng rút mấy lần, tựa như dụ, ta cũng có thể là một khỏa kim hạt đầu, để cho bắc địch Vương Đình điên cuồng tranh đoạt, bắc địch nội loạn, ngoại địch mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Úc, ngượng ngùng, ở đây cái này ngoại địch, nói chính là chúng ta. Điên Duệ trầm giọng nói, ta cùng với Mục đại nhân cùng đi. Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi, ngươi không sợ chết? Ta thân mang Lữ Lao tiên sinh giao phó, nếu như cứ như vậy trở về, trên giang hồ nửa đời người danh tiếng liền không có, không còn, không bằng chết. Mục Thanh Bạch há to miệng, nhìn xem Điền Duệ vẻ mặt nghiêm túc, lại nhất thời không lời nào có thể diễn tả được. Mục Thanh Bạch rốt cục vẫn là thuyết phục Lư Tố Tỉnh. Trước khi đi, Lư Tố Tỉnh lưu lại một thất tốt nhất mã, sắc bén nhất đoàn đao. Tại sao là đoàn đao? Liên Mục Thanh Bạch đều biết, lập tức chiến đấu, đoàn đao là rác rưởi nhất vũ khí. Lư Tố Tỉnh ngữ khí trầm trọng nói, đoàn đao là cho Mục tiên sinh tự vận lưu tiết dùng. Ngươi, quả nhiên chân thật nhất lời nói lúc nào cũng làm cho không người nào chỗ phát thiết. Điền Duệ phụ đối hoành đao, đi tới Mục Thanh Bạch trước ngựa. Ngươi có thể nghĩ tốt. Lần này đi có đi không về. Nếu quả thật muốn chết, ta trước phải ngươi mà chết. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, nếu như ta trước tiên ngươi mà chết, ngươi nhất định muốn chạy, chạy xa xa. Điền Duệ không nói lời nào, nhất mũi lắc đầu. Lư Tố Tỉnh xa xa nhìn qua hai người áp lấy bắc địch tù binh, đi ở trời chiều dư vi phía dưới bóng lưng, quyết tuyệt quay đầu giá mã. Giá. Chương 127, ta có một đứa con gái, không được tốt lắm nhìn chương 127. Ta có một đứa con gái, không được tốt lắm nhìn ta, mặc dù nghe lệnh tại Lữ Lao tiên sinh, nhưng ta lúc còn trẻ cũng là danh môn chính phái đệ tử, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Tên gọi là gì? Thẹn liệt môn tưởng nhiệt độ, không xứng nhắc lại sư môn. Mục Thanh Bạch phát giác được Điền Duệ cảm xúc có chút thất lạc, liền an ủi, "Hại, không có chuyện gì, ngươi về sau nếu có thể sống sót trở về, nói không chừng môn phái đều bị triều đình làm sơn tặc tiêu diệt, đến lúc đó ngươi liền có thể để." Điền Duệ khỏe miệng co giật mấy lần, Mục đại nhân thật là biết an ủi người. "Ha ha ha, dễ nói, bất quá, ngươi là bởi vì cái gì bị trục xuất sư môn?" Điền Duệ trầm mặc rất lâu. Mục Thanh Bạch tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời này giống như chạm đến hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ. "Hại, không muốn nói coi như xong, ai còn không có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ a. Đã ngươi không muốn sách, cái kia thay cái chủ đề a, ngươi vì cái gì nghe lệnh Lữ Lao đầu tới làm loại này chịu chết việc?" Điền Duệ lại kéo dài trầm mặc một đoạn thời gian, nói, "Ta phải trở về tông môn, cho nên khi Lữ Lao tiên sinh tới tìm ta, ta biết rõ hung hiểm vẫn là đáp ứng." Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi, "Cái này phá bích tông môn có gì tốt?" "Úc, ta hiểu, ngươi là tông môn thiên chi tiêu tử, từng là tông môn tương lai trưởng môn người ứng cử, nhưng là bởi vì đồng môn ghen ghét hãm hại, dẫn đến ngươi bị trục xuất môn phái, thiếu niên lập thể một ngày kia nhất định muốn trở lại tông môn, ngày đó chịu đục tương lai gấp trăm lần hoàn trả." Điền Duệ im lặng mắt liếc Mục Thanh Bạch, miệng há lại hợp, chần chờ phút chốc, chương lại hợp. "Ngươi mẹ nó có chuyện cứ việc nói thẳng. Mục đại nhân chỉ định có chút gì bệnh nặng. Dựa vào, cái kia mẹ nó trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Vậy ngươi cũng không thể là vì trong tông môn bắt sát ta." Điền Duệ cảm khái nói, "Mục đại nhân là đại nhân vật là không hiểu tiểu nhân vật hóa pháp, thế đạo này tiểu nhân vật không còn nguyên bản hóa pháp. Ai, khó sống a. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi cũng coi như tiểu nhân vật. Thân như lục bình bốn phía phiêu linh, như thế nào không coi là nhỏ nhân vật?" Mục Thanh Bạch nỗi lòng bên trong không biết sao, sinh ra một tia tự dưng cổ quái, "Vậy ngươi vì cái gì trở về tông môn?" "Ta có một đứa con gái, dáng dấp không được tốt lắm nhìn." Mục Thanh Bạch nhếch miệng, toàn cái chữ này thực sự là huyền diệu. Dáng dấp không được tốt lắm nhìn, cũng không phải không dễ nhìn, chỉ là không có đẹp như thế, cho nên đã dùng lên không tính hai chữ, vậy thì vẫn là cùng dễ nhìn xính chút bên cạnh. Nhưng đã dùng lên toán chữ này, cái kia hủy đi văn giải tự còn lại nền, cũng chỉ còn lại có một cái xíu chữ. Xấu liền xấu đi, còn không tính. Thật là một cái hư vinh gia hỏa. Tông môn hội vì mỗi một cái con em đời sau chuẩn bị gả cưới sự nghi. Mục Thanh Bạch sắc mặt càng cổ quái, cho nên ngươi tốn sức về môn phái chính là vì cho mình nữ nhi chủ bị đổ cưới. Điền Duệ nói bổ sung, còn có thể xem như nhà mẹ đẻ của nàng, nàng đến nhà chồng sau, cũng sẽ không bởi vì nhà mẹ đẻ không quyền không thế mà chịu đến khi dễ. Mục Thanh Bạch cười nhạo một tiếng. Điền Duệ còn đang giải thích, dù là ta chết đi, tên của ta cũng sẽ bị Lữ Lao tiên sinh đưa về môn phái, Lữ Lao tiên sinh tự tay đưa tiễn, trưởng môn liền không dám không tiếp. Ta còn tưởng rằng có gì kinh thiên động địa yêu hận tình từ đâu. Ai, tiểu nhân vật nơi nào có thể cùng kinh thiên động địa dính vào một chút bên cạnh. Mục Thanh Bạch nhếch miệng, giang hồ kiếm khách không phải đều là khoái y ân cửu, tùy tâm sở dục sao? Lúc còn trẻ là như thế này, từng cho là giang hồ chi lớn, mặc ta ngao du, nhưng trên thực tế người cũng nên tìm cách sống sống xong nửa đời sau. Ngươi cũng quá bất ức, ngươi tốt xấu là cái giang hồ kiếm khách, nhà chồng đối với con gái của ngươi không tốt, vậy thì đánh đến tận cửa a. Điền Duệ hỏi ngược lại, nàng lấy chồng danh phận liền ổn định ở nhà chồng. Ta nếu thật như vậy làm, nữ nhi của ta nàng chẳng phải là không có cách nào tại nhà chồng ngây người. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, biết rõ nữ nhi có thể sẽ chịu khổ, ngươi còn đem gả con gái ra ngoài, đây không phải đem nữ nhi đẩy vào hố lửa sao? Điền Duệ ngẩn người, nói, nữ hài tử, dù sao cũng phải có cái trốn trở về, bằng không thì tại loại này như quỷ thế đạo, nàng một cái nữ nhi ra, muốn làm sao sống? Mục Thanh Bạch sững sờ, ngươi nói cái giang hồ này, như thế nào càng lúc càng giống là một đám bất chấp vương pháp thế lực hắc ám a? Ai, giang hồ phân loạn, ân ân đoán đoán, một thủ trả một thủ, rối rắm mơ hồ, ai biết đến cái nào lúc là cái đầu a? Mục Thanh Bạch cười, ngươi luôn miệng nói muốn tìm một cách sống. Ngươi đây cũng không phải là tại tìm cách sống, ngươi là đang tìm cái chết pháp, mà lại là cùng ta cùng một chỗ tự tìm cái chết pháp. Giang hồ kiếm khách, không chắc ngày nào liền chết ở người khác oai ân cựu bên trong, đến lúc đó, nàng làm sao bây giờ? Nếu như ta dùng một cái chết kiểu này, có thể đổi nàng một cái tốt cách sống, cái kia chết cũng đáng. Không có đạo lý. Điền Duệ cười cười, bỗng nhiên nói, Mục đại nhân, nhìn. Nơi mắt nhìn thấy vốn là rất trung thành vùng đất bằng phẳng, tại Điền Duệ khán chữ mở miệng lúc, một tòa thành quách xuất hiện ở phía chân trời. Vương thành, đến. Mục Thanh Bạch hai người áp giải Bắc địch lộ dẫn đi ba ngày. Lư Tố Tỉnh bọn người trải qua gián tiếp, cũng trở về Lộng Thành. Lộng Thành đã không phải là xuất trình trước đây tòa kia Lộng Thành, đã lần lượt trải qua mấy lần đại chiến. Đang Lộng Thành phụ cận hiểm trở bên trong, thật đúng là để cho Bắc địch người tìm được một đầu có thể nhà thông thái lộ, cũng may đường này là Tang Mục Bắc cố ý xếp đặt đi ra ngoài. Không có ngựa thất Bắc địch người, giống như là rơi xuống nước cầu. Nhưng kể cả như thế, ban đêm chinh chiến, vẫn như cũng nhượng Lộng Thành thiệt hại không nhỏ. Lư Tố Tỉnh đem đồng đội thư nhà đưa cho phụ trách thống kê bộ quan. Hung Cửu chờ người ngồi xổm ở xó xỉnh, một cử động nhỏ cũng không dám đánh. Trong quân doanh bầu không khí vẫn như cũ túc sát, chớ đừng nhắc tới kinh nghiệm mấy lần chém giết sau, mỗi một cái binh sĩ trạng thái tinh thần đều căng đến cực nhanh. Trước đây còn nghĩ có thể bằng giết mấy cái Bắc địch bộ tộc tàn phế lao đổi lấy một điểm thứ tội công lao, bây giờ hóa thành ảo mộng. Lư Tố Tỉnh suy nghĩ phút chốc, vẫn là đối với bộ quan nói, đại nhân, cùng mặt tướng đi theo còn có một cái tội dân. Tội dân? Trưởng quan không nhịn được khoát tay áo, tội dân cũng không cần hồi báo, chết thì đã chết. Chúng ta nhưng không có đối với tội dân trợ cấp. Không phải, tên này tội dân có chút bất phàm, hắn gọi Mục Thanh Bạch, là kinh thành một cái quan văn, Mục Thanh Bạch, ngươi xác định? Các ngươi đem Bắc Địch người mẫu thân xuống đảo?
Xác định.
Lư Tố Tỉnh tinh tế gặp đến Mục Thanh Bạch chuyện sau đó, đều nói một lần, thẳng đến cuối cùng cùng Mục Thanh Bạch phân biệt, hắn hướng Vương Đình, ta quy lộc thành.
Ha ha, làm rất tốt.
Căn cứ Tang tướng quân nói, Bắc Địch người bởi vì lúc tế tự phát hiện mưa to thúc dục phải sông lớn tiếng lạm, sĩ khí giảm lớn, mặc dù thật đánh nhau vẫn như cũ hung hãn, nhưng cũng coi như công lao một món. Bộ quan khoát tay áo, ra hiệu Lư Tố Tỉnh tại bậc này lấy, sau đó cấp tốc đem chuyện này bẩm báo đi lên. Thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn, Lư Tố Tỉnh đứng phải bắp chân đều run run, mới có một cái chuyên quản hậu cần lương quan tới thông chi, ngươi.
Đúng đúng, liền ngươi.
Lư Tố Tỉnh tiên phong doanh úy. Lư Tố Tỉnh hậu chi hậu giác gật gật đầu. Đi chủ tướng hành dinh, Tang tướng quân muốn gặp ngươi.
Chương 128, sứ thần khí tiết không thể ném á. Chương 128, sứ thần khí tiết không thể ném á. Ngươi còn có quay đầu chỗ trống.
Mục đại nhân, dĩ vãng đi sứ nước khác sứ giả, bình thường đều sẽ cầm trong tay tiết trượng, ngài cũng coi như là chưa có đến Bắc Địch Vương thành đại ân người, chúng ta cũng không thể ném đi đại ân mặt mũi a.
Mục Thanh Bạch hướng về bên cạnh trên cây cối chặt xuống một cái nhánh cây cầm trong tay, không sai biệt lắm, chịu đựng một chút.
Không được a, tiết trượng phía trên hẳn là phải có bỏ tây tạng lông đuôi mới đúng.
Cùng Lư Tố Tỉnh bọn hắn giết xúc vật thời điểm ngươi không nói sớm, bây giờ ta đi đâu đi cho ngươi tìm bỏ tây tạng lông đuôi.
Điền Duệ bất đắc dĩ nói, Mục đại nhân, chúng ta thân ở Tha Hương, trước mắt chính là Bắc Địch Vương thành, quốc thể không còn gì để mất a.
Mục Thanh Bạch đối mặt Điền Duệ mang theo điểm cầu khẩn thần sắc, so với hắn còn bất đắc dĩ, rướn khoát nắm mình tóc, nói, đến đây đi, Long Châu là không có, người mau thích hợp một chút a.
Điền Duệ hoảng hốt vội nói, Mục đại nhân không thể.
Nam Nhi cắt tóc như chặt đầu.
Mệnh có thể mất, tốt không ngừng.
Nói xong, Điền Duệ một cái níu lấy Bắc Địch đầu người phát.
Nguyên bản nửa chết nửa sống Bắc Địch người lập tức phát ra kêu đau.
Điền Duệ rút ra hoành đao, trực tiếp tại Bắc Địch đầu người phát lên trở về các cưa.
Như giết heo kêu thảm vang lên, Mục Thanh Bạch đều không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi chỗ khác.
Chẳng thể trách nói cắt tóc như chặt đầu đâu.
Người đặt cái này cầm đao vừa đi vừa về cưa, tóc kia sẽ rách ra đầu đau, giống như thực sự là tại cưa cổ của hắn.
Thật vất vả mới đem Bắc Địch đầu người phát cắt bỏ, Điền Duệ lại đem nó cột vào trên nhánh cây.
Đi thôi,
Mục Thanh Bạch nói.
Không nổi, Mục đại nhân ngài mặc dù không phải sứ thần, nhưng cũng tốt xấu là người Hán, ngươi là đại biểu cho đại ân hoàng triều, cho nên ngươi hẳn là phái bộ tiến đến đưa lên văn thư.
Mục Thanh Bạch nghe bó tay toàn tập, ta một cái đi tìm cái chết, nơi nào đến nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu, ta mẹ nó đi đâu đi cho ngươi tìm một cái tay sai.
Điền Duệ chỉ vào bị chơi đùa nửa chết nửa sống Bắc Địch người, có sẵn.
Điền Duệ đạp một cước đi qua, đi.
Đi các ngươi vương thành bẩm báo, đại ân hoàng triều Mục Thanh Bạch Mục đại nhân đến thăm, để các ngươi vương đỉnh ra nên tiếp.
Bắc Địch người nghe vậy lập tức như được đại xá, thậm chí ngay cả cái ánh mắt cừu hận cũng không dám lưu lại, đứng lên nhanh chân chạy.
Thằng đến chạy ra một khoảng cách sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu xem xét, chỉ sợ sau lưng có một tấm cường cung nhấc lên mũi tên nhắm ngay mình.
Mắt thấy Mục Thanh Bạch cùng Điền Duệ còn tại chỗ, hắn càng thêm không muốn mạng chạy như điên.
Bắc Địch nhân lại hô hào kỳ lý hoa lạc Bắc Địch lời nói, hai tay mở ra cơ múa. Cách vương thành dưới chân chỉ có 50 bước.
Siêu siêu siêu.
Mấy cái mũi tên xuất tại Bắc Địch người dưới chân.
Bắc Địch người nhất thời liền đái ướt cả quần.
Hắn khàn cả giọng hướng trên cửa thành hô to ân triều nhân đánh tới các loại.
Điền Duệ nhìn thấy hắn dừng lại, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, liền dứt khoát dựng lên cửa cung, kéo cái trăng tròn dây cung.
Siêu.
Một đạo mũi tên lướt qua bầu trời, vạch lên Bắc Địch người bên cạnh không khí đâm vào trên mặt đất.
Bắc Địch người dọa đến toàn thân căng cứng, nhanh chân chạy như điên.
Siêu siêu siêu.
Lại là mấy đạo mũi tên, lần này đâm vào trên người hắn.
Bắc Địch người lảo đảo mấy bước, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, bịch một chút ngã trên mặt đất.
Điền Duệ nhíu nhíu mày, nói, thật là ác độc Bắc Địch man tử, ngay cả người mình đều giết.
Điền Duệ vừa nói xong, liền nghe được bên người Mục Thanh Bạch mang theo gần như mừng như điên cảm xúc nói tiếp,
à, vẫn còn có loại chuyện tốt này.
Điền Duệ đáy lòng trong nháy mắt sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt, cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn hướng về Mục Thanh Bạch.
Nhưng mà không chờ hắn ánh mắt kết thúc, Mục Thanh Bạch liền đã giống như là một đầu bỏ đi dây cương chó hoang nhanh chóng gọt ra ngoài.
Mục đại nhân.
Điền Duệ bị dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng một cái xoay người cưỡi lên ngựa hai roi quất vào trên mông ngựa, nhanh chóng đuổi theo.
Bắc Địch Vương thành trên tường thành binh sĩ mắt thấy hai đạo chiến mã lao vụt tới, lúc này coi bọn họ là trở thành kỵ binh.
Cái này bọn hắn cũng không dám cải tên liền bắn.
Tầng dưới chót dân chúng mệnh có lẽ không phải mệnh, nhưng mà chiến mã giá trị tại bất luận cái gì quốc gia cũng là không thể nghi ngờ.
Nói cách khác, chiến mã chính là so với người mệnh đáng tiền, mà lại là đáng tiền nhiều lắm.
Mục Thanh Bạch tới gần dưới thành lúc, không có chờ tới mũi tên đầy trời, lại thấy được cửa thành mở rộng.
Một cái Bắc Địch kỵ binh giá mã đi ra, hô to Bắc Địch lời nói, dường như là để cho Mục Thanh Bạch dừng lại.
Đi ngươi em ở.
Mục Thanh Bạch muốn quất xuất thân phía trước hành đao lấy tăng thêm chính mình lực uy hiếp, để cho đối diện Bắc Địch kỵ binh ý thức được mình là một uy hiếp tiếp đó rút đao đánh giết, nhưng mà cái này vẫn là Mục Thanh Bạch bị ai phát hiện mình giống như không nổ ra được.
Bởi vì hành đao bình thường đều là hành mang tại sau lưng, dạng này mới có thể rút đao ra, đặt ở trước người là không nổ ra được, mà Mục Thanh Bạch lại không biện pháp đưa ra một cái tay khác mở ra vào đao.
Nếu là hắn dám buông tay, chạy như điên mã liền dám đem hắn bỏ rơi đi.
Ngã không ngã chết là một cái rất đáng được suy nghĩ sâu sắc vấn đề.
Nhưng ngã không ngã đau, đó chính là một cái không thể nghi ngờ chân mệnh đề.
Bắc Địch kỵ binh lại hô hai lần, nhìn thấy Mục Thanh Bạch không có chút nào giảm tốc, lập tức giận dữ, rút ra loan đao trong mắt sát ý bắn ra.
A!
Bắc Địch kỵ binh hướng về Mục Thanh Bạch đánh tới chớp nhoáng.
Mục Thanh Bạch đại hỉ.
Đột nhiên một đạo tật phong ở bên lướt qua.
Một ngụm hoành đao đột nhiên xuất hiện ở Bắc Địch kỵ binh lồng ngực.
Mục Thanh Bạch ngây ra một lúc. Điền Duệ vọt lên một cước đem Bắc địch kỵ binh đạp xuống mã, chiến mã tiếp tục chạy như điên. Ngươi mẹ nó, Mục đại nhân, nhanh ngừng, nhanh ngừng, không dừng được, không dừng được. Nắm chắc dây cương, nắm chắc dây cương. Ta tin ngươi cái quỷ. Lần trước nắm chắc dây cương thời điểm ta ngã kém chút mất trí nhớ. Mục Thanh Bạch cùng Điền Duệ một trước một sau, vọt vào Bắc địch vương thành. Lúc này Bắc địch vương thành thủ vệ mới ý thức tới mới vừa rồi bị bắn chết tầng dưới chốt bộ tộc người không có nói sai, thật sự có địch nhân đến phạm. Nhao nhao thổi lên kim minh, cầm trong tay loan đao Bắc địch binh sĩ vọt tới muốn ngăn cản kẻ xâm lấn. Khi bọn hắn đến phụ cận mới nhìn đến kẻ xâm lấn là hai thất chạy như điên chiến mã, muốn trốn tránh đã không kịp. Mục Thanh Bạch tiến đụng vào đám người, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, tử thương không tính. Mục Thanh Bạch nhưng cầu vừa chết, cầu tặng, mau giết ta. Mục Thanh Bạch hô to, nhưng thế nhưng không có người có thể đến gần lao vùn vụt chiến mã. Điền Duệ bằng vào trong tay hoành đao, tả hữu chém vào, tại đã bị chiến mã đâm đến phân tán trong đám người giết đầu huyết lộ đổi sát. Bắc địch hai cái kỵ binh đuổi theo, Điền Duệ không thể làm gì khác hơn là lần nữa thả chậm tốc độ, đưa trong tay hoành đao ném ra, đâm xuyên một cái kỵ binh lồng ngực, phi thân bổ nhào qua chiến mã, nghiêng người chụp tới, chiếm một cây trường đường, mấy súng đem một cái khác kỵ binh đâm xuống mã. Mục Thanh Bạch thấy gọi là một cái khóc không ra nước mắt. A Điền Duệ, ngươi chạy a. Điền Duệ không nói, nhất mũi chém giết, trên thân lập tức tất cả đều là Bắc địch người huyết. Lúc này, một hồi chỉnh tề bước chân, phía trước xuất hiện nguyên một đội cầm trong tay tâm chắn, lại nắm trường thương đội ngũ. Phương trận, Mục đại nhân, nhanh thu dây cương, đừng quản ta, cháy mau, kéo không núp đích, kéo đến động cũng không kéo. Điền Duệ cắn răng một cái, đưa trong tay một mực không có vứt bỏ tiết trượng ném đi, nhảy lên một cái, giẫm ở trên lưng ngựa, mượn lực bay vọt qua, nào tới Mục Thanh Bạch lập tức. Điền Duệ kinh nghiệm như vậy một hồi đại chiến, cứ thế không đem đại biểu cho sứ thần tiết trượng vứt bỏ, một tay cầm đao sau lại một tay cầm thương, cũng có thể tại trong quần công giết ra đường máu, thực lực có thể thấy được kinh khủng. Mục Thanh Bạch kinh ngạc nhìn phía sau Điền Duệ. Điền Duệ sử dụng lực khí toàn thân, một ngụm nội lực trầm xuống đan điền. Uống. Thế đại lực trầm căng thẳng ở dây cương. Chiến mã bị đỉnh nhanh, không khỏi phát ra rên rỉ một tiếng. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã vung lên móng trước, tiếp đó ầm vang ngã xuống. Hiểm lại càng hiểm. Chiến mã ngừng. Chương 129, nô lệ chương 129, nô lệ Mục Thanh Bạch ngã ngất đi, ánh mắt lờ mờ phía trước, nhìn thấy chính là Điền Duệ cầm thương cầm đao, cùng mọi người chém giết ở chung với nhau chẳng diện. Tỉnh lại lúc, đã bị nhốt ở lồng bên trong. Chiếc lồng không lớn, rất chật chội, đầy đủ Mục Thanh Bạch ngồi ở lồng bên trong, nhưng muốn đứng lên lại không được. Mục Thanh Bạch ánh mắt dần dần tập trung, phía trước có một cái một người cao chiếc lồng. Điền Duệ máu me khắp người, cứ như vậy bị dán tại lồng bên trong, hai cây đấm máu móc câu đâm xuyên qua hắn xương vai xanh. Lúc này hắn vô thanh vô tức, không biết là chết hay sống. Điền Duệ, Điền Duệ, Điền Duệ phảng phất nghe được Mục Thanh Bạch âm thanh, giống như không mất máy, phát ra dây tóc tầm thường nói nhỏ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Điền Duệ đầu chật vật nâng lên, giống như mỗi động một cái toàn thân trên dưới thần kinh đều đang phát ra thê lương rên rỉ. Nhưng đối mặt Mục Thanh Bạch, hắn cũng không nguyện lộ ra vẻ mệt mỏi, vẫn gượng cười nói, Mục đại nhân, ta tại đến. Ta giết bao nhiêu cái ma tử? Mục đại nhân, đau của ta còn không có cùng đâu. Mục Thanh Bạch không đành lòng nhắm mắt lại, nhường ngươi chạy, vì cái gì không chạy a? Ha ha, Mục đại nhân, ngươi còn chưa có chết đâu. Khu khu, bọn hắn nhìn muốn đem chúng ta xem như nô lệ. Điền Duệ nhìn thấy nơi xa, lại Bắc địch binh sĩ đang loay hoay tiết trượng phát ra âm thanh cười đùa. Bọn hắn chơi chán tiết trượng liền đem nó vứt trên mặt đất, tiếp đó đi tới, dùng trần trụi ánh mắt đánh giá Mục Thanh Bạch cùng Điền Duệ. Trong đó có một người chỉ vào Mục Thanh Bạch nói một cái tiếng Hán, nô lệ. Giống như là cho Mục Thanh Bạch đánh lên nhãn hiệu, để cho Mục Thanh Bạch rõ ràng bản thân hiện trạng địa vị. Cường tráng nô lệ. Bắc địch người chỉ vào Điền Duệ lại nói, Mục Thanh Bạch đối với người kia nói, ta muốn gặp các ngươi vương. Mấy cái Bắc địch người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phát ra cười nhạo. Mục Thanh Bạch mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, Bắc địch tổng cộng có 3 tòa vương đỉnh, lại không có hoàng triều, ta có thể để cho Bắc địch nhất thống. Bắc địch người căn bản nghe không hiểu Mục Thanh Bạch nói lời, ánh mắt khinh thường khinh miệt đùa cợt lấy. Điền Duệ bỗng nhiên thân thể run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân, ngươi. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt nói, hướng đua của các ngươi chuyển cáo ta mà nói, bằng không thì các ngươi vương đỉnh sẽ đối mặt với tai họa ở đầu. Có thể những thứ này Bắc địch người vây quanh Mục Thanh Bạch cùng Điền Duệ, chính là muốn nhìn hai người trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nhưng Mục Thanh Bạch cùng Điền Duệ như thế nào lại sợ? Cho nên khi bọn hắn ý thức được không cách nào tại Mục Thanh Bạch cùng trên thân Điền Duệ tìm được khi dễ khoái cảm lúc, liền tức giận đạp mấy cước chiếc lồng, tức giận đi ra. Mục đại nhân, ngươi mới vừa nói là thật sao? Ân. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể để cho Bắc địch vương đình nhất thống? Có thể. Mục đại nhân, ngàn vạn không thể, ngàn vạn nghĩ lại a. Mục Thanh Bạch có chút giật mình, ta nói có thể ngươi liền tin. Ngươi liền không nghi ngờ một chút. Thảo dân cùng Mục đại nhân cùng nhau đi tới, Mục đại nhân năng lực là nhìn ở trong mắt, ngài nói có thể đó là có thể, tuyệt sẽ không nói ngoa. Mục đại nhân nói có thể, đó chính là có thể. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở người khác trong mắt, chính mình nếu là dạng này một bước bộ dáng. Mục đại nhân, bây giờ Bắc Lương quốc độ chia ra làm 3, nội bộ phân liệt đấu tranh còn nghiêm trọng, vẫn còn hung hãn như vậy, một khi thực hiện nhất thống, đem đối với đại ân hoàng triều là một kiện cực kỳ bất lợi đại sự a. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, ngươi đừng sợ Mục đại nhân là đại ân người, mà không phải là Bắc địch người, vô luận đại nhân ở kinh thành nhận qua cái gì oan khuất, biên giới cần phải ghi nhớ rõ ràng. Mục Thanh Bạch cười khổ nói, ngươi thế nào biết Bắc địch người nhất định sẽ tin? Bởi vì ta tin, cho nên ta sợ. Mục Thanh Bạch sững sờ, hắn nhìn qua Điền Duệ ánh mắt, cảm nhận được trong ánh mắt của hắn đối với chính mình biểu lộ ra kiêng kỵ. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm tổn hại mình lợi nhân sự. Điền Duệ vẫn là dặn dò, Mục đại nhân phải biết, hết thể đoan khuất cũng không thể trở thành phản quốc lý do. Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi, ngươi tin tưởng ta có lệnh Bắc địch nhất thống năng lực, nhưng mà không thể tin được nhân phẩm của ta. Mục Thanh Bạch nói chúng tim đen nói ra, để cho Điền Duệ trầm mặc hảo phiến khắc. Mục Thanh Bạch thụ thương che ngực, tốt ngươi không dùng tại nói. Ta hiểu ý ngươi. Mục đại nhân chẳng lẽ có thể đỡ được trên thân thể tội phạt cũng không mở miệng sao? Có thể. Ta không dám tin. Mục Thanh Bạch ánh mắt cổ quái nhìn xem Điền Duệ, không đúng, ngươi dù là dù thế nào người không tin ta phẩm, cũng cần phải giả ý nói tin, dùng cái này bông lòng ta cảnh giác, tiếp đó mượn cơ hội ta đây phản quốc tặc đánh chết. Nói xong, Mục Thanh Bạch mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Điền Duệ, dường như là chờ đợi câu trả lời của hắn. Điền Duệ trầm mặc phút chốc, khổ sở nói, Mục đại nhân liệu sự như thần, không hổ là có thể phán lăng trì sử từ đại nhân vật. Nếu như ta bây giờ dù là có một chút sách đao chi lực, cũng biết ám sát Mục đại nhân tại vây khốn trong lồng, nhưng ta bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Mục đại nhân ngài còn có một tia danh giới cuối cùng. Lý giải. Điền Duệ trả lời 10 phần thành khẩn, Mục Thanh Bạch gật đầu một cái biểu thị 10 phần đồng ý Mục đại nhân, việc đã đến nước này, ta có một cái vấn đề, có thể hay không nói rõ sự thật? Ngươi hỏi, ngươi mục đích chuyến đi này phải chăng một mực là chạy về phía Bắc Lương Vương đỉnh? Có thể nói là. Mục Thanh Bạch gật đầu một cái. Điền Duệ tuyệt vọng nhắm mắt lại, Mục đại nhân thật là vì trong kinh thù hận mà phản quốc sao? Ta còn không có muốn phản quốc đâu. Mục đại nhân từng nói, ngài là một quả vàng, Bắc Lương ba vương đỉnh nhất định cùng tranh đoạt, ngươi muốn tại Bắc địch dừng danh, trả thù đại ân hoàng triều. Mục Thanh Bạch phát điên nói, ta là một con chuột phân câu kia ngươi liền không nghe đúng không? Nếu ta sớm biết Mục đại nhân mục đích, chắc chắn giết ngươi tại trên đường. Đáng tiếc Mục Thanh Bạch mặt người, một truy mặt đất khóc không ra nước mắt. Thảo, ngươi nói sớm à? Tính toán, ngươi đừng tuyệt vọng như vậy, ta sẽ không phản quốc. Điền Duệ cúi đầu nói, ta không dám tin, cho nên liền không cách nào yên tâm. Điền Duệ cúi đầu xuống, không còn âm thanh, giống như là chết tựa như. Thẳng đến trời tối, cũng không có Bắc địch người tới quản qua hai người, trong vòng một ngày dọn nước không vào. Điền Duệ thi thể bỗng nhiên phát ra âm thanh, Mục đại nhân, ngươi nói không sai, giang hồ chính là một đám xem kỷ luật như không sơn phỉ cùng đồ. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng thở ra, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Ngươi nghe ta nói. Điền Duệ ngắt lời nói, ngươi nghe ta nói. Nữ nhi của ta không dễ nhìn, nhưng không dễ nhìn cũng không phải là nàng sinh ra mong muốn được rồi được rồi. Ta biết, ngươi muốn lợi dụng con gái của ngươi chuyện, tỉnh lại đáy lòng ta cuối cùng một tia lương tri. Ta hiểu ta hiểu, ta sẽ không làm ra bất lợi cho gia quốc đại nghĩa chuyện, ngươi yên tâm đi. Mục Thanh Bạch không nhịn được nói, ta muốn chết, không muốn có người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lúc này, một đội nhân mã đi tới Mục Thanh Bạch đám người lồng giam bên cạnh, mở ra Mục Thanh Bạch lồng giam. Mục Thanh Bạch bị mấy cái Bắc địch binh sĩ giải đi, còn chưa đi hai bước, liền nghe được sau lưng có vang lên Điền Duệ khản cả giọng tiếng giống, Mục Thanh Bạch, Mục Thanh Bạch. Giống như là loạn gió cửa sổ tội trạng tại ban đêm âm thanh gào thét, khó nghe cực kỳ. Chương 130, kế thành, 1, chương 130, kế thành, 1, Mục Thanh Bạch bị mang vào một tòa cung điện này so với Ân Quốc kinh đô cái kia một tòa nhỏ hơn không thiếu. Ta từng có rất nhiều ân triều nô lệ, nhưng mà dùng ân triều quan văn làm nô lệ, còn là lần đầu tiên. Trên điện có một tóc hai bù xù nam nhân, âm thanh thô kệch mà hùng hậu. Mục Thanh Bạch bỏ lên, nhìn thẳng trên đại điện nam nhân, quỳ xuống, hèn mọn ân triều nhân. Sau lưng binh sĩ đem Mục Thanh Bạch gần ngã. Mục Thanh Bạch lại đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ta trước tiên sách hai cái yêu cầu, đệ nhất, đem ta tùy tùng chữa khỏi, thứ hai, cho hắn đầy đủ thức ăn cùng nước, còn có một thất khoái mã, để cho hắn rời đi. Hoàn Nhan Hàn cao mày nhìn Mục Thanh Bạch một hồi lâu, cất tiếng cười to, ha ha ha, ân triều nhân, ngươi dựa vào cái gì hướng bản vương đưa yêu cầu? Mệnh của ngươi đều nắm ở bản vương trong tay. Mục Thanh Bạch bình tĩnh nói, Hoàn Nhan Vương đình sắp hủy diệt. Ha ha ha. Người si nói mộng. Xem ra ngươi cái ân triều nhân này là cái kẻ ngu, lại nói mớ. Ta không nói chuyện hoang đường, chỉ nói sự thật. Ta Hoàn Nhan Vương đình cường đại dường nào, Tam Đại Vương đình đứng đầu, dưới trướng có dũng sĩ vô số, tuấn mã vô số, bản vương lại chính vào trắng niên, ai có thể hủy diệt ta? Bằng ngươi cái miệng này, bằng ân quốc một nữ tử hoàng đế. Ha ha ha. Chê cười. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, Hoàn Nhan Hàn, ngươi sẽ không đem Hô Diên gia luật hai đại vương đỉnh xem như không khí à? Hoàn Nhan Hàn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đi xuống đài cao, đi tới Mục Thanh Bạch trước mặt. Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu một cái, không cần ngửa đầu nói chuyện. Hoàn Nhan Hàn đột nhiên ra tay một quyền đánh vào Mục Thanh Bạch phân bụng, Mục Thanh Bạch đau đến con người xuống. Đây là ngươi làm nô lệ hô to bản vương tên trừng phạt. Mục Thanh Bạch ôm bụng ngã trên mặt đất, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Hoàn Nhan Hàn. Hoàn Nhan Hàn, xem ra ngươi không đem ta lời nói coi là chuyện đáng kể. Hoàn Nhan Hàn hai mắt ngưng lại, trong mắt lấp lóe hàn ý. Vẫn chưa có người nào dám đem bản vương lời nói làm gió thoảng bên hai. Ngươi là cái thứ nhất. Hoàn Nhan Hàn, ta nói qua, Bắc địch sắp nhất thống, Bắc địch Hoàn Nhan Vương đình sắp hủy diệt. Ta dám một mình tới ngươi Hoàn Nhan Vương đình liền không có ý định sống sót trở về, ngươi như trực tiếp đem ta đánh chết, tùy ngươi. Hoàn Nhan Hàn đột nhiên một phát bắt được Mục Thanh Bạch giao lĩnh đem hắn nhấc lên, hai mắt nhìn gần, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, thì ra ngươi cũng sợ a. Ha ha ha. Hoàn Nhan Hàn bị Mục Thanh Bạch tiếng cười chọc giận, ngươi dám rêu cợt bản vương, ngươi chẳng sống. Ngươi không dám giết ta. Mục Thanh Bạch trêu tức không thôi, bởi vì ngươi đã có 3 phần tin tưởng Hoàn Nhan Vương đỉnh có hủy diệt nguy hiểm. Hoàn Nhan Hàn giận dữ, đem hắn một cái bỏ rơi, ha ha, bản vương đã hiểu, ngươi biết chính mình rơi vào bản vương trong tay sẽ sống không bằng chết, cho nên ngươi đang cầu xin chết. Ha ha, bản vương sẽ không mắc bẫy của ngươi, ngươi muốn chết, bản vương khăng khăng không như ngươi ý, bản vương sẽ cho người móc hai tròng mắt của ngươi, chặt đứt tay chân của ngươi, tại trên cổ buộc lên xiềng xích, nhường ngươi biết rõ làm sao tôn kính chủ nhân của mình. Mục Thanh Bạch cười càng trước cuồng, ngu xuẩn, Hoàn Nhan Hàn, tỉnh lại đi. Ngươi quên rồi sao? Ta là chủ động dục ngựa vào các ngươi Hoàn Nhan Vương thành. Thật tốt động một chút ngươi không có vật gì đầu óc, ta là tới làm cái gì? Vấn đề này ngươi suy nghĩ nát óc, ngươi cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ấn xuống đi. Tả hữu vệ binh tiến lên đem Mục Thanh Bạch kéo ra ngoài. Hoàn Nhan Hàn nộ khí rút đi sau, dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ Hoàn Nhan Hàn trong lòng không ngừng quanh quẩn Mục Thanh Bạch lời nói, nghi hoặc cùng theo nhau mà tới. Mục Thanh Bạch vì cái gì tự mình đưa tới cửa? Tam đại vương đình từng người tự chiến làm sao có thể nhất thống? Hoàn Nhan vương đình thật chẳng lẽ có hủy diệt nguy hiểm? Hoàn Nhan Hàn lập tức phủ định một vấn đề cuối cùng khả năng tính chất, nhưng ngay sau đó, hắn lại càng thêm hoang mang, cái này tên là Mục Thanh Bạch đơn triều quan văn, đến cùng vì cái gì mà đến? Mục Thanh Bạch không có bị đưa về nhà tù, mà là bị quăng vào một tòa trong trẻo lạnh lùng bên trong cung điện. Mục Thanh Bạch đứng lên, tựa ở cao lớn cột trụ bên cạnh, chân mày níu chặt không biết đang tự hỏi cái gì. Ân Cửu Luân Hồi vốn chính là giang hồ trạng thái bình thường, nhưng khi ta thật sự đổ diệt một môn, khắp nơi thi hải bên trong vang lên một đứa bé tiếng khóc, tội ác giống như là hồng thủy bao phủ nội tâm của ta, một khắc này đơn giản sống không bằng chết. Ta đẩy ra đống người chết, nhìn thấy một vị phụ nhân gắt gao đem con của nàng ôm vào trong ngực, ngực có một đạo xuyên qua mất mạng thường, cái kia là từ kiếm của ta đâm thủng qua, đại khái là thượng thiên hứa đứa nhỏ này không chết, mũi kiếm đâm rách nàng môi trên liền không có tiếng tí tẹo. Nữ nhi của ta không được tốt lắm nhìn, nhưng nàng là ta đời này tội phạt, cũng là ta sống ký thác, đời ta chỉ vì nàng sống. Mục đại nhân, bác địch người nhập quan sau, rất nhiều người đều sống không bằng chết, trong rất nhiều người có thể liền có ta đây không được tốt lắm nhìn nữ nhi. Mục Thanh Bạch giống như là không có nghe được trong bóng tối âm thanh, vẫn tại suy xét. Thằng đến Điền Duệ kéo lấy thân thể tàn phế, hoành đao phân đất, một lương loạn trọng đi tới Mục Thanh Bạch mắt trước mặt, Mục Thanh Bạch mới dương mắt nhìn về phía hắn. Điền Duệ đầu vai xương vai xanh móc câu còn khảm tại trong thịt. Mục đại nhân, ngươi mở miệng sao? Mục Thanh Bạch còn tại suy tư. Điền Duệ thấy hắn không nói, thất vọng nhắm mắt lại, Mục đại nhân là bởi vì ấy nấy mà trầm mặc sao? Vậy thì tha thứ Điền Duệ vô lễ, giết ngươi sau lại tự vẫn, dùng cái này lưu tiết. Điền Duệ sử dụng toàn thân khí lực, giơ tay lên bên trong đao. Trên đầu vai móc câu cùng xiềng xích phát ra đinh đương vang dội, kịch liệt đau nhức vết sạch nhục thể của hắn, cũng không thể ngăn cản lưỡi đao nâng cao. Chương 130, kế thành 2, chương 130, kế thành 2, rất nhanh. Không đau. Bang. Hoành đao rơi xuống đất. Hai cái bắc địch man tử từ trong bóng tối đánh tới, bắt được hai đầu xiềng xích, xinh xinh đem Điền Duệ túm đổ. Điền Duệ tuyệt vọng nhìn xem trên đất hoành đao, nhìn thấy Mục Thanh Bạch nguyên bản mở mịt trên mặt bắn ra kinh hỉ, ánh mắt cực hận. Mục Thanh Bạch hướng Điền Duệ cười ra tiếng, Điền Duệ lại cho là thanh âm này là đùa cợt. Còn tốt, Điền Duệ, ngươi có thể sống. Điền Duệ sửng sốt một chút, cái gì? Cửa đại điện bị mở ra. Hoàn Nhan Vương Đình Vương đi đến. Hoàn Nhan Hàn lãnh đạm liếc qua Điền Duệ, hỏi, dạng này tùy tùng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có cái gì hiếm lạ? Không có gì hiếm lạ, người bình thường mà thôi. Người bình thường chết thì đã chết, không nên trở thành có thể áp chế kế hoạch của ngươi a. Mục Thanh Bạch lộ ra một cái khiêu khích cười, ngươi cũng có thể lý giải thành đây là ta đối ngươi một loại thăm dò. Song, Nhan, Hàn. Hoàn Nhan Hàn mí mắt nhảy lên, ánh mắt ngoan lệ nhìn thẳng Mục Thanh Bạch, đối với sau lưng thị vệ ra lệnh, cho Ân Chiêu nhân trị thương, cho hắn một con ngựa, để cho hắn chạy một ngày, có thể hay không sống xem bản thân hắn. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, hài lòng cười, hảo. Hoàn Nhan Hàn phất phất tay, ngoài cửa đi tới hai cái bị tỏa liên khóa lại y quan, bọn hắn cúi đầu đi tới bên cạnh Điền Duệ cho hắn trị liệu. Có thể nói, Mục Thanh Bạch bình tĩnh nói, ta muốn xem Điền Duệ rời đi vương đỉnh. Điền Duệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch đi đến bên cạnh hắn, cảm ơn ngươi tiễn đưa ta tới, bây giờ ta tiễn đưa ngươi đi, ngươi cần phải sống sót, thế đạo làm sao đều sẽ không thái bình, ngươi cái kia không được tốt lắm nhìn nữ nhi chỉ có thể tự trông coi. Điền Duệ đột nhiên nghĩ bổ nhào qua cầm đao, hai cái bắc địch man tử lập tức níu lại hắn xiềng xích. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, mệnh của ngươi vẫn là giữ đi, đao này ở đây vô dụng, ngươi có thể giết ai? Điền Duệ xấu hổ vô cùng túi lầu xuống, Mục đại nhân, Điền Duệ xấu hổ không chịu nổi. Mục Thanh Bạch vỗ bả vai hắn một cái, ngươi nguyên lai là nghĩ tự vẫn à? Ngay cả ta loại người này cũng sẽ không lựa chọn cái chết như thế, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không bằng? Trở về a. Mục đại nhân, hắn nói rất đúng, ta không nên trở thành hắn uy hiếp ngươi nhược điểm. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ đứng dậy lắc đầu, ngu xuẩn. Điền Duệ thương bị băng bó kỹ, đẩy lên mã. Tại vương đình dưới thành, cái kia bắc địch tù binh thi thể còn tại đằng kia. Điền Duệ quay đầu liếc mắt nhìn trên tường thành Mục Thanh Bạch, quay đầu giục ngựa chạy như điên. Mục Thanh Bạch nhìn xem dưới thành, Điền Duệ giục ngựa mà đi, thân ảnh ở xa phía chân trời đã thành một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất không thấy, chậm rãi mở miệng nói, bắc địch lần này xuất binh không chỉ là xuôi nam cướp bóc, tam đại vương đình liên hợp xuất binh, danh xưng 10 vạn đại quân, trên thực tế chỉ có 7, 8 vạn, các ngươi muốn công phá Lộc Thành, chiếm lấy Bắc Cương, theo Bắc Cương chỉnh binh lần nữa xuôi nam. Hoàn Nhan Hàn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong thực tế tâm sớm đã rung động không thôi. Đây đều là tam đại vương đình thỏa thuận tốt sách lược, đến nay vẫn không bộc lộ ra đi, đại quân hành tung vẫn là cơ mật, dù là Lộng Thành phương diện công thành chiến cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Mà hết thể này, bị Mục Thanh Bạch ngắn ngủi mấy câu liền bạch trần rõ ràng rành. Ngươi từ chỗ nào biết được những thứ này lời đồn? Mục Thanh Bạch đắc ý cười, đừng giả bộ, các ngươi bất quá chỉ là dự định trước tiên đánh nghi binh mấy lần, nhượng Lộng Thành phương diện tính ra phạm sai lầm bỏ lỡ binh lực, đến lúc đó nhất cử tiến công, Lộng Thành binh lực chắc chắn không đủ, thành phá là chuyện sớm hay muộn. Hoàn Nhan Hàn sắc mặt đã xanh xám, hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ nhanh chóng đánh tới. Có một loại nghề nghiệp gọi là tình báo phân tích chuyên gia. Căn cứ một số nhỏ nắm giữ tin tức, có căn cứ suy đoán ra trong sương mù mưu cục toàn cảnh. Loại nghề nghiệp này rất hi hữu, người chuyên nghiệp đã ít lại càng ít, cho nên giá trị bản thân của bọn họ đều rất đáng tiền. Cái này thu lệnh cực kỳ. Tại kinh đô liền cảm thụ sâu sắc. Chớ đừng nhắc tới Bắc Địch. Loại này cực hàn, cây lương thực chắc chắn sống không được. Bắc Địch người nhất thiết phải xuôi nam cướp bóc, mà lại là đại quy mô xuôi nam. Nếu là đại quy mô, tất nhiên không thể nào là một cái vương đỉnh, tất nhiên là tam đại vương đỉnh cùng xuôi nam. Muốn khống chế toàn bộ Bắc Cương, cần thiết nhân lực tất nhiên khổng lồ, tính toán đâu ra đấy, ước chừng 8 vạn người là đủ. Nhưng đến nay Lộng Thành phương diện như cũng không biết Bắc Địch cụ thể binh lực, cho nên trong này khẳng định có âm mưu. Ai nói cho ngươi? Cái nào tiết bí mật? Trả lời. Mục Thanh Bạch cười ha ha, cũng không trả lời. Tình báo phân tích nói đến thẳng thắn hơn, chính là dựa vào đoán. Trong lòng đánh cờ nói đến khó nghe một điểm, chính là lừa gạt. Dựa vào đoán mò lừa gạt, lời kia liền muốn ít nhất, nói đến càng ít, sơ hở càng ít, lấy được tình báo cũng càng nhiều. Hoàn Nhan Hàn giống như là dã thú gào thét, là Hô Diên vương đỉnh, vẫn là Gia Luật vương đỉnh. Trả lời. Ha ha ha. Mục Thanh Bạch cười càng ngày càng làm càng điên cuồng, nước mắt đều từ khóe mắt chảy ra. Ly gián. Kế thành. Chương 131, ngu xuẩn, 1, chương 131, ngu xuẩn, 1, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đại thế duy nhất thời cơ, liền tại đây trận đại chiến. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trả lời. Hoàn Nhan Hàn bị Mục Thanh Bạch tiếng cười chọc giận, một quyền đem hắn lật úp. Mục Thanh Bạch tiếng cười im bặt mà dừng, hắn che miệng phun ra một búng máu, lần nữa cất tiếng cười to. Hoàn Nhan Hàn giận dữ, lại làm một quyền đem Mục Thanh Bạch đánh ngã, hèn bọn nô lệ, cho bản vương quỳ xuống. Hoàn Nhan Vương đỉnh vương, giống như là một đầu không khai hóa dã thú. Hoàn Nhan Hàn ba bước đi lên trước, xinh xinh đem lửa giận đè xuống, nói: "Bằng không ta liền phái dũng mãnh nhất võ sĩ, đi giết ngươi tùy tùng." Mục Thanh Bạch thấy đối phương đã bị hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ thay thế lý trí, hiệu quả đạt đến gần đủ rồi, liền tựa ở góc tường ngồi. Hoàn Nhan Vương đỉnh là tối cường vương đỉnh, xuất binh nhiều nhất. Một trận chiến này, Hoàn Nhan người vong, không mạnh không kém một cái kia, xử lý yếu nhất một cái kia, Bắc Địch nhất thống chẳng lẽ còn xa sao? Hoàn Nhan Hàn nghe vậy biến sắc, quay đầu nhanh chóng đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu mắt nhìn Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch cùng ánh mắt của hắn đối mặt, lại buộc phát ra một hồi cười to. Ngươi đang nghi, ha ha. Ngươi đang hoài nghi ta có phải hay không ân triều gián điệp? Ha ha ha. Nhìn một chút ngươi biểu tình kia, thực sự là hài hước. Hoàn Nhan Hàn sắc mặt âm tình bất định, âm thanh dần dần rét lạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi là hạ tiện ân triều người, dựa vào cái gì đến giúp đỡ Gia Luật vương đỉnh? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Mục Thanh Bạch cười, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta mẹ nó tại Ân Hoàng Triều là thân phận gì, lao tử mẹ nó là Lăng Trì tử tù. Hoàn Nhan Hàn khẽ giật mình, quay đầu cho bên cạnh người một ánh mắt. Tả Hữu lập tức tuân lệnh, đi bắt địch người lễ sau lui ra. Nếu thật là dạng này, Mục Thanh Bạch bị Ân Hoàng Triều phán quyết Lăng Trì tàn nhẫn như vậy tội chết, cái kia tựa hồ hết thảy thật sự nói xuôi được. Chuyến này chính là vì trả thù Ân Hoàng Triều. Giống như là Mục Thanh Bạch dạng này tiêu căng khó thuần tự xưng là thiên mệnh ban nhân, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà Hoàn Nhan Hàn sẽ không lập tức liền tin tưởng, muốn tra, muốn chứng thực. Chứng thực phương pháp rất đơn giản. Gần nhất Thảo Nguyên các bộ bắt được rất nhiều ân triều người, nếu như tất cả mọi người đều nói Mục Thanh Bạch là Lăng Trì phạm, như vậy Mục Thanh Bạch mới thật là, trái lại, chính là gián điệp. Mục Thanh Bạch hỏi, nếu như ta là gián điệp, ngươi sẽ giết ta sao? Hoàn Nhan Hàn nghe vậy, cho là Mục Thanh Bạch lộ e sợ, ngựa khí sâm nhiên, bộ mặt dữ tợn, vương đỉnh có tốt nhất y quan, bản vương sẽ đích thân đem ngươi giày vò đến muốn sống không được muốn chết không xong, tiếp đó lại để cho hắn chữa tốt ngươi, sau đó lại giày vò ngươi, lặp đi lặp lại, thẳng đến bản vương ngán mới thôi, nhưng vừa bạn, giày vò ngươi dạng này hèn mọn nô lệ là bản vương yêu thích, bản vương sẽ không chán. Mục Thanh Bạch nghe xong, hài lòng vỗ tay lên. Hoàn Nhan Hàn lại hoang mang đứng lên, hắn không nhìn thấy Mục Thanh Bạch trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi, nhìn qua Mục Thanh Bạch nụ cười, hắn cảm thấy không khỏi phẫn nộ. Dẫn đi. Cuối mùa thu thời tiết lạnh đến để cho khổ hạnh tăng đều cảm thấy đây không phải người chịu tội. Tịnh pháp đều đang hối hận, khi không biết lầu, làm sao lại không có hướng Ôn Mộ Ải cái kia âm nhu ra hỏa muốn một hai xe ngựa, lại muốn hai cái thị tỷ, còn có cái kia lò sưởi tay. Nhớ tới, Tịnh pháp đang hối hận trong suy nghĩ kem chút đem không biết lầu cho rời trống. Đáng thương hòa thượng, cho một ly rượu nóng uống đi. Tịnh pháp đi đến một nhà nông gia bên ngoài viện, cố ý dùng nhiều hai hào lực gõ trong tay mõ, để cho nông hộ trong viện một già một trẻ nghe thấy. Lão đầu đương nhiên nghe thấy được, nhưng mà hòa thượng này há miệng liền muốn rượu của hắn, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nghe thấy. Thiếu nữ ngước mắt dò xét Tịnh pháp, không để ý đến, tiếp tục túi đầu hí hoáy lò lửa nhỏ bên trong nướng điệp tâm. Tịnh pháp mở ra một con mắt khẽ hở, có chút lúng túng gãi đầu một cái, lại kiên trì bền bỉ hô câu, đáng thương hòa thượng, cho một ngụm điểm tâm ăn đi. Biết cận tức giận ngẩng đầu, hung hăng liếc mắt hòa thượng. Lão đầu cười ha hả nói, Cận Nhi, người xuất gia tới đi khất thực, chúng ta như thế nào cũng phải bố thí, kết duyên à. Người mau đưa người điểm tâm lấy ra hai khối cho hòa thượng. Biết Cận vừa tức vừa cấp bách, gấp đến độ thẳng dậm chân, bước lên nắm đấm đụng chút nện ở lão đầu trên lưng. Tức chết ta rồi. Ngươi làm sao còn giúp đỡ hòa thượng nói chuyện đâu? Gia hỏa này xem xét cũng không phải là cái đứng đắn hòa thượng, nào có hòa thượng uống rượu. Nếu là hắn ngay từ đầu muốn chỉ là một ly nước nóng, ta còn có thể cho hắn, lại muốn rượu lại yếu điểm tâm, ta mới không cho đâu. Lão đầu quay đầu nhìn về phía bên ngoài Tịnh pháp, lộ ra một cái bất lực biểu lộ. Tịnh pháp cười híp mắt nói, đáng thương hòa thượng, để cho hòa thượng vào cửa ấm áp thân thể a. Lam Chi Cận trừng mắt liếc Tịnh Pháp, giống như là một cái kiên quyết bảo vệ lãnh địa mình nhỏ con, không cho tiến. Hòa thượng ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nội lực thâm hậu nhìn không thấu thực chất, điểm ấy hàn ý có thể lạnh chết ngươi. Lừa gạt tiểu hài nhi đâu? Cái này ông cháu hai người biết ngoại đầu hòa thượng bất phàm, nhưng lại một điểm không quan tâm cái này bất phàm hòa thượng vì sao lại đi tới nơi này, bởi vì cũng không khó đoán, dù sao tới chỗ này người, rất khó không phải mang theo khẩn cầu tới. Một hồi gió mạnh thổi qua, lại đem chốt cửa cho thổi rớt. Đại môn rộng mở, hòa thượng đi tới cửa ra vào. Biết cận đội vàng giang hai tay chạy đến cửa ra vào, đuổi Ôn Thần một dạng nói thầm, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Không cho tiến, không cho tiến. Trong viện bên ngoài viện, hoàn toàn là hai thế giới. Trong viện rau quả xanh tươi lớn lên xanh biếc, bên ngoài viện gió thu tiêu điều thảm thực vật khó khăn. Tịnh Pháp làm ra bộ dáng tội nghiệp, móc ra một cái xá lợi, ta dùng cái này đổi. Ta không quan tâm, ta không cần. Ánh mắt của lão đầu phút chốc bắn nhanh mà đến. Cận Nhi, để cho hắn vào đi. Biết Cận giống như là nghe lầm quay đầu kinh ngạc nhìn xem lão đầu,